nhất thời hỏa xảo linh miệng mũi phun máu, cả người liên tục rút lui, mặt lộ ra không cùng luân vẻ khiếp sợ. Đáng chết. Hỏa xảo linh lui nhanh đồng thời, song trưởng lần thứ hai tỏa sáng tia sáng chói mắt, cái kia bị Mộ Dung Nghị không biết ném tới nơi nào quái vật, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của nàng. Này quái xuất hiện, hào không ngừng lại quay về Mộ Dung Nghị thôn cắn, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta sợ thiệt. Mộ Dung Nghị bản năng vung tay đón đỡ, trong nháy mắt bị này quái cắn vào cánh tay, gai nhọn không biết đâm bao nhiêu cái, thâm nhập da thịt của hắn. Mặc dù cơ thể hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà nơi này là nguyên thần giới, linh hồn của hắn không hẳn cùng thân thể mạnh mẽ như nhau. Này quái lại có thể dễ dàng phá tan linh hồn của hắn da thịt, để hắn đau thấu tim gan. Nhưng mà Mộ Dung Nghị nghị lực mạnh, không người nào có thể cùng, tính thống khổ như vậy bên dưới, nhưng không chút nào lùi bước, giống to vung lên này quái, quay về hỏa xảo linh đập mạnh. A chính đang đắc ý hỏa xảo linh hồn đại tỏa ra, kêu sợ hãi chạy trốn. Chương 175, đặc biệt khen thưởng. Mộ Dung Nghị so sánh cực phẩm, tha rằng đau đớn chết đi sống lại, cũng sẽ không để cho kẻ thù của chính mình cười to. Hắn vung lên cánh tay kéo quái vật theo bay lượn, quay về hỏa xảo linh đập mạnh. Hỏa xảo linh bất kể như thế nào tuyệt vời, đang nhận được rất nhiều áp chế, luận tốc độ cùng sức mạnh, lên Mộ Dung Nghị kém không ít. Nàng tuy rằng đang liều mạng rút lui, nhưng mà khoảng cách của hai người nhưng thủy chung ở rút ngắn. Sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng tình cảm trong nháy mắt bao phủ trong lòng nàng. Cầu nô tài, ngươi không chết tử tế được. Nàng nghiến răng nghiến lợi gào thét. Nhưng mà nàng tức giận mắng vừa phun ra, đã bị Mộ Dung Nghị tạt đầu. Quái vật sắc bén gai nhọn, tự nhiên sẽ không chút lưu tình đâm vào da thịt của nàng. Cơ thể nàng không có Mộ Dung Nghị mạnh mẽ, tinh thần lực lượng cũng không bằng Mộ Dung Nghị. Này quái vật mặc dù là nàng triệu hoán mà ra, bị Mộ Dung Nghị dùng để phản chế cho nàng, bản thân nàng trái lại không có chống lại khả năng. Mộ Dung Nghị này đập một cái bên dưới, chí ít để bộ mặt của nàng cùng đầu, thêm ra hai mươi mấy hố máu. Ở Di Thất Đại Lục, linh hồn cùng ngoại giới không nhiều lắm khác biệt, tương tự sẽ chảy máu. Đòn đánh này bên dưới, đã làm cho nàng tấm kia vẫn tính đẹp đẽ mặt, hoàn toàn thay đổi. Máu tươi trong nháy mắt chảy xuôi đầy mặt, nhìn lại vô cùng thê thảm. Đương nhiên Mộ Dung Nghị cũng rất đau, khoe miệng nhưng mang theo nụ cười, nhìn hỏa xảo linh thống khổ ôm mặt, chính mình điểm ấy đau đớn không tính là gì. Cạch, hắn bay lên một cước, đem hỏa xảo linh làm chó chết đạp bay ra ngoài. Không chờ nàng hạ xuống, Mộ Dung Nghị bay vọt lên, lần thứ hai vung lên, quay về phần eo của nàng nện xuống. Vốn là hỏa xảo linh là trực, bị hắn mạnh mẽ đập cho loan 30 độ. Then chốt là hắn đập cho là nàng hậu vệ vị trí, trực tiếp đem xương sống của nàng cho tạp chết. Sắc bén gai nhọn đồng thời đâm vào xương sống lưng, đau đớn hỏa xảo linh như giết lợn như thế gào thét. Bị liên tục kích, hỏa xảo linh bị thương đặc biệt nghiêm trọng, đã không có năng lực chính mình hồn quy. Mà Mộ Dung Nghị tuy rằng hận cực, nhưng không có lập tức đem linh hồn của nàng đánh nổ tung, nếu như nói như vậy, sẽ làm hỏa xảo linh lập tức hồn quy, trái lại đại đại tiện nghi nàng. Hắn muốn cho nàng thường được vô biên thống khổ, để giải mối hận trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn, tính đem này nữ nhân ác độc, ngàn đao bầm thây đều có điều phân. Đáng ghét nô tài, ngươi thẳng thắn giết ta. Hỏa xảo linh lăn xuống ở địa, cả người máu đen, linh hồn bị thương nôi đau xa, thân thể bị thương nôi đau thống khổ gấp trăm lần. Đặc biệt là bị quái vật kia sắc bén quang đâm đâm, quả thực đau tận xương cốt. Muốn chết lợi cho ngươi quá rồi, ngươi không phải để ta trở lại ngoại giới cũng phải chuyến 3 tháng à? Rất vinh hạnh nguyện vọng này, ta sẽ trợ giúp ngươi thực hiện. Chỉ tiếc, nàng không phải ta, mà là ngươi. Mộ Dung Nghị đang khi nói chuyện, đã mạnh mẽ đem treo ở cánh tay mình quái vật kéo xuống. Cánh tay hắn tảng lớn huyết nhục bóc ra, lộ ra bạch cốt, máu tươi như rội như tung. Có điều hắn rất nhanh vận chuyển nguyên thần lực, đem vết thương niêm phong lại. Hắn cười gằn, hai tay cầm lấy quái vật gai nhọn, mãnh liệt lôi kéo, đem quái vật mạnh mẽ xé vỡ thành hai mảnh. Quái vật thân thể lập tức cứng ngắc, đồng thời phát sinh trước khi chết chói tai tiếng kêu thống khổ. Hiển nhiên quái vật này đúng là một loại linh hồn sinh linh. Sau khi chết nhìn lại màu sắc lờ mờ rất nhiều, nhưng trở nên cứng rắn không, đem ra làm vũ khí không thể tốt hơn. Hỏa xảo linh kinh sợ đến mức miệng trương có thể nhét vào một trứng ngỗng, nàng quả thực không thể tin được, cái này tiểu nô tài thân thể lực lượng dĩ nhiên cường đại đến như vậy. Nàng sợ hãi di động thân thể, nghĩ các loại biện pháp, thoát đi nơi đây. Nhưng mà xương sống lưng của nàng bị bẻ gãy, làm cho nàng hành động chịu đến rất lớn hạn chế, trừ phi tự bạo linh hồn, mới có thể hồn quy. Nhưng mà phương pháp này thực sự quá thống khổ. Hơn nữa sau khi trở về, tất nhiên nguyên khí lại thương. Chính đang do dự, Mộ Dung Nghị liên tục cười lạnh từng bước một ép tới. Hắn một tay cầm lấy một mảnh quái vật thi thể, coi như vũ khí, quay về hỏa xảo linh nhanh tay nhanh mắt. Hỏa xảo linh nổi bật thân thể, trong nháy mắt bị tàn phá thương tích đầy mình, cả người máu thịt bé bét, nơi nào còn có người dạng. Tiểu xuất sinh, ngươi không chết tử tế được. Nàng tiếng mắng chửi liên tục, nhưng mà đã không có sức lực chống đỡ lại. Độc phụ, có tội thì phải chịu. Đào ta thiên thần chi dược linh căn thời điểm, ngươi có bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ bị ta đạp ở dưới chân giết cha ta thời điểm, ngươi có thể từng nghĩ tới, coi như chúng ta những này ở ngươi mắt như rơm rác người, cũng sẽ có vươn mình một ngày. Hắn lần lượt đập xuống, có điều hắn nhưng không chế chính mình cường độ, cũng không cho hỏa xảo linh lập tức bạo thể hồn quy. Chờ gian vật hỏa xảo linh đã vô lực lại mắng, hắn nâng nàng như là kéo chó chết như thế, lôi ra tàn tạ không thể tả mộ dung vương phủ. Địa một đạo bắt mắt vết máu, vẫn kéo dài hướng về hỏa tộc lãnh địa. Đến hỏa tộc phủ đệ, hắn đem hỏa xảo linh rách tả tơi thân thể, treo ở lối vào cửa chính. Hỏa tộc phủ đệ tự nhiên không thua với mộ dung vương phủ, một loạt bài kiến trúc vô cùng rộng rãi và khí thế. Mộ dung nghị treo thật hỏa xảo linh, ở phụ cận nâng lên mấy khối to lớn hắc thạch khối, mỗi một khối có ít nhất vài cân. Đây là đá tảng như là phóng ra đạn pháo phi vọt tới hỏa tộc tầng tầng sân, vang, 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 từng tiếng nổ vang vang lên, khuấy động lên một mảnh bụi mù. Mấy tòa kiến trúc, trong nháy mắt bị tạp thành phế tích. Người phương nào quay rối nhất thời hỏa tộc bên trong, la to lao ra không ít người đến. Toàn bộ hỏa tộc không, hiện lên một tầng huyền quang, rất rõ ràng hỏa tộc đã khởi động phòng ngự đại trận. Các ngươi ra đến rồi, nhanh mau ra đây làm lễ mộ dung nghị la lớn. Những kia vọt tới người, có mấy cái lớn tuổi giả, nhìn hỏa tộc phủ đệ môn mang theo một đấm máu người, đã không thấy rõ dung mạo, nhíu mày mấy chíu. Ngươi đây là ý gì? Mộ dung nghị cười gần các ngươi cao quý mộ dung vương phi cũng không nhận ra à? Cái gì mấy cái ông lão kinh sợ đến mức mặt không có chút máu, lập tức đem hỏa xảo linh cứu lại. Một trong số đó ông lão là hỏa xảo linh nhị thúc, xem hỏa xảo linh bị thương như vậy, hai mắt lập tức bạo đột, phẫn nộ chém giết tới. Ác độc tiểu xuất sinh, ngươi là người phương nào tại sao như vậy ác độc, đem ta cháu gái thương thành như vậy? Mộ dung nghị phất tay đấu võ, một quyền đánh ra, để người này rút lui mấy mét, miệng phun huyết. Nghe, ta là các ngươi thật vương phi hại cửa nát nhà tan mộ dung nghị. Các ngươi hỏa tộc giáo nữ vô phương, dưỡng ra như vậy ác độc nữ nhân, hết thể đáng chết. Phàm là cùng nàng chiêm thân mang cấu người, hết thể lăn ra đây nhận lấy cái chết. Giống to, mộ dung nghị đã xông tới đi, song quyền vung lên, từng đạo bảo quang ở giống ruột hiện lên. Một quyền xuống, có một người tại chỗ nổ tung, hồn quy. Lao ra người toàn bộ kinh sợ đến mức liên tục rút lui, mộ dung nghị thân ảnh nho nhỏ, lúc này ở tại bọn hắn mắt như một tác ma. Có mấy người trẻ tuổi, bùng nổ ra sức mạnh to lớn vào tới, bị mộ dung nghị liên tục ra quyền, đánh nổ đầu. Hắn nhìn lại như là một sát thần, từng bước sắc cơ, phàm là có can đảm chặn đường người, toàn bộ bị hắn dùng nắm đấm nổ tung. Máu tươi ở tay không bay lượn, mùi máu tanh vô cùng dày đặc. Đương nhiên những máu tươi này cùng chân chính máu tươi cũng không giống, mà là tinh hoa một loại hình thái, chỉ chốc lát sau sẽ hóa thành mưa ánh sáng biến mất ở không. Hỏa tộc mạnh mẽ giả, gào thét đem mộ dung nghị vây nốt, có vận dụng cực kỳ mạnh mẽ hồn khí. Nhưng mà mộ dung nghị trong nháy mắt đột phá, nắm lấy một người, sẽ mạnh mẽ đem xé vỡ thành hai mảnh. Những người này ở đâu là đối thủ của hắn, quả thực không ai địch nổi. Lúc này mạnh mẽ trận pháp đã đưa đến tác dụng, mạnh mẽ hỏa năng cắn giết lực lượng, trong nháy mắt bao quanh đem mộ dung nghị xuống lại. Nhưng mà hỏa tộc đại trận lên, huyễn hư các kém quá xa, rất nhanh bị mộ dung nghị tan rã. Những hỏa tộc đó người, kinh sợ đến mức chạy trốn tứ phía, nơi nào còn dám cùng mộ dung cứng đối cứng. Mộ dung nghị thoải mái tràn trề đem toàn bộ hỏa tộc phủ đệ, tập thành phế tích, đồng thời tuyên bố. Sau đó hỏa tộc đảm dám xuất hiện nữa nguyên thần giới, thấy một đánh một. Ngoại giới, toàn bộ hỏa tộc tức giận, mà mộ dung vương phủ nhưng vắng ngắt. Hỏa xảo linh cuối cùng hồn quy, nhưng mà thương nằm trên giường không nổi, cả người đau đớn không thể cái giá. Thêm nàng mới vừa cùng mộ dung vương đại náo một hồi, mộ dung vương không biết chạy đi nơi nào. Nàng một người nằm ở lạnh lẽo giường, có vẻ tứ cố vô thân. Tính có mấy cái hạ nhân đến thăm, bị nàng cũng mắng đi rồi, còn ai dám tới gần nàng. Hỏa tộc bên trong tương mà nói vô cùng huyên náo, hỏa tộc tộc trưởng, cũng là hỏa xảo linh cha, tức giận vô bản, vước chén trà. Một nho nhỏ nô tài, còn phiên thiên không được lẽ nào không người nào có thể chế hắn. Nghe nói huyễn hư các đạo cơ cũng bị hắn phá hủy, liền huyễn hư các đều không có cách nào một ông lão nói phân nửa, thấy ra chủ sắc mặt không khó coi, đem nửa câu sau mạnh mẽ ngừng lại. Mà lúc này nguyên thần giới đã sôi trào lên, huyễn hư các, mộ dung vương phủ, hỏa tộc phủ ở một ngày trong lúc đó bị người nổ tận gốc. Đây tuyệt đối là sự vang dội tin tức. Hầu như hết thảy ở nguyên thần giới người đều biết rồi có như vậy một vị hung tàn hài tử, được hung tàn giết chóc khen thưởng, sáng tạo một hạng để mọi người run sợ ghi lại. Ghi lại thông báo các nơi, đồng thời tự thuật rất rõ ràng, giết chết huyễn hư các, mộ dung vương phủ, hỏa tộc phủ toàn bộ trải qua. Đương nhiên ở thông báo ghi tên nơi, viết không ngươi đen đại danh. Trong vòng một ngày, không ngươi hát thành nghe tên nhất thời nhân vật nổi tiếng, chuyển khắp mấy cái đại vực. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyên thần giới chen chúc phàm trần giới các đại vực tu sĩ, nguyên thần giới bên trong có cái gì náo động sự tình, tự nhiên truyền ra thiên hạ đều biết. Huyễn Nguyệt Tử Huyên ba vị trưởng lão, nhìn thấy sức bùng nổ thông báo lúc, như tượng đá như thế đứng ở địa phương, nửa ngày không động đậy. Ở mọi người nghị luận sôi nổi thời gian, bầu trời chi giáp vàng chiến thần lần thứ hai hiện lên ở hư không. Không ngươi hát tiếp được khen thưởng. Lúc này thành nhân vật nổi tiếng Mộ Dung Nghị, thân biến xuống lại ngàn người, những người này đều muốn nhìn một chút hắn hình dáng. Lúc này nhìn thấy giáp vàng chém thần tự mình xuất hiện ban phát khen thưởng, từng cái hâm mộ không nớt. Đều mắt ba ba nhìn không, nhìn là tưởng tượng gì. Mộ Dung Nghị sán lạn nở nụ cười khen thưởng là cái gì, có phải là một hạng bảo thuật. Nghĩ tới Mỹ có điều khen thưởng cũng không sai, xem ngươi sau đó có bản lánh hay không lại sang giai tích, chờ ngươi tập hợp đủ, ta cho phần thưởng của ngươi, nói không chắc là một hạng bảo thuật. Giáp vàng chiến thần nói, vung tay lên một kim quang óng ánh đồ vật bay xuống ở Mộ Dung Nghị tay. Chờ ánh sáng thu lại, Mộ Dung Nghị cùng mọi người mới nhìn rõ ràng khen thưởng là vật gì. Mộ Dung Nghị liếc mắt nhìn khen thưởng, lông mày liên tục nhảy lên mấy lần. Chương 176, Ngũ Thật Thanh Niên. Những người khác liếc mắt nhìn khen thưởng, ưa cao ghen tị trong nháy mắt tiêu tan, ngược lại cười trên sự đau khổ của người khác cười to. Nhìn lại là một mảnh phế mảnh không có gì lớn dùng. Ta nói sao như vậy hung tàn lớn mật ra hỏa, tính có thể được khen thưởng, cũng sẽ không là cái gì tốt khen thưởng. Lẽ ra nên như vậy, nếu như hắn có thể được thật khen thưởng, người người tất nhiên sẽ học hắn, nguyên thần giới bên trong chẳng phải là mỗi ngày tràn ngập máu tanh. Các loại trào phúng tiếng vang lên, thật giống bọn họ đều là đại từ đại bi người. Mộ Dung Nghị nhìn lại cũng không có vẻ thất vọng, cũng chỉ có hắn biết này mảnh vỡ giá trị. Nay mảnh vỡ rõ ràng là Tàn Nguyệt Thanh Đồng phiến một bộ phận khác, chỉ có điều này một khối càng thêm tiểu, chỉ là Tàn Nguyệt Thanh Đồng phiến 1/3 to nhỏ. Đương nhiên Mộ Dung Nghị cũng không biểu lộ ra vẻ hưng phấn, mà là nhằm vào giáp vàng chiến thần cười hì hì có thể hay không lại cho một khối. Không thể giáp vàng chiến thần hai mắt trợn tròn xoe, không giận mà uy, lộ ra không thích vẻ. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải cỡ này gan lớn đủ, dĩ nhiên cùng hắn tắc muốn thưởng. Nhìn giáp vàng chiến thần có chút tức giận, những người khác đều cuống quýt câm miệng, không dám nhiều lời nữa. Mộ Dung Nghị nhưng phiết phiết miệng nhỏ không có cho hay không, làm gì như vậy hung. Quá hẹp hòi, hơn nữa như thế hung, khẳng định cưới không người vợ. Lời nói của hắn suýt nữa để giáp vàng chiến thần một đầu chồng xuống đến, những người khác nhìn thấy giáp vàng chiến thần chán trong nháy mắt xuất hiện một đạo hắc tuyến, kinh sợ đến mức vội vàng tản ra. Lo lắng này hung tàn hài tử không giữ mồm giữ miệng, gặp giáp vàng chiến thần trừng phạt. Mộ Dung Nghị nhìn mọi người chạy tứ tán, nụ cười sán lạ, nhìn lại cũng không thế nào sợ sệt. Giáp vàng chiến thần lắc lắc đầu, tiểu tử, ngươi tay khen thưởng đã là rất phần thưởng phong phú. Như vậy nói cho ngươi đi, nếu như ngươi tập hợp đủ cái khác mảnh vỡ, đem bọn họ dung hợp lại cùng nhau, tất nhiên là một hạng kinh thiên địa khiếp quỷ thần bảo thuật. Lời vừa nói ra nhất thời gây nên tất cả xôn xao, không ít người mắt hiện lộ ra vẻ tham lam. Thế nhưng nghĩ đến hung tàn hài tử hung tàn uy danh, từng cái bỏ đi đánh cướp hắn ý nghĩ. Có điều cũng có chút người điếc không sợ súng, đã tâm mang ý xấu, âm thầm tính toán xuống tay với Mộ Dung Nghị. Giáp vàng chiến thần nói xong trong nháy mắt biến mất ở hư không chi, có điều cảnh cáo thanh truyền xuống rồi. Tiểu tử ngươi phải cẩn thận, không cần loạn đến, ngươi đã bị cảnh cáo ngươi một lần. Nếu như lại bị cảnh cáo, sẽ bị đuổi ra ngoài. Mộ Dung Nghị cười hì hì hù dọa ai, ta lại không xúc động quy tắc, làm gì trục xuất ta. Ta nhưng là ngũ thật thanh niên, tuổi được, khẩu vị được, dễ tính, người ngoài tốt. Mọi người dồn dập té xỉu, có người nhàn đau bi, dĩ nhiên đếm lấy hắn nói ngũ được, phát hiện thiếu một được, lập tức hỏi dò. Ngươi đệ ngũ thật là cái gì? Ngươi làm hỏi dò người là ai, chính là loại kia địa đại thúc. Mộ Dung Nghị quay đầu lại nghe thanh biện vị, tự nhiên nhìn thấy chồng chọn đại thúc, cười hắc hắc nói địa loại càng tốt hơn. Lời nói của hắn nhất thời gây nên mọi người cười vang, cái kia gánh cái quốc đại thúc, trừng lớn hai mắt. Lửa giận ngút trời một bộ muốn liều mạng tư thế. Tiểu tử thúi, ngươi mới trồng trọt, nhà ngươi đời đời kiếp kiếp đều là trồng trọt. Bất lương tiểu tử, nói không giữ lời, ngươi đáp ứng cho ta tinh thành nghi. Mộ Dung Nghị nhìn lại một bộ chăm chú dáng dấp suy tư, tiếp theo có vẻ rất manh nhìn hắn. Đại thúc ta lúc nào đáp ứng ngươi ngươi sẽ không láo niên si ngốc, đạt được vọng tưởng chứng ba nơi này nơi nào đến tinh thạch. Ngươi trồng trọt đại thúc tức giận hầu như giận sôi lên, ngươi mới láo niên si ngốc, ngươi mới đạt được vọng tưởng chứng. Đại gia nhưng là tận mắt đến ngươi, dùng ta hồn khí, từ giới bích đào dưới 4 viên tinh thạch. Ngươi còn vì thế, chịu đến cảnh cáo. Đây là không thể chống chế. Mộ Dung Nghị có vẻ rất bộ dáng giật mình, có thật không ai có thể đem giới bích phá hoại, làm dưới tinh thạch đến ta có thể muốn giá cao thu về. Nơi này đa số người cũng không biết bọn họ chuyện, nghe được chồng chọn đại thúc, nói trước mắt thằng nhóc, dĩ nhiên có thể phá hoại giới bích, làm dưới khảm nạm tinh thạch, dồn dập lắc đầu. xem ra loại này địa đại thúc đúng là đạt được vọng tưởng chứng. Trông trọt quá mệt mỏi, lại muốn tu hành, phỏng chừng là mệt muốn chết rồi. Xem ra là bệnh cũng không nhẹ. Nghe mọi người nghị luận, trông trọt đại thúc cũng lên. Các ngươi có thể đừng không tin, cái tên này lợi hại lắm. Các ngươi xem hắn đỉnh đầu cái kia đám mây đen biết rồi. Bằng không, hắn làm sao sẽ phải chịu cảnh cáo. Cắt. Mọi người chỉ khi hắn nói hưu nói vượng, dồn dập tản ra, từng người bận bịu từng người đi tới. Mộ Dung Nghị một mặt vô tội nhún nhún vai bộ chồng trọt đại thúc, xem ra tinh thạch không thể cho ngươi. Người khác đều không tin lời của ngươi nói. À, phi, ngươi cái tiểu vô lại chồng trọt đại thúc, sáng lên cái quốc, muốn quay về Mộ Dung Nghị đánh. Nhưng mà cái quốc đứng ở không, cuối cùng thu lại rồi. Hừ, bất lương vô đức ra hỏa, tốt nhất bị giáp vàng chiến thần đuổi ra ngoài, ta sau đó cũng lại không muốn gặp lại ngươi. Mộ Dung Nghị cười hì hì không có gặp hay không, hối hận vô hạn, chồng trọt đại thúc. Hy vọng ngươi có thể trồng ra ngàn mẫu thật địa. Mọi người đi rồi, Mộ Dung Nghị suy nghĩ, chính mình hận cũng tạm thời ung dung không ít, phỏng trừng Huyễn Hư Các, Mộ Dung Vương Phủ cùng hỏa tộc đều hận chết chính mình. Việc này cũng chỉ có thể có một kết thúc, đón lấy vẫn là lấy sáng tạo hoặc là phá kỷ lục vì là nhiệm vụ thiết yếu. Mới vừa đi ra không xa, có mấy người lén lén lút lút từ phía sau đuổi lại đây. Mộ Dung Nghị tâm trộm vui mừng chẳng lẽ còn thật sự có người dám đánh cướp chính mình cũng là, giáp vàng chiến thần lâm biến mất thời điểm. Báo cho chính mình, này mảnh vỡ quan hệ đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần bảo thuật, khó tránh khỏi sẽ có người động tâm. Chỉ là này bảo thuật cùng thanh đồng quan tài có hay không có liên hệ gì, điều này làm cho hắn vô cùng bị hồ đồ rồi. Hắn cố ý đình đình đi một chút, đi tới một mảnh so sánh hoang vu nơi, quay đầu lại hướng mười mấy người hô muốn đánh cướp đến đây đi, tiểu gia chờ các ngươi nghi. Mười mấy người này thấy làm lộ, cũng không có gì hay lo lắng, khi thế hùng hổ xông tới đến. Có người cà lăm, nói chuyện không lưu loát. Một mực là những người này đầu, cấp hâu ngươi ngươi nhất tối thật là thành thật điểm, đem nên giao ra đây giao ra đây. Mộ Dung Nghị sán lạn nở nụ cười ta không có có thể giao ra đây, ngươi ngươi có hay không? Ngươi học ta. Vâng đúng nha. Nhẹ vậy ngươi chết chắc rồi, huynh các anh em. Kỳ thực hắn còn chưa nói hết, thủ hạ huynh đệ đã xông tới đi. Mà tiếng nói của hắn mới vừa xuống đất, phóng đi huynh đệ, toàn bộ bị Mộ Dung Nghị đánh ngã. Mộ Dung Nghị cười hì hì không thật không tiện, bọn họ đều bị đánh bát. Ngươi cái kia nói lắp kinh sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, ngươi nửa ngày, đống nhiên quay đầu chạy, bích thỏ chạy còn nhanh hơn, trong nháy mắt biến mất mất bóng. Mộ Dung Nghị quay về đánh ngã người một người bù một cước, để bọn họ đau đớn chết đi sống. Ngẫm lại muốn phi, cùng tên kia học cũng nói lắp. Dám đánh kiếp tiểu gia ta, quả thực chán sống rồi. Đem thân hết thể vật đáng tiền đứng lại cho ta, sau đó cho ta đi đánh cướp. Đánh cướp đồ vật toàn bộ giao cho ta. Không phải vậy, ta để cho các ngươi đau đến không muốn sống. Đừng nghĩ chạy trốn không trở lại, nguyên thần giới bên trong, ngẩng đầu không gặp túi lầu thấy, nếu như không thể làm ta thỏa mãn, ta gặp một lần, đánh các ngươi một lần. Những người này nào dám nói một chữ không, dồn dập đem thân đồ vật móc đi ra. Có chút nơi đây linh thảo, còn có một chút quái lạ tảng đá, ngọc thạch loại hình. Mộ Dung Nghị hết thể cất đi, linh thảo vẫn còn có chút tác dụng. Đối với linh hồn chữa thương công hiệu ngoại giới tự nhiên lớn hơn nhiều. Những người này bị phản đánh cướp sạch sành sanh, toàn bộ bị Mộ Dung Nghị đạp bay ra ngoài. Mà vào lúc này, Huyễn Nguyệt, hỏa tộc cùng Mộ Dung Vương phủ đến cùng ngươi có thâm cửu đại hận gì đen dài lao trước tiên đặt câu hỏi. Mộ Dung Nghị giết chết hủy diệt Huyễn Hư các đạo cơ, sự tình huyên náo rất lớn. Huyễn Hư các tự nhiên không thể ngồi chờ chết, trải qua cẩn thận tính toán, bọn họ phái người mang hậu lễ. Khởi động truyền tống trước đại trận hướng về Huyễn Nguyệt yêu cầu mang đi Mộ Dung Nghị thân thể, có điều Huyễn Nguyệt phái đi trưởng lão, chính đang Huyễn Nguyệt tự viện chờ đợi Mộ Dung Nghị bị trừng phạt, bọn họ không phải muốn tận mắt nhìn thấy, mới bằng lòng trở lại. Đối với này Huyễn Nguyệt tự viện cũng không phản đối. Một hồi tiền cảnh đáng lo thẩm phán, đang đợi Mộ Dung Nghị. Chương 177, nơi này bất công. Đối mặt ba vị trưởng lão nghi vấn, Mộ Dung Nghị đã lúc gần lúc hiện cảm thấy không đúng. Có điều hắn không có khiếp đảm chút nào vẻ. Ở chỗ này tính đối mặt cảnh giới chi tôn nhân vật, hắn tự tin cũng có thể ứng phó. Nơi này đối với bất kỳ người nào vật đều có áp chế, là nguyên thần cảnh giới nhân vật, hắn là sự tồn tại vô địch, căn bản không sợ bất luận người nào. Hắn tự tin cười cùng bọn họ có hay không cừu hận cùng tiến vào Huyễn Nguyệt những kia không biết xấu hổ lão già dở trò quỷ. Bọn họ lời nói của một bên các ngươi cũng tin Huyễn Nguyệt tự nhận danh môn chính phái, nói diệt ta sơn môn, diệt ta sơn môn. Ai lại cho Thiên Ý Tông một công đạo? Thiên Ý Tông cũng trên đời sừng sững mấy ngàn năm, chính khí chính phái môn phong, há có thể cho phép người khác nói xấu. Nếu như các ngươi là chính nghĩa môn phái, ngã kính trọng các ngươi, nếu như các ngươi cũng thị phi không phân, hừ, đồng thời ba. Nhìn lại Mộ Dung Nghị bi thống, cương nghị, mấy vị trưởng lão sắc mặt hòa hoãn lại. Cái kia đen dài lão tuy rằng tính khí táo bạo, cũng là vị cương trực không á chủ, nghe được Mộ Dung Nghị tao ngộ, lập tức giống to lên. Tiểu tử nguyên lai ngươi chịu lớn như vậy oan ức. Ai đào ngươi thiên thần chi dược linh căn, giết cha của ngươi cũng quá không nhân tính. Huyễn hư các nói rằng mấy ngàn năm không tới nhất lưu môn phái, dĩ nhiên cũng làm ra cỡ này ác tha việc, quả thực đáng ghét đến cực điểm. Cổ trưởng lão thu rồi uy nghiêm, có vẻ vô cùng hiền lành. Tiểu đạo hữu, ngươi nói huyễn hư các là lời nói của một bên, ngươi cũng chỉ là lời nói của một bên. Chúng ta tự nhiên không thể dễ tin bất kỳ bên nào, nếu việc này huyễn nguyệt, hỏa tộc, Mộ Dung Vương phủ đạo cơ, này đã là không chết không thôi cục diện. Huyễn hư các bây giờ hưng binh vấn tội, bức bách huyễn nguyệt cùng Lưu Hợp Vật, cơ thể chính mình chẳng phải. Đối mặt loại cục diện này, Mộ Dung Nghị căn bản không có đường lui. Có điều hắn không chút nào thoái nhượng, nếu ba vị trưởng lão đều nói như thế, ta Mộ Dung Nghị cũng không phải không nói lý người. Tiếp thu đối chất có thể, huyễn nguyệt đám kia không biết xấu hổ đồ vật, tiến vào nguyên thần giới tìm ta. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không để ý đạo nghĩa, đem cơ thể ta giao trở lại. Hoặc là đem ta trấn áp, đem ta cầm lấy về. Thấy Mộ Dung Nghị thái độ cứng rắn như thế, ba vị trưởng lão kỳ thực rất tức giận. Có điều ngẫm lại Mộ Dung Nghị tao ngộ, bọn họ đều nhìn xuống. Vị kia đen dài lão mặc dù đối với Mộ Dung Nghị cũng không có hảo cảm, thế nhưng người này là sự luận sự, không nhằm vào người. Hắn vô ngực nói, tiểu tử cứ việc yên tâm, việc này ta đáp ứng ngươi. Ngươi một đứa bé nhưng phải đối mặt một đại giáo phái vây quét truy sát, có thể đi tới Huyễn Nguyệt rất châu bò, rất đáng gờm à. Bọn họ nói tới cũng chỉ là lời nói của một bên, dựa vào cái gì hướng về chúng ta môn phái muốn Mộ Dung Nghị thân thể. Các đại trưởng lão đều biết lao hắc bản tính, gặp phải bất công sự tình, đều là vọt tới đằng trước, tính không để ý tính mạng cũng phải đòi một lời giải thích. Cũng chính vì như thế, mọi người không tính đến hắn thất lễ chỗ. Có vị cao cấp trưởng lão cười nói, lao hắc không nên kích động, thị phi đúng sai, thẩm nhất thẩm không biết, chỉ cần đem Mộ Dung Nghị mang đến cùng huyễn hư các những người kia đối chết. Coi là thật là huyễn hư các sai lầm, Mộ Dung Nghị tự nhiên vô sự, ngươi hà tất kích động thành như vậy. Các ngươi có biết, tiểu tử kia bị bao nhiêu hoa nước ta mặc kệ, các ngươi đến cho tiểu tử giữ gìn lẽ phải. Còn có, tiểu tử yêu cầu công thẩm, đồng thời muốn ở nguyên thần giới. Các ngươi nhìn làm ba. Lao hắc lời vừa nói ra, mấy vị cao cấp trưởng lão dồn dập lắc đầu. Một nhóc con, nhiều như vậy vô lý yêu cầu, thật coi chính mình là một nhân vật. Trực tiếp chấn áp, đem hắn mang về, một nhóc con, đang ra giống trống khua chiêng công thẩm à. Lao hắc, ngươi trở về đi thôi, nếu như ngươi không chấn áp được hắn, chúng ta lại phái người đi. Lao hắc lập tức trừng mắt, kém vô bản. Đây là các ngươi thái độ không trách nhóc con không tín nhiệm chúng ta, nói chúng ta đại môn phái, kỳ thực đều là mua danh chỗ tiếng, không người nào có thể chân chính cho hắn công đạo. Đã như vậy, các ngươi hà tất tranh đoạt vũng nước đục này. Nếu như huyễn hư các thật là có bản lĩnh, để bọn họ đi nguyên thần giới, đem Mộ Dung Nghị bắt, đến thời điểm chúng ta đem thân thể giao cho bọn họ là. Bọn họ không bản lĩnh bắt một nhóc con, đến bức bách các ngươi. Các ngươi ba ba khiến người ta đạp ở dưới chân, ta xem các ngươi những này cao cấp trưởng lão không làm cũng được. Lớn mật. Làm càn. Cút ra ngoài. Nhất thời những này đại trưởng lão mặt đỏ tới mang hai, dồn dập gầm lên. Lao hắc hừ lạnh, đẩy cửa mà ra. Quần quận, ta đi tìm chấp pháp trưởng lão, chấp pháp trưởng lão làm người công chính. Các ngươi nha, đều đứng ở bên đi. Xem ra ngươi là muốn chết, làm cấp trưởng lão, là không quyền vượt cấp, gặp mặt chấp pháp trưởng lão. Có người gầm lên, ngăn cản đường đi của hắn. Lao hắc thổi dâu mép trừng mắt, làm sao, các ngươi muốn chấn áp ta ngoại môn phái ở chúng ta phái Diêu Võ Dương Oai, uy phong của các ngươi đi đâu rồi? Nhóc con yêu cầu cũng có điều phân, dựa vào cái gì các ngươi chỉ tin huyễn hư các lời nói của một bên. Ngươi biết cái gì huyễn hư các nói thế nào cũng là hư vực một đại giáo phái, danh tiếng các vực đều biết, lẽ nào bọn họ còn có thể đi hoan uổng một đứa bé? Một vị cao cấp trưởng lão hiển nhiên đứng huyễn hư các bên này. Không ít cao cấp trưởng lão, đều là bực này ý nghĩ, nhìn lại rất nhiều chấn áp Lao Hắc tư thế, cho rằng hắn ở hồ đồ. Lao Hắc liên tục cười lạnh, lúc này mới thật sự hiểu Mộ Dung Nghị tâm tình. Không trách nhóc con, sẽ không để cho bất kỳ môn phái nào thân trương chính nghĩa. Các ngươi nha đều chỉ là khoác một chương chính nghĩa vỏ ngoài, ra vẻ đạo mạo hạng người. Hừ, tính ngày hôm nay ta là chết, cũng phải gặp mặt chấp pháp trưởng lão. Nếu như chấp pháp trưởng lão cũng là giống như các ngươi, ta cảm thấy thế giới này làm thực sự là không có hy vọng có thể nói. Chương 178, đối mặt tôn giả. Những này cao cấp trưởng lão tự nhiên có quyền lực xử trí cấp trưởng lão, thấy Lao Hắc cố chấp như vậy, một trong số đó vị trưởng lão đã ra tay. Chấp pháp trưởng lão đó là dưới một người, vạn người. Mà huyễn nguyệt chó săn, không có bất kỳ lời để nói, có bản lĩnh đến chấn áp ta, không bản lĩnh cút đi cho ta, đừng ở tiểu gia ta trước mặt diêu võ dương ai. Đối với vị này chính là không phải không phân, ra mà không đứng đắn ra hỏa, Mộ Dung Nghị tự nhiên không có một chút nào hảo cảm, căn bản sẽ không cho hắn lưu trước Hà tình cảm. Dương Vạn Cổ tuyệt đối không nghĩ tới cái này nhóc con tử, dĩ nhiên trước mặt mọi người chống đối chính mình, như là bị người trước mặt mọi người đập mấy lòng bàn tay, mặt rát. Làm cảnh giới chi tôn nhân vật, như là thần linh như thế bị thế nhân tôn trọng. Mà lúc này bị một lông hải tử thật vô tình diện dùng bàn tay vô hình làm mất mặt, quả thực là xỉ đại đủ. Mọi người ở đây cũng trong lúc nhất thời mắt tròn váng, cảm thấy trước mắt hung tàn tiểu tử, tuyệt đối ngông cuồng đến chết tiệt mức độ. Nhất thời chàng yên lặng như tờ, nhưng có một luồng vô hình khí chàng, để mọi người cảm giác hô hấp đều có chút không thuận. Tất cả mọi người đều không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm trước mắt một già một trẻ, cũng chờ ông lão đối với hung tàn tiểu tử cuồng vọng tiến hành thẩm phán. Dương Vạn Cổ cười gần hai tiếng, như ngươi bực này ngông cuồng đồ ta đã thấy rất nhiều, ta muốn đối phó ngươi, như bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Điếc không sợ súng con vật nhỏ, quỳ xuống đất xin tha ta ngày hôm nay có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đừng một bộ cao cao ở dáng dấp, ta nghĩ quất ngươi, kỳ thực cũng rất đơn giản. Mộ Dung Nghị hừ lạnh, căn bản không sợ tôn giả. Tôn giả có thể làm sao, nơi này không phải ngoại giới, thiếu ở trước mặt mình tinh tướng. Cười gần hắn bùng nổ ra toàn thân lực lượng, mỗi một bước để đại địa chân chiến, để chúng lòng người theo rung động. Đột nhiên hắn đông nhiên nhảy lên, đại địa lại bị hắn đạp giãn nước, này một càng là 100 mét, kinh sợ đến mức mọi người toàn bộ mắt tròn váng. Cho mèo Dương Vạn Cổ cười gằn, căn bản không đem Mộ Dung Nghị để ở trong mắt, vung lên hai tay kim quang lòng lánh, đi ngăn chặn Mộ Dung Nghị nằm đấm. Song quyền ở không đụng vào nhau, dĩ nhiên bùng nổ ra mấy chục mét tinh hỏa ánh sáng, như là sắt thép đang kịch liệt va chạm bước lên hỏa tinh. Không chỉ như thế, Dương Vạn Cổ dưới chân trong nháy mắt đổ nát, hai chân của hắn sâu sắc rơi vào bùn đất làm. Mộ Dung Nghị mạnh mẽ thế tiến công, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dưới cái nhìn của hắn, bất luận Mộ Dung cường đại cỡ nào, cũng chỉ là một tên điều chưa biết thằng nhóc. Mình đã là tôn giả, mặc dù là bị áp chế, muốn những này đó dạng thằng nhóc, việc nhỏ như con thỏ. Nhưng mà giao thủ một cái, hắn chợt tỉnh ngộ, này thằng nhóc như vậy ngông cuồng, quả thật có ngông cuồng tư bản. Hắn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ở thâm hậu bùn đất chi, đống nhiên lui về phía sau, mới miễn cưỡng hóa giải Mộ Dung Nghị thế tiến công. Tiếp theo song trưởng chấn động mạnh mẽ, ánh sáng ở trước mặt của hắn dập dờn, mang theo to lớn đánh giết oai, hướng về Mộ Dung Nghị cuồng quyển. Chí tôn sơ cấp cảnh giới nhân vật, đúng rồi, thủ đoạn cao minh. Tuy rằng bị áp chế, có thể sử dụng thần thông nhưng cũng Mộ Dung Nghị nhiều hơn. Những này ánh sáng phát sinh nhiễu loạn lòng người thanh nhạc, kéo lòng của mỗi người huyền, không chỉ bên ngoài thần chịu đến công kích, liền tinh thần của người ta cũng chịu đến công kích mãnh liệt. Tuy rằng người xem cuộc chiến đều cách đến rất xa, không ít người bị ánh sáng âm thanh lan đến, nâng nhức đầu chết đi sống lại, cuống quýt hướng về sau phát cấp tốc tối lui. Tôn giả thần uy, tuyệt đối không phải nắp. Mộ Dung Nghị nhìn lại vẻ mặt thong dong, tuy rằng hắn cũng cảm giác hết sức khó chịu, nhưng cũng chịu đựng được, nắm đấm bạo phát sức mạnh vẫn như cũ kinh người. Song quyền không ngừng mà phá tan ánh sáng, quay về tôn giả đập mạnh. Mắt thấy Mộ Dung Nghị vọt tới trước mặt, Dương Vạn Cổ lông mày nhảy lên mấy lần, thần thông lại biến, một vô hình vực trong nháy mắt đem Mộ Dung Nghị bộ lao. Loại thần thông này cùng Vân Thủy Thiên sử dụng cách thế phép thuật là một đường, một vô hình vực, đem Mộ Dung Nghị cầm cố. Mộ Dung Nghị biết vậy nên không lột ngạt, phía trước tuy rằng vẫn như cũ trong suốt, nhưng mà hắn lao ra mấy mét, nằm đấm đã va chạm đến vực bích, cả người rõ ràng bị nghẹt, không thể lao ra. Hắn linh thức cấp tốc tìm tòi, phát hiện này vực cũng chu vi 100 mét, cũng là một chu vi 100 mét lao tù đem hắn cho nhốt lại. Dương Vạn Cổ liên tục cười lạnh, tiểu tử cuồng vọng, coi như ngươi thần lực cái thế, cũng chỉ là cái dũng của thất phu, ta nho nhỏ phép thuật đưa ngươi cho nhốt lại. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Có đúng không? Mộ Dung Nghị nhìn lại vẫn như cũ bình tĩnh thong dong, sự tự tin của hắn cùng chắc, để xa xa quan sát người thầm khen không ngớt. Tính tiêu căng Dương Vạn Cổ nhìn ở trong mắt, cũng âm thầm than thở không ngớt. Mộ Dung Nghị vung lên nằm đấm, bạo phát sức mạnh dị thường khủng bố. Từng quyền nện ở vực bích chi, để không lớn vực mãnh liệt run rẩy. Mà ở trên hư không chi, bảy màu gợn sóng chung quanh dập dờn, hào quang mê ly. Có điều không có ai thưởng thức đẹp, mà nhìn thấy chính là Mộ Dung Nghị cuồng dã cùng cương mãnh. Dương Vạn Cổ mặt dập dờn vẻ đùa cợt, vô chi tiểu nhị, ta này vực há có thể là ngươi phá. Đàng hoàng ở bên trong ở lại, cho ta dập đầu nhận sai, ta sẽ mở một mặt, tha cho ngươi khỏi chết. Chó má, một chỗ vực mà thôi. Có thể làm khó dễ được ta? Mộ Dung Nghị vẻ mặt lẫm liệt, song quyền xuất kích. Mấy quyền xuống, nhìn lại huyền ảo không, vô hình vực dĩ nhiên ở không hiển lộ hành tích, nhìn lại như cái tứ phương pha lê lao tủ. Mộ Dung Nghị mỗi một quyền đập xuống, sẽ làm cái này trong suốt lao tủ kịch liệt rung động, đột nhiên răng rắc một tiếng vang giòn, một trong số đó diện vực bích dĩ nhiên xuất hiện tỉ mỉ vết rạn nước. Dương Vạn Cổ hai mắt trừng tròn xoe, cấp tốc thi pháp ra cố. Nhưng mà hắn thần thông tương lai gấp triển khai, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, toàn bộ vực trong nháy mắt đổ nát, Mộ Dung Nghị như là khốn thú ra lùng, bùng nổ ra sức mạnh to lớn, vọt tới Dương Vạn Cổ trước người. Lao thất phu, ta đi ra, ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Mộ Dung Nghị như là một con hung ác thái cổ thần thú, tay cấp tốc tìm tòi, phá tan Dương Vạn Cổ phòng ngự, đồng nhiên nắm lấy hai cánh tay của hắn. Dương Vạn Cổ kinh hãi đến biến sắc, lập tức lực buộc phát lượng phản kháng, cuồn cuộn nguyên thần lực vận chuyển cực hạn. Nhưng mà hắn cảm giác hai cánh tay của chính mình vẫn như cũ không cách nào nhúc nhích. Lần này hắn kinh sợ đến mức mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác mắt tối sầm lại, mũi đau xót, máu mũi phun ra ngoài. Còn không phản ứng lại xảy ra chuyện gì, người đã bị sức mạnh khổng lồ xúy lên, sau đó ầm một tiếng đập xuống ở địa. Nhất thời bụi mù cuồn cuộn, loạn thạch tung tóe. Hình ảnh trước mắt làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 179, xé nát tôn giả. Cảnh giới chí tôn nhân vật xác thực rất châu bò, nhưng mà lại châu bò người ở Di Thất Đại Lục đều chịu đến áp chế, ở Nguyên Thần giới nhất định phải vâng theo Nguyên Thần giới quy tắc. Dương Vạn Cổ tuy rằng cũng là người vật, thân thể đã vô cùng mạnh mẽ, tu vi cũng đã đột phá tới tôn sơ cấp cảnh giới, nhân vật như vậy quả thực có thể ở Nguyên Thần giới làm nên ngang mà đi, hầu như không người kiên, nhưng mà bất luận hắn cỡ nào kinh diễm, cỡ nào uy phong, dù sao ở lúc còn trẻ, không tu đến Nguyên Thần cảnh giới viên mãn. Tuy rằng thủ đoạn hắn tuyệt vời, nhưng là cùng Mộ Dung Nghị tương, vẫn là kém một chút. Mộ Dung Nghị tu thành chí tôn thần lực sau khi, còn vượt trước một bước, bất kể là ở bên ngoài vẫn là ở chỗ này, Nguyên Thần cảnh giới nhân vật làm đã là sự tồn tại vô địch. Sự tự tin của hắn cùng chắc chắn, làm cho tất cả mọi người nhìn mà than thở. Mà biểu hiện của hắn càng thêm khiến người ta thán phục, một chí tôn sơ cấp cảnh giới cao thủ, lại bị hắn đánh ngông, nặng nề ngã tại địa. Nhưng mà hắn cũng không có đuổi đánh tới cùng, mà là châm chọc nói ngươi vừa nãy không phải còn trâu bò ác sao, làm sao hiện tại bò không đứng lên, là ai tuyên bố muốn cho ta quỳ xuống xin tha ngươi, khí phách cùng cuồng ngạo chạy đi đâu? Ngươi đánh người không làm mất mặt, tiết người không vạch khuyết điểm. Mộ Dung Nghị nhưng không chút nào cho Dương Vạn Cổ nể mặt, trao phúng nói móc, liên tục cười lạnh, hầu như để Dương Vạn Cổ đào hố đem mình cho chôn. Như Dương Vạn Cổ này đám nhân vật, bình thường được vạn người ngưỡng mộ, bây giờ bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu, ngã tại địa, vô tình nói móc cùng trào phúng, nghiêm trọng tổn thương tự tôn. Hắn thẹn quá thành giận, còn như hổ gầm, giống to nhảy lên một cái. Đột nhiên hắn thân bắn mạnh ra vạn đạo thần quang, ý đồ phá tan quy tắc, tính bính trọng thương, hắn cũng phải đem Mộ Dung Nghị trấn áp nơi đây. Không chuyển về một hồi, sau đó mặt mũi ở đâu? Sức mạnh của hắn đột nhiên mạnh mẽ kinh người, toàn bộ Nguyên Thần giới không mây gió biến ảo. Nhưng mà hắn vừa tuôn ra sức mạnh kinh người, thiên địa chấn động, to lớn chớp giật giải lụa, ở không lấp lóe. Giáp vàng chiến thần âm thanh ở trên hư không chi nhớ tới muốn phá hoại quy tắc, cả ở đây nhất định phải chịu đến áp chế, không phải vậy tự gánh lấy hậu quả. Một tia chớp trong nháy mắt đánh xuống, đem đại địa bổ ra một đạo kinh người hường câu. Uy phong lẫm lẫm Dương Vạn Cổ, tâm rung động, sắc mặt tái nhợt không có một chút nào màu máu, lung tung áp chế lại bạo phát sức mạnh. Không nhìn quy tắc, lực buộc phát lượng chống lại quy tắc, tất nhiên sẽ bị quy tắc phản vệ. Giáp vàng chiến thần cảnh cáo, để hắn lập tức khí huyết hỗn loạn, không chỉ không đem sức mạnh to lớn buộc phát ra, trái lại bị quy tắc gây thương tích. Phốc. Một ngụm máu tươi từ hắn miệng phun ra, cả người phẫn nộ cùng không cam lòng trừng mắt Mộ Dung Nghị. Đọc truyện tại. Ai yêu cho ăn, ta cho rằng ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, ni hóa ra là tự tàn nha. Mộ Dung Nghị cười gần nói móc, phi xuống tới, vung lên nắm đấm lần thứ hai đấu võ. Dương Vạn Cổ nghiến răng nghiến lợi, khẩu chán hoa sen, một hơi đột xuất bảy đóa trắng như tuyết hoa sen. Nay bảy đóa hoa sen long lánh ánh sáng thần thánh, trong nháy mắt làm thành một vòng, đem Mộ Dung Nghị quyển ở tại. Bảy đóa bạch liên ánh sáng thần thánh lẫn nhau chiếu rọi, hào quang nối liền cùng một chỗ, hình thành một hoa cùng quang lao tủ, đem Mộ Dung Nghị vây ở. Hiển nhiên cái này cũng là khốn chi thần thông, vừa nãy vực phải cường đại hơn rất nhiều. Không chỉ khốn hơn nữa còn có thể phát sinh công kích. Bảy đóa hoa sen hoa tâm nơi, dĩ nhiên cô động Nhật Nguyệt Huyền Hoàng ánh sáng, từng đạo ánh sáng cô động thành tiên kiếm, toàn bộ bay ngang, quay về Mộ Dung Nghị các vị trí cơ thể đâm tới. Bảy thanh thần kiếm lóng lánh làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng, hiển nhiên đối với người linh hồn có thương tổn to lớn. Từ phương hướng khác nhau, hầu như lấy đồng dạng tốc độ đối với giả mục tiêu ám sát, như vậy không gian nhỏ hẹp, Mộ Dung Nghị muốn tránh, tự nhiên vô cùng khó khăn. Hiển nhiên Dương Vạn Cổ là dán nghĩ thầm đem Mộ Dung Nghị tiêu diệt, Mộ Dung Nghị cũng có thể cảm giác được, coi là thật bị những này kiếm chém thành mảnh vỡ, quá nửa là không sống nổi. Nhất thời hắn tâm bay lên to lớn lửa giận, cảm thấy những này mạnh mẽ giả, quá coi người khác sinh mệnh như trò đùa. Mình và hắn cũng không thâm cừu đại hận, nhưng dùng bén nhọn như vậy thủ đoạn chém giết chính mình. giới tu hành nhược nhục cường thực, lạnh lẽo vô tình hiện trạng, không cách nào thay đổi, Mộ Dung Nghị cũng triệt triệt để nhận rõ sự thật này. Cái gì công bằng, công nghĩa, những kia đường hoàng, chỉ có điều là hò hét một ít kẻ ngu si. Ngươi nếu như không có thực lực, những thứ đồ này cùng ngươi chiêm không nửa điểm quan hệ. Hán tâm cười gằn, khẩu gầm nhẹ, nhanh chóng né tránh, đồng thời ngược đạo văn long lánh huyền ảo không ánh sáng. Tuy rằng chỉ là ngược điêu khắc bộ phận huyền ảo đạo văn, thế nhưng một khi phát động, hắn cả người sẽ khoác một tầng thánh khiết bảo vệ quang. Đương nhiên ở ngược vị trí mạnh nhất, cái khác vị trí yếu kém, dù vậy, mạnh mẽ sức phòng ngự, cũng không cho lơ là. Hắn né tránh phi kiếm, song quyền lóng lánh bảo huy, đem thân thể lực lượng cùng lực lượng nguyên thần, toàn bộ buộc phát ra. Một quyền đánh tới, ánh sao óng ánh, bị kích tiên kiếm giống như là một ngôi sao như thế lóng lánh không ánh sáng lóng ánh huy, nhưng mà hào quang tan hết, tiên kiếm cắt thành hai đoạn, rơi xuống ở địa. Mấy cái đối mặt xuống, bảy thanh tiên kiếm toàn bộ bị Mộ Dung Nghị đập đứt. Hắn nghiễm nhiên là một tiểu thiên thần hạ phàm, lóng lánh thánh khiết bảo quang, để mọi người trợn mắt ngoác mồm, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Là khiếp sợ nhất không gì bằng Dương Vạn Cổ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên thần cảnh giới nhân vật, dĩ nhiên có thể bùng nổ ra như vậy kinh thế hãi tục sức mạnh. Quy tắc dĩ nhiên đang chấn động, giáp vàng chiến thần hiện ra ở trên hư không chi, có vẻ đặc biệt sự phẫn nộ. Thế nhưng cũng không có ra tay, mà là lẳng lặng quan sát phía dưới. Mộ Dung Nghị nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền xuống, đem toàn bộ hình hoa sen thành lao tù đánh tan, như là một con mãnh hổ, nhào chụp vào Dương Vạn Cổ. Dương Vạn Cổ tự nhận là lần này Mộ Dung Nghị chắc chắn phải chết, nhưng mà không nghĩ tới hắn trong nháy mắt phá chính mình sát cục, còn không từ khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn đã bị Mộ Dung Nghị chảo dừng tay cánh tay. Một manh xuất, Dương Vạn Cổ từ Mộ Dung Nghị đỉnh đầu bay ra, nặng nề rơi xuống ở địa, đem đại địa đập cho bụi mù cuồn cuộn. Lao ra hỏa, ngươi quản quá rộng. Huyễn hư các bên trong có cha ngươi vẫn có ra ngươi đối với ngươi loại này thị phi không phân khốn nạn, ta còn có cái gì tốt khách khí. Hắn đông nhiên phi xuống tới, trực tiếp đem vừa muốn bỏ lên Dương Vạn Cổ ngồi xổm ở dưới mông diện, sau đó nhanh tay nhanh mắt, quay về hắn mặt ầm ầm đấu võ. Đánh mới chỉ ẩn, hắn đông nhiên nằm nhoài lỗ thai của hắn chi cắn. Hiển nhiên Mộ Dung Nghị giận dữ bất chấp, như là một con ác thú, không đem Dương Vạn Cổ cắn xé thành mảnh vỡ, quyết không bỏ qua. Dương Vạn Cổ bị ầm ầm đánh mặt đau rát, đã giận dữ và xấu hổ tới cực điểm, nhưng mà hắn lại bị Mộ Dung Nghị điên cuồng áp chế lại, dĩ nhiên khó có thể dậy khỏi thân. Mới vừa ra sức dây rủa, lỗ thai bị cắn, đâm này một tiếng, lỗ thai bị lôi kéo dưới gần một nửa. Hắn vừa đau vừa sợ, càng kinh sợ đến mức là, này hung tàn hài tử dĩ nhiên đem lỗ thai của hắn cho nuốt vào trong bụng. Mộ Dung Nghị cắn người, đồng thời nuốt vào người lỗ thai, để mọi người kinh sợ đến mức tột đỉnh. Trời ơi, quá hung tàn, làm sao ăn thịt người? Đây là người sao? Quả thực là hung thú. Vẫn là không nên trêu chọc này hung tàn hài tử, không phải vậy chúng ta sẽ bị ăn hài cốt không để lại. Mộ Dung Nghị ăn đối phương lỗ thai. Tuy rằng giải hận, thế nhưng lập tức cảm thấy buồn nôn lên. Phi phi phi, lão bất tử, lỗ thai xú đòi mạng. Ngươi nếu là một con chó, ngày hôm nay ta tất nhiên đem ngươi gặm xương không dư thừa. Nói hắn vung lên nằm đấm, quay về Dương Vạn Cổ một trận đánh no đòn. Dương Vạn Cổ nghiến răng nghiến lợi gào thét xúc sinh, ta sẽ để ngươi không chết tử tế được. Tiếng giống giận dữ, Dương Vạn Cổ miệng phun hắc khí, một mặt màu đen cờ nhỏ, từ khẩu bay ra, cột cờ đến thẳng Mộ Dung Nghị mi tâm. Mộ Dung Nghị biết vậy nên mi tâm nóng lên, cả người hoành bay ra ngoài, như là đột nhiên linh hồn hư thoát, không thể động đậy chút nào. Ở không giáp vàng chiến thần, quăng mặt lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Làm càn, ở Di Thất Đại Lục, dĩ nhiên dùng như vậy ác độc hồn khí. Theo giáp vàng chiến thần gào thét, bầu trời ầm 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 vang động, một tia chớp trong nháy mắt đánh xuống, Dương Vạn Cổ bị kích, cả người hoành bay ra ngoài, tóc bạc biến cháy đen, cả người khói đen bốc lên lăn xuống ở ngoài ngàn mét. Mộ Dung Nghị mình bị cái gì kích hồn nhiên không biết, ngắn ngủi hư thoát sau khi, hắn dĩ nhiên lần thứ hai tràn ngập sức mạnh, nhanh chóng từ địa bò lên. Không biết xấu hổ đồ vật, xem ta không xé nát ngươi. Tiếng giống giận dữ chưa lạc, Mộ Dung Nghị đã bay xuống ở cháy đen Dương Vạn Cổ bên cạnh. Hai tay hắn kéo lấy Dương Vạn Cổ cánh tay, chân đạp hắn ngực, đống nhiên dùng sức, một cánh tay bị hắn mạnh mẽ xé kéo xuống. Dương Vạn Cổ tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt chuyển tới mỗi người lỗ tai trong mắt, để những này quan sát khỏe miệng co quắp một trận. Cả người run rẩy không ngớt. Vậy cũng là tôn giả, lại bị tươi sống xé nát. Mộ Dung Nghị bất chấp, đem Dương Vạn Cổ xé rách thành năm khối, sau đó nặng nề đá bay ra ngoài. Xa xa mọi người một trận ô lên, cảm thấy đây cũng quá khó mà tin nổi, tôn giả lại bị xé nát như vậy, ở đây còn có ai là này hung tàn hài tử địch thủ. Chương 180, Ngọc Diện Kinh Hiện. Mộ Dung Nghị vừa hánh diện một cái, tâm quá nhanh. Nhưng mà giáp vàng chiến thần nhưng hừ lạnh một tiếng, để hắn lập tức cảnh giác lên. Không ngươi hắc, đều là ngươi ở gây rắc rối, ngươi đã là không được hoan nghênh nhất người. Bị đuổi ra ngoài, trong vòng 3 năm tu đến bước vào Di Thất Đại Lục. Huyễn Nguyệt mấy vị trưởng lão. Đương nhiên những kia vừa tham gia sát hoạch các đệ tử, toàn bộ đều vọt ra. Mộ Dung Nghị sự tình bọn họ tự nhiên hết sức hiểu rõ, những người này trái lại vô cùng đồng tình hắn, đều đứng hắn bên này. Có mấy cái thanh niên nhiệt huyết đạo lẽ nào Huyễn Nguyệt người đứng ra nói Dương trưởng lão nói không sai, ta là Huyễn Hư các cao cấp trưởng lão hứa hỏi, có thể chứng minh, cái vật nhỏ này, là Thiên Ý Tông dư nghiệt. Hư vực Huyễn Hư các uy danh, không ít người cũng đã từng nghe nói, còn Thiên Ý Tông đã lưu lạc vì là tam lưu giáo phái, đối với người trẻ tuổi mà nói, xưa nay chưa từng nghe nói. Bọn họ đều là người trẻ tuổi, đối với giáo phái trong lúc đó tranh đấu tự nhiên không biết, lập trường của bọn họ căn bản đều không kiên định. Thấy hư vực đại giáo phái người đều nói như vậy, đều chắc hẳn phải vậy cho rằng, Mộ Dung Nghị đúng là tà giáo người không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngậm miệng, không lại vì hắn gọi bất công. Mộ Dung Nghị nhìn Huyễn Hư các những người kia nụ cười đắc ý, nhìn lại một chút Dương Vạn Cổ quyết tâm giết vẻ mặt của chính mình, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời gào to. Một đám mặt người dạ thú, ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Ai muốn giết ta, đến đây đi, quá mức vừa chết. Có điều các ngươi nghe kỹ cho ta, nếu ta may mắn không chết, ta tất nhiên gấp 10 gấp trăm lần xin trả. Đối mặt tử vong, Mộ Dung Nghị không có chút sợ hãi nào, lớn tiếng chỉ trích những người này vô liêm sỉ. Hắn tức giận mắng cùng chỉ trích, để Huyễn Nguyệt một vị trưởng lão đã xông đến như bay. Để ta giết chết tên tiểu xuất sinh này ba. Cái này cũng là một vị tôn giả, ra tay là ngập trời giết chết ai. Mộ Dung Nghị tính làm sao tuyệt vời, cũng không phải là đối thủ của người nọ. Trong nháy mắt hắn bị người này phát sinh năng lượng vực nhốt lại, đồng thời dùng cùng với tàn nhẫn thần thông tiến hành cắn giết. Mộ Dung Nghị trước người sau người, đều là miệng máu ở phun máu, mắt thấy cũng bị cắn nát thân thể mà chết. Thời khắc này quan sát những kia con em trẻ tuổi, đều trừng lớn hai mắt, tâm khá cảm giác khó chịu. Thấy thế nào làm sao như một đứa bé, bị một đám thành danh lão gia hỏa bắt nạt. Đều cảm thấy lão gia hỏa này rất không biết xấu hổ, dĩ nhiên cùng một đứa bé không qua được, còn luôn miệng nói nhân ra là tà giáo dư nghiệt. Nhưng nhìn tiểu tử, mắt ngọc mày ngài, thiên chân vô tà vẻ mặt, nơi nào như là bại hoại. Trái lại lão gia hỏa này dương nanh múa vuốt, quả thực là ác ma. Cũng chính là bởi vì tâm có bực này cảm thụ, trong lúc nhất thời đều có chút sầu não. Cảm thấy thế giới này coi là thật vô tình lợi hại. Xem như là hài tử, đắc tội rồi người, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi với khó. Mộ Dung Nghị cả người đẫm máu, dựa vào mạnh mẽ tinh thần lực lượng, đang chống đỡ chính mình không muốn ngã xuống. Mà hắn càn khôn đại đã không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt nát tan, bên trong một ít thu gom đồ vật toàn bộ giải rác. Đương nhiên đều là chút linh thú thi thể, tiên tệ, ngân lượng đồ vật, trọng yếu đồ vật, đều bị hắn thu vào hắc liên bên trong không gian. Có điều có như thế giá hàng, đặc biệt chói mắt, đột nhiên bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ. Trùng kích Huyễn Hư các tôn giả năng lượng khôn vực. Mộ Dung Nghị thình lình phát hiện, là Ngọc Diện hiện tại cho mình bàn long ngọc bội. Này ngọc bội phát sinh như ánh trăng giống như hào quang màu xanh, trong nháy mắt bao vây lấy thân thể của hắn, để thân thể của hắn để tránh bị chiều sâu thương tổn. Mà vào lúc này, một đạo huyền quang từ hư không chi tỏa ra. Một vị thân hình phiêu dật, phong thái chắc việt tiên tử, khăn che mặt, ăn mặc màu đen sang quần, lững lờ hạ xuống. Nàng phất tay đánh ra một đạo huyền ảo ánh sáng. Trong nháy mắt đem tôn giả năng lượng khốn vực phá giải. Người phương nào như vậy cả gan làm loạn, dĩ nhiên ở ta Huyễn Nguyệt Tử Viên gây sự. Nàng âm thanh lạnh lạnh, nghe khiến người ta cả người dùng mình một cái. Hơn nữa nàng đến, như là một hồi lạnh lẽo vũ bao phủ, để táo trời nóng, trong nháy mắt mát mẻ rất nhiều. Có không ít người đã kêu lên sợ hãi là Ngọc Diện tiên tử, các ngươi xem đứa bé kia thân ngọc bội, rõ ràng là Ngọc Diện tiên bội. Làm sao sẽ ở hắn thân hắn cùng Ngọc Diện tiên tử quan hệ gì? Chương 181 Tử giận đứng ra. Ngọc Diện tiên bội nhìn lại vô cùng bình thường, Mộ Dung Nghị vẫn coi nó là thành một tín vật, lại không nghĩ rằng lại có thể mở ra đại trận, trong nháy mắt đem Ngọc Diện tiên tử gọi trở về đến. Cái này cũng là Ngọc Diện tiên tử dụng tâm lương khổ, lo lắng Mộ Dung Nghị ở đồ gặp phải thiện tâm tiên tử, lúc mấu chốt này Ngọc Diện tiên bội có thể cứu hắn một mạng. Ngọc Diện tiên tử trong nóng ngoài lạnh, tuy rằng không quen ngôn tử, nhưng vô cùng cẩn thận, sớm dự đoán đến Mộ Dung Nghị không thể bình an gia nhập Huyễn Nguyệt mấy vị trưởng lão. Dồn dập quát lên không nghĩ tới Huyễn Nguyệt mấy vị trưởng lão. Chúng ta Huyễn Nguyệt tôn giả vây giết bên dưới, đã sớm áo rách quần manh, nếu như không phải cả người máu nhuộm đã sớm trần truồng gặp người. Ngọc Diện tiên tử tuy rằng không yêu nói chuyện, cũng đã chú ý tới Mộ Dung Nghị một ít chi tiết nhỏ, đang khi nói chuyện đã đánh ra một đạo huyền quang, một bộ so sánh rộng lớn quần áo gắn vào hắn thân. Mộ Dung Nghị có thể nghe thấy được quần áo mùi thơm, bộ y phục này tự nhiên là Ngọc Diện tiên tử. Nghe diện mùi thơm cơ thể, Mộ Dung Nghị cảm giác trong lòng ấm áp. Ngọc Diện tiên tử, ngươi coi là thật muốn che chở tên tiểu xuất sinh này Dương Vạn Cổ khí thế hùng hổ bức ép tới. Bây giờ sự tình đã hổ khó dưới, Dương Vạn Cổ lúc quyết tâm muốn giết chết Mộ Dung Nghị, tính Ngọc Diện tiên tử đứng ra, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Cái khác cấp trưởng lão, cấp thấp trưởng lão căn bản không dám nhiều lời, mà cao cấp các trưởng lão tự nhiên là đứng Dương Vạn Cổ bên này. Không ít người đã mở miệng Ngọc Diện tiên tử, ngươi là Huyễn Nguyệt trưởng lão cùng Huyễn Nguyệt trưởng lão, kinh hãi đến biến sắc. Có người kêu sợ hãi đây là Chân Long Quyết, không nghĩ tới Chân Long Quyết, loại thần thông này còn trên đời. Dương Vạn Cổ sắc mặt không khó coi, hắn nhưng là tuân giả, lại bị Ngọc Diện tiên tử, tại chỗ tan rã thần thông, mặt mũi ở đâu. Vâng, bàn tay của hắn vung lên, đại địa bắt đầu ầm 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 nổ vang, đột nhiên bốn phía mây đen bốn hợp, ở Ô Chi dĩ nhiên có bốn tòa sơn bay tới. Mọi người hãi hùng khiếp vía, chuyện này quả thật là rời núi lấp biển đại thần thông, rất hiển nhiên bốn phía bốn ngọn núi lớn bị Dương Vạn Cổ trong nháy mắt di chuyển lại đây, ở không bay lượn ngang dọc, hướng về Ngọc Diện tiên tử cùng Mộ Dung Nghị để ép. Một ngọn núi trọng lượng không cách nào phòng trừng, làm là tôn giả lại có thể di động núi lớn, dùng để công kích, đây là cỡ nào sức mạnh to lớn. Quan sát người, nhìn đỉnh đầu huyền không bốn ngọn núi lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống, đem Huyễn Nguyệt mấy người, mặt mang theo cười gằn, cho rằng Ngọc Diện tiên tử đây là tự tìm đường chết. Mộ Dung Nghị hơi nhướng mày, trong nháy mắt đem bảo tháp đánh ra, nhưng mà bảo tháp vừa bay lên, bị đánh rơi. Ở tôn giả trước mặt, pháp bảo của hắn căn bản không đáng chú ý, đẳng cấp kém quá nhiều, coi như hắn cố gắng như thế nào, căn bản là không có cách trợ Ngọc Diện tiên tử một chút sức lực. Mắt thấy Ngọc Diện tiên tử cũng bị nghiền ép ở cự sơn bên dưới, không ít người kinh hoàng chạy trốn, hướng về khe núi khẩu bỏ chạy. Vào lúc này, một mặt vách núi chi đột nhiên xuất hiện bốn cái giáp vàng chiến thần. Đương nhiên nơi này giáp vàng chiến thần cùng dị thất đại lục giáp vàng chiến thần không phải một chuyện. Bốn cái giáp vàng chiến thần thần uy lâm lâm, một người nhấc lên một ngọn núi lớn, hướng về bốn phía bay đi, đem núi lớn ai về chỗ nấy, tiếp theo giáp vàng chiến thần biến mất không còn tăm hơi. Mà ở Huyễn Nguyệt đạo hưu đến đây bắt này tặc, chúng ta tự nhiên bụng làm dạ chịu. Chuyện của tôi nét Mộ Dung Nghị lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vạn Cổ, cảm thấy cái tên này ra mặt không phải là dày. Thế nhưng hắn cũng không có tức giận mắng cùng thô bạo, nếu Ngọc Diện tiên tử sư phụ đi ra, có giữ gìn lẽ phải ở, hắn cũng không cần như vậy. Tử giận chân nhân khí độ siêu nhiên, ánh mắt rơi vào Mộ Dung Nghị thân, nhất thời Mộ Dung Nghị cảm thấy như là lỏa bày ra ở trước mặt của hắn. Tiểu đạo hưu không cần sợ sệt, ngươi có thể lớn mật nói thẳng. Ta tin được ta đồ nhi, nàng không tiếc tất cả bảo vệ người, đương nhiên sẽ không là đại gian đại ác đồ. Lời vừa nói ra, Dương Vạn Cổ lý giải nói châm chọc chấp pháp trưởng lão, từ trước đến giờ công chính nghiêm minh, lẽ nào đến chính mình đồ nhi thân, bất công à. Tử giận chân nhân không giận mà uy, mang theo vẻ thất vọng liếc mắt một cái Dương Vạn Cổ. Cái nhìn này để Dương Vạn Cổ hai hùng khiếp vía, lập tức ngậm miệng. Chương 182, lấy bạo chế bạo. Cùng Thiên Ý Tông ân oán từ đến vi đạo đi ra. Những này quan sát mọi người, từng cái thổn thức không ngớt. Có người nhìn lại rất là tức giận bất bình. Thậm chí đoàn người chi có người bắt đầu nghị luận. Hóa ra là như thế, sự việc này Huyễn Hư Các cũng thật là không biết xấu hổ, hung hăng diệt người môn phái, bây giờ liền một đứa bé đều không buông tha. Xem ra tên tiểu tử này ở nguyên thần giới phá hủy đạo cơ của bọn họ cũng là bọn họ gieo gió gặt bão. Huyễn Nguyệt bắt người. Các loại tiếng bàn luận tự nhiên truyền tới, trưởng lão dồn dập gào thét, cầu đảm tiểu xuất sinh, điên đảo thị phi, đen nói thành bạch. Thật sự coi hung hăng diệt Thiên Ý Tông có điều là muốn lấy được nhân gia thiên cơ đồ. Thiên Ý Tông có phải là tà môn ma đạo, cũng không phải các ngươi định đoạt. Người trong thiên hạ con mắt là sáng như tuyết, bạch hắc không được, đen cũng bạch không được. Nói như vậy, ngươi là nhất định che chở bảng môn tà đạo tiểu xuất sinh đi. Huyễn Hư Các mấy vị trưởng lão hừ lạnh, nhìn lại vẫn như cũ rất hung hăng. Cũng là danh môn chính phái, cũng không ý nghĩa sợ các ngươi. Các ngươi nói Thiên Ý Tông là tà môn ma đạo, các ngươi chứng cứ đâu? Chứng cứ, muốn chứng cứ gì? Thiên Ý Tông loại này không đủ tư cách môn phái, đi chính là tà ác con đường, chính nghĩa cánh cửa người người phải trừ diệt. Một vị thực lực không kém tôn giả lạnh rên một tiếng nói. Mộ Dung Nghị đã không thể nhịn được nữa, ngậm máu phun người cầu vật. Thiên Ý Tông danh tiếng há có thể cho phép ngươi đến làm bẩn. Nếu như các ngươi thật là có bản lĩnh, nguyên thần giới, vì sao không đến cầm ta bức bách Huyễn Nguyệt mấy người bức bách quá khứ? Ở chỗ này của ta tin khẩu khép mở, khi ta là không khí à? Nếu như bây giờ Huyễn Hư Các đều là các ngươi những này ý thế hiếp người hạng người, ta Huyễn Nguyệt những người này cậu thả việc, không nghĩ tới ta đường đường Huyễn Nguyệt cùng Dương Vạn Cổ đầy đủ thời gian phòng ngự cùng công kích, sáu người từng người triển khai uy lực to lớn thần thông, hướng về trưởng lão. Sợ hai bò lên, trợn lên hai mắt hầu như tràn mi mà ra. Lẽ nào, ngươi vừa nãy sử dụng chính là nhân quả quang ảnh trưởng? Ngươi rời đi. Những người này vừa nãy khí ngạo nghệ đã không còn sót lại chút gì, lúc này trong lòng run sợ vậy còn dám nói một chữ không, đều ảo não bỏ chạy. Tuy rằng người ngoài không chắc cho rằng vừa nãy Tử Dận chân nhân phát sinh thần thông có cỡ nào kinh thế hai tục, thế nhưng những kia chịu đến công kích người, hầu như chấn động linh hồn vỡ vụn, đều sâu sắc cảm nhận được hắn khủng bố. Dương Vạn Cổ tuy rằng trong lòng run sợ, nhưng vẫn như cũ không chịu người sai, miệng phun máu tươi, hô ta không phục, ta muốn gặp mặt giáo chủ. Các trưởng lao khác môn câm như hến, cũng không ai dám xin tha cho hắn. Huống hồ đa số người đã đối với Dương Vạn Cổ nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là hắn cấu kết ở ngoài giáo, đổi trắng thay đen, là con vịt chết mạnh miệng, là không chịu chịu thua mà thôi. Mộ Dung Nghị liên tục cười lạnh, sai là sai rồi, một người nếu như ngay cả mình làm sai sự cũng không dám thừa nhận, tính thành cao đến đâu, cũng sẽ bị thế nhân khinh bỉ. Tiểu xuất sinh, lão phu sống mấy trăm năm, ăn muối ngươi ăn bánh màn thầu đều nhiều hơn, ngươi có tư cách gì nói với ta? Giáo Dương Vạn Cổ buồn bực mất tập trung, tâm tình rất khó khống chế, như là một con phẫn nộ hùng sư đang gào thét. Tử Dận chân nhân vẻ thất vọng càng ngày càng đậm, ta làm việc không thẹn với lòng, cũng không thẹn thiên địa. Ngươi ngu xuẩn mất khôn, để ta quá thất vọng rồi. Đã như vậy, cắt đi ngươi đại trưởng lao chức vị, ở diện bích huyền động bên trong, diện bích 30 năm. Không, ta không phục, ta 10.000 cái không phục. Dương Vạn Cổ đại hống đại khiếu, bùng nổ ra toàn thân sức mạnh, muốn sử dụng thần thông cùng Tử Dận chân nhân đối kháng. Tử Dận chân nhân lắc đầu một cái, đã thất vọng tới cực điểm. Trong nháy mắt kỳ, một quang bích chi vực trong nháy mắt đem Dương Vạn Cổ nhốt lại. Tính Dương Vạn Cổ làm sao liều mạng dãy rủa, cũng cái kia trốn bị nhốt vận mệnh. Ánh sáng thần thánh lóe lên, một điểm sáng xuất hiện ở phía tây một hang động bên trong. Phía dưới quan sát mọi người, lặng im chốc lát, bùng nổ ra tiếng vỗ tay như sấm. Tử Dận chân nhân phong thái cùng thủ đoạn lôi đình, cùng với làm rõ sai trái, tuyệt không dung túng Cổ Tức môn nhân đệ tử tác phong, để mọi người không kính phục, tự đáy lòng đối với hắn sùng kính kính yêu. Mộ Dung Nghị tâm nhưng nổi sóng chập trùng, nhìn Tử Dận chân nhân, tâm tư vạn ngàn. Đối với tương lai, càng thêm mê man cùng tâm tư hỗn loạn. Lúc này Tử Dận chân nhân mở miệng nói, Mộ Dung Nghị, chuyện của người ta cũng có biết một, hai, nếu ngươi đối với mình sư môn cảm tình thâm hậu như thế, đầu ta Huyễn Nguyệt Tử Huyền tất nhiên tâm có cản trở. Huyễn Nguyệt Tử Huyền đương nhiên sẽ không kiềm chế có lòng dạ khác đệ tử, ngươi. Không chờ Tử Dận chân nhân lời nói xong, Mộ Dung Nghị đã diện hàm nhiệt lệ, ngã quỵ ở mặt đất. Lấy hiện nay tình cảnh đến xem, ở lại Huyễn Nguyệt Tử Huyền độ khả thi cực nhỏ, hắn muốn tận sức mạnh lớn nhất tranh thủ, nếu bỏ qua Tử Dận chân nhân, chính mình còn nói gì tới báo thù rửa hận. Chương 183, sau khi tiến vào cần. Mộ Dung Nghị nội tâm nổi sóng chập trùng, tâm tư ngổn ngang. Sư môn đối với mình tình thâm ý trùng, sư phụ của chính mình càng là đối với mình như cha như mẹ, để cho mình đảo tâm giống như quên mất quá khứ, ân cựu không báo, đây tuyệt đối là không thể. Nhưng mà mang theo loại này tình cảm, nhờ vào Huyễn Nguyệt có thể truy tới nơi này, tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Chờ hắn sau khi đi ra ngoài, tất nhiên lành ít dữ nhiều. Thiên có đức hiếu sinh, sư phụ từ trước đến giờ từ bi. Không bằng đáp ứng hắn nho nhỏ thỉnh cầu ba. Ngọc Diện tiên tử lại mở miệng, hiển nhiên nàng cũng cảm thấy Mộ Dung Nghị đã như vậy, nếu lại bị sư phụ từ chối, khó tránh khỏi chán ngán thất vọng, đến thời điểm có thể sẽ thất bại hoàn toàn. Nói như vậy, một thiên tài tuyệt thế sẽ triệt để hoang phế. Lâu Quỳnh Điện ngọc kém mảy may. Mà như vậy hành cùng, nhưng ở ngọn núi bên trong, bị sơn động ở ngoài mặt ngoài ẩn giấu. Mộ Dung Nghị thực sự có chút không nghĩ ra, vì sao Huyễn Nguyệt Tử Huyền muốn đem Sa Hoa một mặt ẩn giấu đi. Thế nhưng những này không phải trọng điểm, Mộ Dung Nghị đương nhiên sẽ không hỏi do Ngọc Diện tiên tử như vậy thẻ nhạt vấn đề. Tỷ tỷ mấy ngày nay, có bao giờ nghĩ tới ta đối với ngươi nói những câu nói kia? Mộ Dung Nghị linh thức sớm tra xét qua, phát hiện Ngọc Diện tiên tử đã sớm dùng cách thế thần thông, đem chính mình hành cung cách ly lên, nói chuyện tự nhiên an toàn. Ngọc Diện tiên tử lấy xuống khăn che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt thế, nàng nhìn lại tuy rằng mỹ kinh diễm, nhưng cũng lạnh lạnh để người không thể tới gần. Nếu như ngươi là nói Hắc Liên việc, vẫn là câm miệng thật. Ngọc Diện tiên tử dĩ nhiên lấy xuống khăn che mặt diện đối với mình, điều này làm cho Mộ Dung Nghị hơi sững sờ. Tỷ tỷ có thể đi cẩn thận cha, ngoại trừ ngoài ta ngươi nắm giữ Hắc Liên, Mộ Dung Vương phủ Vương phi cũng nắm giữ Hắc Liên. Lẽ nào những thứ này đều là trùng hợp à? Lẽ nào ngươi không muốn biết Hắc Liên lai lịch à? Ngọc Diện tiên tử liếc chéo nàng một chút, cái nhìn này lạnh lùng cùng phong tình đều là tuyệt thế vô song, để Mộ Dung Nghị run sợ run lên mấy lần. Ngươi để ta hoài nghi sư phụ của chính mình đối với ta giáp tâm bất lương, ngươi giáp tâm ở đâu? Ta không phải ý này, hay là sư phụ của ngươi cũng chẳng hay biết gì? Chuyện này, quan hệ ngươi sự sống chết của ta, không thể không tra. Ở nguyên thần giới, cái kia vạn cổ bá chủ, dĩ nhiên không nhìn quy tắc xuất hiện. Xuất hiện mục đích, là ngăn cản ta giết chết Mộ Dung Vương Phi. Chuyện này có rất nhiều người nhìn thấy, ngươi không tin, có thể đi hỏi vị kia đen dài lão, cổ trưởng lão, Ngọc Diện Tiên Tử nhìn lại sắc mặt khẽ thay đổi, vạn cổ bá chủ, lại dám khiêu chiến Di Thất Đại Lục quy tắc. Không sai, một viên đầu to lớn, râu mép như thác nước từ trên trời giáng xuống. Không biết tỉ tỉ nhưng có biết lai lịch của người này, Mộ Dung Nghị nói. Ngọc Diện Tiên Tử trầm mặc, ở Mộ Dung Nghị trước mặt đi tới đi lui, có thể nhìn ra được, nàng u buồn hai con mắt chi, như là sương mù như thế đang dập dờn, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Mộ Dung Nghị rất thích xem con mắt của nàng, ngoại trừ cái kia phân thần bí ở ngoài, cũng có đặc biệt vẻ đẹp, sâu sắc hấp dẫn hắn. Hắn thật sự rất muốn xuyên thấu qua như vậy một đôi sương mù giống như con mắt, nhìn thấu nội tâm của nàng, muốn biết nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Ngọc Diện Tiên Tử bồi hồi thời gian rất lâu, trực tiếp phất tay đem Mộ Dung Nghị đưa ra ngoài. Mộ Dung Nghị đứng ở phía sau cần địa giới trong nháy mắt, cười khổ lắc lắc đầu, cảm giác cái này Ngọc Diện Tiên Tử quá khó đối phó, bất luận nàng nghĩ thầm cái gì, quyết định sẽ không cùng người ngoài đạo. Sự tình không tiến triển chút nào, mà Mộ Dung Nghị rồi lại lưu lạc tới Huyền Nguyệt Tử Viên hậu cần, kết quả như thế xác thực không như ý muốn. Có điều Mộ Dung Nghị cũng không có nhục chí, có thể ở Huyền Nguyệt Tử Viên lưu lại, chuyện về sau dễ giải quyết. Hắn lạc quan, rộng rãi, cũng sẽ không bởi vì nhất thời không bằng ý mà ảo não. Này mới tới, chớ ở đó bên trong đờ ra, mau tới đây hỗ trợ. Cái kia năm quản sự, nhìn thấy Mộ Dung Nghị đột nhiên trở về, lập tức thét to, cho hắn sai khiến một hoạt. Cái này hoạt nói đến, không có gì, là đem một ít ngũ cốc hoa màu, ném vào một to lớn bên trong đỉnh, đây là hắn công tác. Mộ Dung Nghị đi vào hắn chỉ đại nhà kho, bên trong có 20 mấy người, chính mồ hôi đầm địa, hướng về một cao tới 3 mét. Đường kính có thể có ngàn mét cự bên trong đỉnh ném một túi túi gạo. Nhà kho to lớn đỉnh ở chính giữa dĩ nhiên có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Nếu như đem trồng chất như núi gạo toàn bộ thanh trừ, nơi này như một thảo nguyên như thế bao la. Khổng lồ như thế nhà kho, Mộ Dung Nghị vẫn là lần thứ nhất thấy, chạm tại chỗ sửng sốt chốc lát. Mà cái kia 20 mấy người, kháng gạo, bò cự đỉnh cây thang, từ đằng xa quan sát, dĩ nhiên như là từng cái sâu lông đang ngọ ngoại. Ở kinh ngạc không thôi thời điểm, có mấy người mặc sáng rõ đệ tử tới rồi, tiến vào nhà kho lớn tiếng thét to. Ngày hôm nay gạo tinh chế xong không có. Bọn họ từ Mộ Dung Nghị bên người trải qua, liếc chéo Mộ Dung Nghị một chút. Một trong số đó người hừ lạnh, mới tới đây phải không, còn chưa cút quá đi hỗ trợ, ở đây tự nhiên đờ ra làm gì. Lời còn chưa dứt, hắn tay đã thêm ra một cái, thất tinh long văn tiên, quay về Mộ Dung Nghị đánh. Chương 184, nhược nhục cường thực. Thất tinh long văn tiên, là một cái pháp khí, dài không tới 1 mét. Thế nhưng pháp khí như vậy, quật ở phàm nhân thân, nhất định sẽ ra chóc thịt nát. Mộ Dung Nghị khẽ to mày, giơ lên tay phải dễ như ăn cháo nắm lấy người này roi. Thiếu niên kia cùng những thiếu niên khác đệ tử, rõ ràng sững sờ. Không chờ thiếu niên này tỉnh táo lại, Mộ Dung Nghị bỗng nhiên dùng sức kéo một cái, dưới chân quay về hắn một bán, thiếu niên này vèo địa một tiếng, bay ra ngoài. Ầm một tiếng ngã tại một đống gạo chi, mà hắn roi đã thay đổi chủ nhân. Những thiếu niên khác dồn dập kinh hãi, không tự kìm hãm được lùi về phía sau mấy bước. Những đệ tử này có điều là nhập môn 1 năm đệ tử, phụ trách đốc thúc những người phàm tục làm việc. Bình thường bọn họ cao cao ở, ức hiếp những người phàm tục môn đã quen, nhưng mà Mộ Dung Nghị đột nhiên hoàn thủ, hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy, để bọn họ ngoại trừ không quen ở ngoài, là khiếp sợ. Huyền Nguyệt Tử Viên nhìn lại khắp nơi là hang động, nhưng mà mỗi cái bên trong huyệt động đều có động thiên khác. Chính vì như thế, ở khe núi bên trong phát sinh rất nhiều chuyện, ở động thiên bên trong đa số người cũng không biết. Động thiên có thể cường mạnh mẽ ngăn cách ngoại giới huyên nháo thành, trừ một chút tu vi lợi hại đệ tử, có thể nghe được trước đây không lâu khe núi bên trong động tĩnh, bị kinh động ở ngoài, phần lớn đệ tử, nhưng cũng không chi tình. Như hậu cần nơi như thế này, đa số là phàm nhân, càng thêm không biết chuyện bên ngoài xảy ra chuyện gì. Cũng chính vì như thế, đối với Mộ Dung Nghị, bọn họ không chút nào biết. Nếu bọn họ biết tiểu tử này, ở nguyên thần giới làm, biết đánh nhau tôn giả kẻ ra quần, phòng trường không người nào dám trêu chọc hắn. Những đệ tử khác dồn dập hét lớn lớn mật nô tài, lại dám cùng chúng ta động thủ. Xem ra ngươi là chán sống rồi. Ngày hôm nay không có ngươi, ngươi là không biết Mã Vương ra vài con mắt. Mấy người này rất nhanh chấn định lại, dồn dập hét lớn. Mộ Dung Nghị cười gần nhìn mấy người, hắn ghét nhất từ ngữ là nô tài như vậy chứ. Hắn lạnh lùng nhảy tới trước một bước, ánh mắt như đao. Đùng đùng đùng, mấy roi đánh ra, mấy vị này đệ tử mặt, đều xuất hiện một đạo vết roi. A. 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 Mấy người đau đến kêu to, đồng thời tâm tràn ngập khiếp sợ. Trước mắt tiểu tử, quá lợi hại, bọn họ dĩ nhiên không thấy rõ trừ hắn làm sao ra tay, đã trúng roi. Tuy rằng tâm giận dữ, nhưng quay đầu chạy. Ngươi chờ, chúng ta sẽ làm ngươi an bất lão lượn tới đi. Mà vị kia trước tiên đánh Mộ Dung Nghị ra hỏa, từ hạt thóc đoá ảo não vòng quanh Mộ Dung Nghị, nhanh chóng đào tẩu. xa xa hai mươi mấy phàm nhân, mặc dù cách đến rất xa, nhưng cũng nhìn rõ ràng bên này chuyện đã xảy ra. Từng cái kinh hãi, ngẩn người tại đó, nửa ngày không làm việc. Mà phụ trách hậu cần đầu, thất kinh chạy tới. Ai nha, ngươi là xảy ra chuyện gì, làm sao vừa mới đến, đắc tội những này quản sự đệ tử, ngươi thai vạ đến nơi. Mộ Dung Nghị không đáng kể nhún nhún vai, ta làm gì sai bọn họ muốn đánh ta, ta đương nhiên phải hoàn thủ. Hà tất sợ bọn họ. Ngươi tiểu hài tử này, quá không hiểu chuyện. Chúng ta ở đây là nho nhỏ phàm nhân, không đắc tội được bọn họ. Phải làm sao mới ổn đây đúng rồi, ngươi biết Ngọc Diện tiên tử, mau mời nàng đứng ra cứu ngươi đi, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Cái kia nam tử vẻ trách cứ rất nhạt, càng nhiều chính là vì là Mộ Dung Nghị vận mệnh lo lắng. Làm sao, ở đây những đệ tử này cũng dám giết người Mộ Dung Nghị thực sự không rõ, đường đường Huyễn Nguyệt Tử Huyên, làm sao có thể có bực này coi thường sinh mệnh sự tình phát sinh. Ngươi nha, ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Chúng ta phàm nhân bách tính, ở tại bọn hắn mắt như run rế như thế. Lẽ nào, những trưởng lão kia cùng chấp pháp trưởng lão, do cho bọn họ làm loạn Mộ Dung Nghị trận lên hai mắt tròn vo. Quản sự năm người lắc đầu một cái, ngươi thật đúng là nông cạn. Những trưởng lão kia, làm sao mà biết đầy tớ sinh hoạt. Như chấp pháp trưởng lão, bình thường đều ở tinh tu, căn bản không thể biết chúng ta những người này ở chỗ này làm sao sinh hoạt. Một ít đệ tử bắt nạt dưới mị ai một lời khó nói hết. Mộ Dung Nghị nghe xong sâu sắc chấn động, nguyên lai ở đây trở danh môn đại giáo phái bên trong, cũng có người quá tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Nghĩ đến chốc lát, hắn rộng rãi sáng sủa. Cái gọi là danh môn chính phái, tự nhiên có hắn chính nghĩa cùng quan minh, thế nhưng chỉ cần nơi có người, tự nhiên có tranh đấu. Nhược nhục cường thực phát tắc, bất luận ở nơi nào, đều thông dụng. Phàm nhân như rơm rác, mạng người chó lợn tiện, đôi này, chuyện này đối với những kia cao cao ở người mà nói, đã là tư không nhìn quen sự tình. Mộ Dung Nghị nhìn quản sự cô đơn bóng người, chậm rãi rời đi, khẽ mỉm cười. Đại thúc, không cần quá lo lắng, có ta ở, không có chuyện gì. Tin tưởng ta, nay thế kỳ thực còn có công lý. Nói xong hắn kiên định xoay người, đi tới cái kia hai mươi mấy người trước mặt, hướng về phía bọn họ chào hỏi. Mà này hai mươi mấy người, như tránh né ôn thần như thế tránh né hắn, đều sợ hãi hướng về nơi khác tản ra. Mộ Dung Nghị thấy vậy, cũng không trách trách bọn họ. Bọn họ đều là một ít phàm nhân, có thể ở nơi như thế này kiếm cơm ăn, bản thân không dễ dàng, ai muốn trêu chọc sát thân chi hàng. Những người này hoảng sợ nhìn Mộ Dung Nghị chốc lát, từng người bận việc chính mình. Như bình thường phàm nhân bách tính, khí lực cũng không lớn, không trải qua tu luyện, có thể có 500 cân thân thể lực lượng không sai. Mà ở phàm trần đại lục, người tu hành tự nhiên là đổ xô tới, thế nhưng chân chính nhiều vẫn là những này phàm trần bách tính, không có bất kỳ tu hành bản lĩnh người. Bọn họ ở kho lúa bên trong tinh chế gạo như vậy hoạt, có thể nói vô cùng khổ cực, tính không ngừng không nghỉ làm lụng, hai mươi mấy người, miễn cưỡng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Huyễn Nguyệt Tử Huyên, có đệ tử bình thường 50.000, 5 vạn người mỗi ngày tinh chế thật thuế thóc, chí ít cần 50 vạn cân. 20 bách tính bình thường, mỗi người khí lực bình quân 300, muốn kháng 1 triệu cân lương thực phụ, mới có thể tinh chế ra 50 vạn cân tinh lương đến. Như vậy tính ra, mỗi người một lần kháng 300 cân, cần kháng hơn 3,300 thứ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn 3,300 thứ, mỗi một lần đều muốn dơ lên 300 cân, thử hỏi một phàm nhân, kết thúc mỗi ngày chẳng phải muốn mệt đến gần chết. Nhưng mà bọn họ xong không được nhiệm vụ, còn phải bị người đánh đập cửa trách, có thể tưởng tượng loại này tháng ngày là cỡ nào gian khổ. Cự miệng đỉnh kính có thể có ngàn mét, cao 3 thước, này hai mươi mấy người vây quanh cự đỉnh, bò leo xuống, tuyệt đối rất thưa thớt. Mộ Dung Nghị nhìn bọn họ bận việc, cũng theo bận bịu lên, hắn đem mười mấy túi gạo, mỗi một túi cũng chừng 100 cân. Mười mấy túi cũng hơn ngàn cân trọng lượng, hắn như là ném đống cắt như thế ném vào cự bên trong đỉnh. Như vậy cự lực, kinh sợ đến mức hai mươi mấy người, hóa đá tại chỗ. Mộ Dung Nghị nụ cười sán lạn, các vị đại ca cực khổ rồi, còn lại hoạt giao cho ta đi. Đang khi nói chuyện, hai mươi mấy túi gạo đã bị hắn quăng tiến vào cự bên trong đỉnh. Đối với hắn mà nói, làm loại này rất giống nắm đậu hạt như thế ung dung. Hai mươi mấy người xem trợn mắt ngoác mồm, hoa cả mắt, đầy trời đều là bay lượn một túi túi gạo. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, đã có một mảnh gạo hết rồi, toàn bộ rơi vào cự bên trong đỉnh. Cự bên trong đỉnh tiên khí mịt mờ, như là một động không đáy, vĩnh viễn lấp không đầy. Mà quăng tiến vào gạo, bị tinh chế sau khi, tinh chế bộ phận, từ một mở miệng, lối ra, tặng người một không gian khác bên trong, mà còn lại phế liệu, nhưng từ phế liệu mở miệng, lối ra, trở lại nhà kho. Những này phế liệu, cũng cần những người này dọn dẹp sạch sẽ. Triệu cân đối với Mộ Dung Nghị mà nói, quả thực là ăn sáng một tờ, không ra một canh giờ, gạo kho bên trong hết rồi một đám lớn. Mà cự đỉnh vang lên phong minh thanh, đây là ở báo trước nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. hai mươi mấy người như là đang nằm mơ như thế, chậm rãi từ cây thang leo xuống, xuống lại ở mộ dung nghị chu vi. Bọn họ như là xem tinh tinh xem mặt trăng, mang theo say mê ánh sáng, nhìn mộ dung nghị. Tiểu tử, ngươi cũng quá trâu, khí lực lớn như vậy, chạy thế nào nơi này bỏ ra cu ly. Ta xem lấy thiên tư của ngươi, vào huyễn nguyệt tử huyền trở thành nhập môn đệ tử, khẳng định không thành vấn đề. Những người này đều là phàm nhân bách tính, xem mộ dung nghị như vậy tiểu, như vậy tuyệt vời, tâm tự nhiên ước ao không nớt. Trong lúc nhất thời đối với hắn vô cùng tốt, hỏi hết đông tới tây. Vào lúc này, có cái cao to uy mãnh đệ tử, mang theo 3-5 người, khí thế hừng hực vọt tới. Vừa nãy là ai to gan lớn mật, đoạt sư đệ ta pháp khí, còn động thủ đả thương người run rế như thế phàm nhân, dĩ nhiên như vậy làm cản, còn đến mức nào? Nghe được tiếng giống to, những này xúm lại đến người, dồn dập kinh hãi địa né ra, còn lại mộ dung nghị lẻ loi quay về mấy cái hung thần ác sát đệ tử. Mộ dung nghị sán lạn nở nụ cười là tiểu gia ta làm sao, ngươi bị cũng ngơ à? Chương 185, Hôn Nguyên Pháp Trận. Hậu cần quản sự, gấp hoảng hoảng vọt tới. Các vị tiên đạo, bớt giận, bớt giận. Tiểu hài tử này là mới tới, tuyệt đối không nên chấp nhặt với hắn. Tuy rằng quản sự rất sợ, thế nhưng lo lắng những người này xung lại, hỏng rồi mộ dung nghị tính mạng, hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt khuyên bảo. Cái kia cao to uy mãnh đệ tử, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tát vỗ vào năm người lồng ngực, răng rác một thanh âm vang lên, hán tử lồng ngực rõ ràng sau lồi đi ra ngoài. Tiếp theo miệng phun máu tươi, hoành bay ra ngoài, lăn xuống ở phía xa một đống gạo chi, tại chỗ tử vong. Phàm nhân như rơm rác, mạng người chó lợn đều tiện. Một sống sờ sờ phàm nhân, trong nháy mắt mất mạng. Mộ dung nghị mặt trong nháy mắt lạnh xuống, hắn vốn là chỉ là muốn giáo huấn một hồi những này tùy tiện đệ tử, lại không nghĩ rằng, đệ tử này như vậy đáng ghét, đi vào giết người. Đáng chết. Mộ dung nghị gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt vọt tới, nắm lấy này cao đại đệ tử cánh tay. Cái kia cao đại đệ tử bỗng nhiên cả kinh, bạo phát toàn thân sức mạnh phản kích. Giết người đến mạng, dãy rủa cũng là uổng công. Mộ dung hừ lạnh, bỗng nhiên lôi kéo, thân thể người nọ không tự chủ được hướng về hắn tới gần, hắn đồng thời bay lên một cước. Ầm, này một cước đá vào cao đại đệ tử cái bụng, cao đại đệ tử gào một tiếng hét thảm, cả người bay ngược ra ngoài. Đệ tử này quả nhiên bất phàm, dĩ nhiên là ngưng thần cấp cảnh giới cao thủ. Mộ dung nghị bùng nổ ra 80.000 cân sức mạnh, chỉ là để hắn chịu chút nhẹ nhàng va chạm thương mà thôi. Có điều mộ dung nghị biểu hiện đã kinh choáng váng tất cả mọi người tại chỗ, các đệ tử khác, không tự chủ được về phía sau rút lui. Mộ dung nghị một nhảy vọt, lần thứ hai vọt tới lăn xuống ở địa cao đại đệ tử trước mặt, một cước đạp ở hắn ngực. Ta một cước có thể đạp chết ngươi vị kia năm đại thúc, cùng ngươi không thù không oán, ngươi tại sao giết hắn? Ta năm ấy đệ tử lộ ra vẻ hoảng sợ, hai người giao thủ một cái, hắn cảm giác được mộ dung nghị khủng bố. Cái kia hai mươi mấy phàm nhân, ở phía xa ló đầu ra, nhìn mộ dung nghị như vậy dũng mãnh, không tự kìm hãm được lệ nóng doanh trọng. Bao nhiêu năm, không có ai vì bọn họ những người phàm tục từng ra đầu, phàm nhân mệnh tiện một không đáng, chết rồi, cũng không có ai sẽ truy cứu. Mà trước mắt tiểu tử, đối với tính mạng của bọn họ như vậy xem, bọn họ tâm ngoại trừ cảm động ở ngoài vẫn là cảm động. Cái kia cao đại đệ tử nỗ lực gáp chế lại nội tâm bất an cùng sợ hãi, tiểu tử, hắn chỉ là cái phàm nhân mà thôi, chết cũng đã chết rồi, ngươi lẽ nào dám giết ta, ngươi có biết, thúc thúc ta là ai? Được lắm, chết cũng đã chết rồi. Mộ dung nghị giận dữ cười, ta quản thúc thúc ngươi là ai, giết người nên đền mạng. Hiện tại ngươi còn không biết hối cải, chết đi. Hư lạnh, mộ dung nghị hơi nhún chân, bảo huy trong nháy mắt trùng kích cao đại đệ tử lồng ngực. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, cái kia cao đại đệ tử lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống. Một hố máu nhìn thấy mà giật mình, máu tươi văng từ phía. Cao đại đệ tử liền tiếng kêu thảm thiết không tới kịp phát sinh, đã đi đời nhà ma. Các đệ tử khác mù mặt xám như cho tàn, sợ hãi chạy trốn. Mộ dung nghị nhanh chóng xuống tới, đem bọn họ đạp bay ra ngoài. Đương nhiên hắn ra tay có chừng mực, hắn cho rằng người không đáng chết, ra tay tự nhiên khinh rất nhiều. Nhớ kỹ, sau đó vẽ đường cho hiệu chạy, bắt nạt người khác, coi thường phàm tính mạng người, các ngươi mạng nhỏ cũng không giữ được. Mộ dung nghị quang minh lẫm liệt. Để cái kia hai mươi mấy phàm nhân nhìn ở trong mắt, cảm động ở trong lòng. Bọn họ dồn dập xuống lại, đã lệ rơi đầy mặt, phù phù quỳ rạp xuống mộ dung nghị trước mặt. Như bọn họ ở chỗ này sinh hoạt cũng có đến mấy năm, bây giờ đã bị áp bức không dám phản kháng, đều là ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nhẫn nhục chịu đựng, yên lặng thôn cực khổ. Sinh hoạt cực khổ ép bọn họ đã mất cảm giác, mà mộ dung nghị chính khí cùng lẫm liệt, để bọn họ nhìn thấy lâu không gặp ánh mặt trời, cảm nhận được lâu không gặp tấm áp. Cảm động bên dưới, tự nhiên nhiệt lệ cuồn cuộn. Mộ dung nghị tâm cũng rất xúc động, từng cái đem bọn họ nâng dậy. Chúng vị đại ca không cần như vậy, đều sắp mau mời lên. Những người này sau khi thức dậy, cũng đều yên lặng xuống lại ở quản sự trước mặt, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống. Quản sự cũng là phàm nhân, bình thường đối với đại gia không sai, tốt như vậy một người, nhưng gặp thai bay vạ gió, khiến người ta ha có thể không đau lòng. Mộ Dung Nghị tự nhiên cũng không cao hứng nổi, tâm bị một luồng phiền muộn lấp kín. Hắn từ nhỏ gặp tàn khốc hãm hại, đối với người nhỏ yếu, có trời sinh thương hại tình. Tối không ưa chính là những kia làm mưa làm gió người. Đồng thời cũng sâu sắc hiểu được, nhược nhục cường thực thế giới làm, nếu muốn cái gọi là công bằng, phải tự mình đến tranh thủ, đến chống lại. Lời nói mặc dù như vậy, duy quyền nhưng cần lớn lao dũng khí cùng thực lực siêu cường. Giết chết cao đại đệ tử sau khi, thi thể của hắn vẫn không có lương, một nhóm người lớn rất nhanh vọt vào nhà kho. Đi đầu người là một chừng 20 tuổi, giữa hai lông mày mang theo thô bạo đệ tử. Chúng ta là chấp pháp đường, nơi này có người vô tội đánh chết nhập môn đệ tử, tội đáng muôn chết. Người giết người, bé ngoan đứng ra, thúc thủ cầm, bằng không hết thể giết chết không cần luận tội. Đến người tổng cộng 20 mấy người, mỗi cái tinh thần sung mãn, hơn nữa tay đều cầm lấy một cái trường côn. Trường côn màu đen, dài 3 mét, dùng ngàn năm thiết lực một tinh luyện mà thành, là tốt cấp pháp khí. Diện còn điêu khắc đạo văn, 20 mấy nhân thủ trường côn, lẫn nhau trong lúc đó đạo văn dĩ nhiên lẫn nhau chiếu rọi, một cách tự nhiên tỏa ra một luồng sức mạnh to lớn. Hiển nhiên những pháp khí này không phải chỉ một, mà là một tổ, lẫn nhau phối hợp, bùng nổ ra sức mạnh rất khó đánh giá. Chấp pháp đường chuyên môn quản chế những này sơ cấp nhập môn đệ tử, cùng với hậu cần phàm nhân. Mà chấp pháp đường đường chủ, là Mộ Dung Nghị giết chết cao đại đệ tử thúc thúc, Hứa Trường Lượng. Hứa Trường Lượng biết được chính mình cháu trai bị người giết chết, tự nhiên gào thét như sấm, có điều hắn do thân phận hạn chế, cũng không có tự mình trước tới bắt Mộ Dung Nghị, mà là phái môn hạ đệ tử, mang theo chấp pháp côn đến đây. Đồng thời hắn rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, chỉ cần giết người giả, dám to gan bắt giữ, giết chết không cần luận tội. Hai mươi mấy phàm nhân bách tính, toàn bộ sợ hai đến run lẩy bẩy, đối mặt loại này trận thế, hồn đều bay. Mộ Dung Nghị cười gằn đứng dậy, người là ta giết, nếu muốn bắt người, xem các ngươi có bản lánh hay không. Đi đầu đệ tử trẻ tuổi, khinh bị quét Mộ Dung Nghị. Tiểu tử, ngươi có biết chấp pháp đường hỗn nguyên pháp côn đại trận đừng nói là ngươi, tính cảnh giới kim đan cao thủ, cũng chỉ có bị đánh phần. Ta khuyên ngươi vẫn là bé ngoan được bộ tốt, ngược lại tránh không thể tránh khỏi cái chết, hà tất nhiều được chút da thịt nỗi khổ. Nói như vậy, ta là không đường sống đi các ngươi cũng không hỏi rõ ràng, ta tại sao muốn giết người người chết có nên hay không chết. Mộ Dung Nghị liên tục cười lạnh. Cái kia đệ tử trẻ tuổi điếu môi, có vẻ hung hăng không? Giết chấp pháp đường đường chủ cháu trai, ta quản ngươi lý do gì? Ngươi chỉ có một con đường chết. Có đúng không, lẽ nào các ngươi Huyễn Nguyệt Tử Viên hết thẻ trưởng lão, cũng đều bộ này thị phi không phân đức hạnh à? Ta muốn gặp thấy Ngọc Diện tiên tử, ta nghĩ nghe một chút nàng nói thế nào. Mộ Dung Nghị có thể nói đối với chỗ này vô cùng thất vọng. Nếu Ngọc Diện tiên tử cũng cảm thấy, phàm nhân mệnh như dâm rác, hắn cũng không thể nói gì được, không thể làm gì khác hơn là khắc tìm hắn đường. Hắn nghĩ tới Ngọc Diện tiên tử, được người gọi là Ngọc Diện La Sát, phỏng chừng cũng không phải thiện nam tín nữ, chính mình e sợ cũng là làm điều thừa. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, Ngọc Diện tiên tử là ngươi muốn gặp à? Đi đầu đệ tử trẻ tuổi, lộ ra vẻ trâm trọng. Những người khác ha cười ha ha, cảm thấy trước mắt tiểu tử, quả thực là vô tri đáng thương. Cái kia đi đầu đệ tử trẻ tuổi phất tay một cái để những đệ tử này bày trận. Rất nhanh Mộ Dung Nghị bị vây long trụ, hết thảy đệ tử đều bày ra một quái tạo hình, mà những này pháp côn ở tại bọn hắn tay, toàn bộ chỉ xéo mới. Rất nhanh các loại đạo văn từ pháp côn chi nhảy lên, ở trên hư không chi lẫn nhau dây dưa không rõ, hình thành diệu huyết quang, bao phủ chu vi ngàn mét phạm vi. Mộ Dung Nghị ở phạm vi bao phủ bên trong, đột nhiên cảm giác bốn phía dĩ nhiên sương mù mông lung một mảnh, những người kia dĩ nhiên toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Mà nhà kho cũng không gặp, hắn nhìn thấy chỉ là hoang vu gobi, gào thét phong ở bên thai gào thét. Hỗn nguyên pháp côn đại trận quả nhiên lợi hại, Mộ Dung Nghị đang ở trận, căn bản không nhìn thấy hiện thực thế giới. Mà những kia chấp pháp đệ tử, cầm trong tay pháp côn, phối hợp trận pháp công kích, quả thực thuận buồm xuôi gió. Đột nhiên, phía sau một cái trường côn đột ngột xuất hiện ở Mộ Dung Nghị đỉnh đầu, quay về hắn mạnh mẽ bổ xuống. Cho Mộ Dung Nghị cảm giác như là không mọc ra, chờ phát hiện trường côn đánh tới, muốn tránh tránh đã không kịp. Ầm, một côn đặt xuống, Mộ Dung Nghị biết vậy nên đầu váng mắt hoa. Có điều hắn ra tay cũng rất nhanh, nhẫn nhịn đau nhức, phất tay đem bắn lên pháp côn trộn vào tay, đống nhiên dùng sức, một người đã bị hắn kéo tới trước mặt. Hắn hung mãnh một cước đá ra, một tiếng hét thảm, người kia ngực đã huyết nhục tung tóe, đột tử tại chỗ. Chương 186, Trăng Tàn Phong Minh. Mộ Dung Nghị hung hãn cùng quả quyết, ra tay không ác liệt, để bày trận những đệ tử này, trong lòng không tự kìm hãm được bước lên hàn ý. Chàng thanh niên làm đại trận người tâm phúc, giữa hai lông mày tỏa ra cuồng hoành khí, thấy một người bị Mộ Dung Nghị trong nháy mắt đánh chết, lập tức thay đổi sách lược. Hôn nguyên loạn vũ. Nhất thời Mộ Dung Nghị bốn phía, bước lên hai mươi mấy cây pháp côn, như từng cái hắc long đột nhiên xuất hiện, lẫn nhau đàn sen bay lượn. Chỗ lợi hại, ở cùng chúng nó đột ngột xuất hiện, như là từng cái màu đen ác long, quay về Mộ Dung Nghị toàn thân loạn đánh. Mộ Dung Nghị tự nhiên không cách nào tránh né, bị trong nháy mắt giật mười mấy côn, nếu như không phải cơ thể hắn cường hãn, đã bị đánh tại chỗ nổ tung. Dù vậy, Mộ Dung Nghị khỏe miệng đã giật ra máu, sâu sắc cảm nhận được, đại giáo phái trận pháp quả nhiên phi phạm. Ngắn ngủi bị đánh sau khi, hắn nhanh chóng khoảng trường, trái phải, né tránh, đứng một mực phòng ngự, căn bản khó lòng phòng bị, còn không bằng động lên càng có phần thắng. Ở chỗ rất xa, quan sát hai mươi mấy phàm nhân, lấy người ngoài cuộc thân phận quan sát, xem trong trận rõ rõ ràng ràng. Bọn họ nhìn Mộ Dung Nghị không bị động, rõ ràng gậy hung mãnh đánh tới nhưng không né tránh, điều này làm cho bọn họ khiếp sợ đồng thời, tâm vì hắn tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, căng thẳng tay chân đổ mồ hôi. Làm phàm nhân, tự nhiên không hiểu đại trận huyền ảo. Từng cái tâm yên lặng vì là Mộ Dung Nghị cầu khẩn, hy vọng hắn bình an vô sự. Mộ Dung Nghị cũng không hiểu trận pháp, có điều đầu óc của hắn so sánh tỉnh táo, tuy rằng đang ở trận, khắp nơi nguy cơ. Thế nhưng hắn biết, hết thảy trước mắt cũng không phải là chân thực tồn tại, những đệ tử kia, ở chính mình phụ cận. Sở dĩ pháp côn có vẻ đột ngột đánh tới, đó là bởi vì đại trận phát sinh hôn nguyên khí tức, hoàn toàn ẩn giấu hơi thở của bọn họ, đồng thời hạn chế chính mình cảm quan. Chính mình chỉ cần hướng về một phương hướng xung kích, mặc kệ đụng tới cái gì, hết thảy cắn giết, đại trận này sẽ tự sụp đổ. Mộ Dung Nghị nghĩ đến này nhanh chóng vận mạnh, mà phía sau lưng ầm ầm lại đã trúng mấy côn, bước tiến của hắn có chút loạn, nhưng không dừng lại. Đột nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ nguyên thần lực cùng thân thể lực lượng, vung quyền hướng về phía trước đập mạnh. Mà vào lúc này phía trước đồng thời xuất hiện hai cái pháp côn, vừa vặn cùng quả đấm của hắn gặp gỡ. Ầm ầm, hai cái pháp côn bị mạnh mẽ chấn động phi trùng mà lên, xì, xì, tiến vào mới khố đỉnh. Cũng may là nhà kho kiến tạo vật liệu không cứng rắn, đồng thời đều điêu khắc một chút đạo văn, bằng không khố đỉnh như đổ nát một đám lớn. Hai cái pháp côn bị đánh bay đồng thời, trái phải trước sau, nam, sáu cái pháp côn, đã quay về hắn như trường mâu như thế đâm tới. Tuy rằng pháp côn cũng không sắc bén, uy lực nhưng cự lớn đến kinh người, như vậy bị đâm, chẳng phải bị đâm ra mấy cái hố máu. Mộ Dung Nghị sớm khởi động ngược đạo văn, để hào quang màu xanh tung khắp toàn thân, hình thành quang ảnh giáp bảo vệ. Ầm 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 không ngừng bên tai, hắn tự nhiên không cách nào tránh né, nhưng mà ở chiêu sau khi, hắn nhẫn nhịn đau nhức, hai tay bỗng nhiên hoành bãi một giáp, đem những này pháp côn toàn bộ kẹp ở dưới nách. Hống! Gầm lên giận dữ, hắn như là một con thiên giai thái cổ hung thú, bùng nổ ra kinh thế hai tục sức mạnh, đem những này không nhìn thấy người, toàn bộ vứt ở trên hư không làm. Những người này phương vị đại biến, đồng thời pháp côn bị Mộ Dung Nghị đoạt lại, tự nhiên hốn nguyên pháp côn đại trận trong nháy mắt bị phá. Hắn cười gằn, sắc ý cuồn cuộn, đem những cánh tay này mang theo pháp côn toàn bộ văng ra ngoài. Những này pháp côn liều lĩnh hắc quang, ác liệt đâm vào năm, sáu cái tâm tích đệ tử lồng ngực. Này năm, sáu cái đệ tử, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, liền người mang côn, như là bị đâm thấu cóc, ngã xuống, chết tốt lắm không thê thảm. Đối với muốn đòi mạng hắn người, Mộ Dung Nghị đương nhiên sẽ không chút nào lưu tình. Huống hồ hắn liên tiếp chịu đến công kích, uất ức lửa giận như là suối phun dâng trào. Đại trận bị phá, hắn như là giống như sát thần, đống nhiên xoay người, một nhảy vọt, cao cao vọt lên, bùng nổ ra chim đại bàng thần đau đớn. Nhất thời ánh lửa chói mắt, hung uy cuồn cuộn. Chim đại bàng tuy rằng thể hình không lớn, nhưng có rồi mạnh mẽ chim thần tinh khí thần. Cánh đống nhiên đập, một luồng dọa người sức mạnh ba xung kích quá khứ, trong nháy mắt ba, bốn người như là bị nộ hải cuồng chiều quyển đến bầu trời, sau đó nặng nề rơi xuống ở gạo trồng. Cũng còn tốt đại bàng chim thần tuy rằng phát sinh quang còn như hỏa diễm, nhưng không có thiêu đốt đặc tính, cũng không gây nên hỏa hoạn. Chỉ có điều những đệ tử này xui xẻo rồi, trong nháy mắt toàn bộ bị đánh hộc máu, lăn xuống tứ phương. Cái kia đi đầu thanh niên đệ tử, kinh sợ đến mức hồn phi cửu thiên, nơi nào còn dám lên chiến, khiêu hướng về gạo đóa, cấp tốc chạy trốn. Mộ Dung Nghị một quyền đánh ra, trước mắt gạo đóa còn như là một ngọn núi lớn ầm ầm đổ nát. Gạo vốn là một túi túi thả trồng chất trình tề, trong nháy mắt không biết bao nhiêu túi vỡ tan, đầy trời gạo hạt, như là mưa rào tầm tã cuồng quyển tứ phương. Đầu linh kia thanh niên đệ tử, trong nháy mắt bị rơi vào gạo trong ngọn núi, hoàn toàn bị gạo nhấn chìm. Mộ Dung Nghị bước đi như bay, đem những này đánh đổ đệ tử, từng cái nhấc theo ném ra nhà kho ở ngoài. Phàm La bị hắn kích, cũng đã trọng thương, nơi nào còn có sức chiến đấu, như là A Miêu A Cẩu bị hắn ném ra ngoài. Đầu linh kia thanh niên đệ tử, thật vất vả từ mét sơn bỏ đi ra, bị tới rồi Mộ Dung Nghị một quyền nện ở mặt. Nhất thời toàn bộ mũi sụp đổ, máu tươi phun mạnh mà ra, đau đớn hắn gào gào kêu to. Liên tục giết mấy người sau khi, Mộ Dung Nghị tâm tức giận bình ổn lại, cảm thấy người trước mắt có điều là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, giết nhiều hơn nữa cũng không nghi. Bị giết mấy cái nhân mạng, cũng đầy đủ vì là quản sự năm đại thúc đền mạng. Cút đi, không muốn tới nơi này nữa, không phải vậy lần sau tuyệt đối lấy mạng chó của các ngươi. Những người này sợ hãi bỏ lên, mới vừa muốn rời khỏi, Mộ Dung Nghị quát lên chờ đã. Nhất thời những người này sợ hãi đến suýt chút nữa tiểu trong quần, từng cái mặt chết rồi cha mẹ còn khó hơn xem. Mộ Dung Nghị nhanh như chớp, đi trở về trong kho, đem những kia bị hắn giết chết đệ tử thi thể, như là nắm chó chết như thế toàn bộ lấy đi ra. Mà những người này, ở Mộ Dung Nghị đi vào vận chuyển thi thể đoạn thời gian, chạm ở ngoài cửa động, nửa bước cũng không dám di động. Mang theo các ngươi đồng môn cút đi nhớ kỹ, hàng người giết người tất bị người giết, đừng động bất động muốn lấy tính mạng người ta. Nếu như ta muốn mạng chó của các ngươi ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Chấp pháp đường, cực bộ thi thể trưng bày, có chính là bị pháp côn xuyên thủng thân thể, pháp côn còn để lại ở diện, có chính là ngực đánh cái khủng bố hố máu. Nói chung bọn họ chết tương vô cùng thê thảm, chấp pháp đường đường trụ, nhìn những người này chết tương, hai mắt kịch liệt hơi co lại. Đi đầu chàng thanh niên, giữa hai lông mày sớm không có hung hăng khí, tất cả đều là vẻ thống khổ. Hắn bưng mũi, đau đớn khỏe miệng còn đang không ngừng co giật. Chấp pháp đường đường chủ Hứa Trường Lượng, miệng giữ lại dày đặc râu mép cha, sắc mặt vi hắc, lúc này cau mày, một mặt hung thần ác sát. Các ngươi đám rác rưởi này, liền một phàm nhân đều không bắt được, các ngươi phải cần gì dùng? Sư phụ, ngươi có chỗ không biết. Con thỏ nhỏ chết bầm này, nhận thức Ngọc Diện tiên tử. Hắn có thể, là vừa náo động đến khắp núi mưa gió Thiên Ý Tông đệ tử Mộ Dung Nghị. Có người nói tiểu tử này ở Di Thất Đại Lục Nguyên Thần Giới làm anh dũng vô địch, liền chịu khổ Dương Vạn Cổ đại trưởng lão đều thua ở hắn tay. Chàng thanh niên cuống quýt cho mình giải vây. Hứa Trường Lượng thật dài vào tấn hai đạo tà lông mày, lúc này càng thêm liếc. Dĩ nhiên có nhân vật này. Lúc đó bởi vì Mộ Dung Nghị náo động đến Huyễn Nguyệt Tử Huyền khắp núi mưa gió thời điểm, có thật nhiều người đều ở hang động động thiên nơi sâu xa, đối với chuyện bên ngoài căn bản không biết chuyện. Hứa Trường Lượng thuộc về những này người không biết hàng ngũ. Nghe được đồ đệ miêu tả, hắn chợt cảm thấy cái này Mộ Dung Nghị quả thật có chút vướng tay chân. Thế nhưng cháu trai bị hắn giết chết, mối thù này há có thể không báo thế, nhưng vừa nghĩ tới Ngọc Diện tiên tử, trong lòng hắn nhưng ở bồn chồn. Ở nhập môn đệ tử trước mặt, chấp pháp đường nhưng là Diêm Vương điện, thế nhưng ở Ngọc Diện tiên tử mắt, này chấp pháp đường căn bản không coi là cái gì. Nhập môn đệ tử sự tình, những kia sơ cấp trưởng lão đều rất ít hỏi đến, chớ nói chi là cấp trưởng lão, các đại trưởng lão. Cho tới Ngọc Diện tiên tử loại này thiên chi tiểu nữ, tự nhiên rất ít cùng nhập môn các đệ tử phát sinh gặp nhau, mà địa vị của nàng rõ ràng vượt qua cấp trưởng lão. Đối mặt như vậy một vị nhân vật, Hứa Trường Lượng không thể không mở to hai mắt. Do dự bồi hồi nửa ngày, sắc mặt hắn không âm trầm. Chuyện này, trước tiên để qua một bên, đem các ngươi các sư đệ thi thể chôn, chuyện này không được lộ ra. Ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó tiểu xuất sinh kia. Trong kho hàng, Mộ Dung Nghị cùng cái kia hai mươi mấy người thanh lý một hồi địa vết máu, như là người không liên quan như thế cùng hai mươi mấy phạm nhân tán gẫu nổi lên thiên. Mà hai mươi mấy phàm nhân, đều là hồn vía lên mây, nơi nào có tâm tình cùng hắn nói chuyện phiếm. Đương nhiên Mộ Dung Nghị cũng không phải là không có tim không có phổi, vừa giết người, biết sự tình không thể như vậy dễ dàng. Hắn kỳ thực đang đợi đem sự tình tiến một bước nào đến, cũng làm cho diện người ngắm nghĩa cẩn thận phía dưới người không thể tả. Thế nhưng hắn nhưng tính sai, đối phương đi rồi sau khi, đợi được màn đêm buông xuống cũng không còn động tĩnh. Trăng lưới liềm sơ, treo ở đỉnh núi, Mộ Dung Nghị nhàn rỗi thẻ nhạt, đi ra nhà kho. Đi tới hang động ở ngoài. Hắn ngóng nhìn bầu trời, thình lình phát hiện, bầu trời dĩ nhiên cũng có hai vầng trăng sáng. Đương nhiên lúc này đã qua 15, mặt trăng đã có thiếu hụt, mà không hai vầng trăng sáng, lúc này phân càng mở, treo ở đỉnh núi, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Huyễn Nguyệt Tử Huyên bên trong nhìn thiên không, quả nhiên cũng có hai vầng trăng sáng. Nơi đây cùng Huyễn Nguyệt Trấn có liên lạc hay không, vì sao lại có cỡ này hiện tượng xuất hiện? Mộ Dung Nghị ngơ ngác đã quên hồi lâu, đợi được Minh Nguyệt chính không. Hắn đồng thau trăng tản dĩ nhiên kêu to lên. Không chỉ như thế, từ nguyên thần giới, được khối này đồng thau mảnh vỡ khen thưởng cũng theo kêu to, giữa hai người, dĩ nhiên sản sinh mạnh mẽ sức hấp dẫn, hấp cùng nhau. Mộ Dung Nghị đem bọn họ từ Dương Liên bên trong không gian làm ra đến, sử dụng sức mạnh to lớn, dĩ nhiên không cách nào đem bọn họ tách ra. Mà vào lúc này, càng thêm tình cảnh quái quỷ xuất hiện. Chương 187, U Linh tái hiện. Hắn tay hai mảnh đồng thau trăng tàn mảnh vỡ. Chẳng những có thể phát sinh ông minh chi thành, hơn nữa còn có thể phát sinh hào quang màu xanh ánh sáng, cùng hai tháng chiếu rọi. Như ngài đã xem đến chương tiết này, xin mời rời bước đến tiểu thuyết. Đương nhiên phong minh tiếng, cũng không phải là đình thai nhức óc, mà lại như là con ruồi như thế ở ong ong kêu to. Hào quang màu xanh ánh sáng, nhưng như thủy như thế ở hắn tay chu vi dập dờn, hơn nữa chạm được da thịt ánh sáng, dĩ nhiên mang theo lạnh lẽo khí tức, như là đem da thịt ngâm mình ở nước lạnh bên trong như thế cảm giác. Kỳ thực những này đều không coi là cỡ nào khiến người ta khiếp sợ đại sự, để Mộ Dung Nghị vô cùng khiếp sợ chính là, ở phía trước của hắn, đột nhiên xuất hiện cái kia không rõ thân phận thần bí U Linh. Mang đến cho hắn một cảm giác, cái này U Linh như là từ song nguyệt trong nháy mắt bay xuống. Ngươi! Mộ Dung Nghị cũng thai hại sợ thời điểm, đối với cái này thần bí U Linh, hắn quả thực sợ sệt muốn chết. Nói rồi cái ngươi tự hắn quay đầu chạy. Nhưng mà cái kia U Linh, nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước của hắn, ngăn trở đường đi của hắn, khẩu dĩ nhiên phát sinh khó nghe ú hoàn tiếng. Nay U Linh thật giống mở miệng nói chuyện, muốn báo cho Mộ Dung Nghị cái gì. Nhưng mà Mộ Dung Nghị thần kinh căng thẳng, nào dám dựa vào hắn quá gần, căn bản nghe không rõ trừ hắn ở nói cái gì. Liên tục rút lui vài bước, Mộ Dung Nghị bỗng nhiên lần thứ hai quay đầu, ở khe núi bên trong hoa hải trong lúc đó, nhanh chóng chạy. Hắn cảm thấy cái này U Linh cũng quá gan lớn, dĩ nhiên ở huyễn nguyệt tử viên bên trong cũng dám xuất hiện. Để hắn vô cùng khó hiểu chính là, tại sao này U Linh luôn đến dây dựa chính mình. Từ U Linh lần thứ nhất xuất hiện, đến hiện tại đã 2-3 ngày, cũng đúng là mình ở dị thất đại lục thời điểm, hắn không có tới dây dựa chính mình. Đương nhiên đây là hắn chủ quan cái nhìn, kỳ thực ở linh hồn hắn tiến vào dị thất đại lục thời điểm, huyễn nguyệt tử viên bên trong đã ở chuyện ma quái. Cái kia phụ trách bảo vệ Hạo Thiên Động mấy vị trưởng lão tận mắt nhìn quá U Linh xuất hiện ở Hạo Thiên Động chu vi. Ngày hôm nay có người không làm trị, muốn triệt để điều tra rõ trừ việc này. Ở Mộ Dung Nghị kinh hoàng không biết trốn hướng về phương nào lúc, hai vị cấp trưởng lão đã từ đối diện vách núi bay vọt mà xuống. Mộ Dung Nghị thấy có người đến, cấp tốc thu rồi Tàn Nguyệt Thanh Đồng Thiến, lén lút lau một cái mồ hôi lạnh cười ha ha đón đi. Hai vị kia trưởng lão tự nhiên nhận thức Mộ Dung Nghị, bọn họ nhưng là chứng kiến Mộ Dung Nghị ngạo nghễ đối mặt Dương Vạn Cổ làm khó dễ, tuy rằng đứa nhỏ này cuối cùng lưu lạc tới đi tới hậu cần làm đệ tử môn phục vụ, thế nhưng bọn họ đối với như vậy một rất hài tử khác tự nhiên ký ức chưa phai. Tiểu tử, ngươi chạy thế nào đi ra, lẽ nào ngươi không biết, thân là hậu cần phàm nhân, là không cho phép một mình loạn đi ra sơn động. Cái này, ta không rõ lắm. Hai vị trưởng lão, các ngươi nhìn mặt sau là món đồ gì? Hai vị trưởng lão kỳ thực sớm nhìn thấy theo Mộ Dung Nghị U Linh, trong lòng cũng đều là run lên. Bọn họ đều cảm giác được này U Linh khí tức lạnh lẽo như băng, coi như bọn họ là cấp trưởng lão, trong lòng cũng sản sinh một luồng khí lạnh không tên. Mộ Dung Nghị nhanh chóng di động đến hai vị lão giả phía sau, mà hai vị lão giả cũng như diều hâu che chở con gà con như thế che ở Mộ Dung Nghị phía trước. Yêu nghiệt phương nào, dĩ nhiên đêm khuya xông vào huyễn nguyệt tử viên. Một trưởng lão hét lớn, thân bảo huy long lánh như là bầu trời minh nguyệt rơi xuống. Một vị trưởng lão khác trận địa sẵn sàng đón quân địch, linh thức sớm dò xét đi ra ngoài tìm tòi bên dưới, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng xám không có bất kỳ màu máu. Mộ Dung Nghị rõ ràng cảm giác được vị này dùng khiến thức tham vu linh trưởng lão thân thể đang run rẩy, đây rõ ràng là nội tâm cực kỳ hoảng sợ biểu tượng. Liên cấp trưởng lão đều sợ, quái vật này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hoán thầm, Mộ Dung Nghị nhanh chóng hướng về đối diện chạy như bay, này U Linh thật đáng sợ, ở lại chỗ này là kẻ ngu si. Hai vị trưởng lão, trước sau đánh ra mạnh mẽ thần thông, đối phó U Linh, nhưng mà U Linh như xương khói giống như vậy, bị đánh tán loạn sau khi, một lần nữa ở phía sau bọn họ tụ lại, hướng về Mộ Dung Nghị đuổi theo. Hai vị trưởng lão liếc nhau một cái, bên trong cặp mắt đều toát ra vẻ sợ hãi. Xem ra cái này thân ảnh mơ hồ thật sự rất tà môn, vừa nãy chúng ta thần thông, rõ ràng là đối phó U Linh quỷ quái, nhưng không làm gì được hắn mảy may. Mà hắn nhưng không có phản kích gì tứ, hắn là thần thánh phương nào, đến cùng muốn làm gì. Hai người quay đầu lại, nhìn U Linh đuổi theo Mộ Dung Nghị chạy, đống nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là tiểu tử này, trêu chọc thứ không sạch sẽ. Không trách, này U Linh chỉ ở Hạo Thiên ngoài động loanh quanh, cảm tình là, tiểu tử ở Hạo Thiên tháp bên trong, hắn căn bản là không có cách đi vào. Xem ra hắn là tìm đến tên tiểu tử này. Hai người phát hiện vấn đề vị trí, nhanh chóng đuổi theo Mộ Dung Nghị. Mộ Dung Nghị tuy rằng vừa tới Huyễn Nguyệt Tử Viên không lâu, cũng đã sáng tỏ, nhìn lại bề ngoài không đáng chú ý mỗi cái sơn động, kỳ thực trong hang núi có động thiên khác. Hắn ở không rõ dưới tình huống, tự nhiên không có thể tùy ý xông loạn sơn động. Dù sao nơi này là ngoại giới, có thể sử dụng một ngón tay đè chết người của mình có khối người. Ở lao ra không xa sau khi, mắt thấy này muốn đến vách núi, lại lao xuống đi không đường, đang do dự nên làm gì thoát khỏi cái này đáng sợ U Linh, nhưng không nghĩ hai vị trưởng lão đã ngăn cản đường đi của hắn. Tiểu tử, lắng xuống nói chuyện ba. Mộ Dung Nghị quay đầu lại, cái kia U Linh thình lình ở phía sau, hắn đây là lùi cũng không thể, tiến vào cũng không xong rồi. nói chuyện gì hắn nhắm mắt cười hì hì mặt sau một thần quỷ khó dò ra hỏa, luôn để ta sợ hãi trong lòng. Các ngươi giúp ta đuổi rồi hắn, ta sẽ cùng các ngươi làm luận. Một trưởng lão đạo ngươi cũng không cần căng thẳng, nhìn lại hắn cũng không muốn thương tổn ngươi. Chúng ta chỉ là được, ngươi làm sao trêu chọc hắn, hắn đến cùng muốn từ ngươi nơi này được cái gì? Mộ Dung Nghị điều chỉnh một chút chính mình trạng tư, nhún vai một cái, một bộ cười khổ. Kỳ thực ta các ngươi đều muốn biết cũng không biết hắn làm sao nhìn chăm chú ta ở ta bước vào Huyễn Nguyệt Trấn ngày thứ nhất, gặp phải hắn. Quả thực không hiểu ra sao. Ngươi là làm sao đến một vị trưởng lão khác hết sức tốt nói. Mộ Dung Nghị mới vừa muốn mở miệng, một thanh âm quen thuộc vang lên. Ồ, còn ai có nhàn tình nhã trí xem cảnh đêm. Người kia giọng rất lớn, âm thanh còn ở không đồng bền, người đã đẹp đẽ ở U Linh bên cạnh. Vị lao huynh này lạ mặt rất. Kỳ thực hắn cũng không thấy rõ nhân ra cái gì dáng dấp, như là đập người quen như thế vô vô U Linh vai. Hắn vô một cái bên dưới, U Linh trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở bên trái hắn. Hắn kinh sợ đến mức tay đứng ở giữa không trung, cơ linh linh dùng mình một cái. Người này chính là Đen Dài Lão, bởi vì Mộ Dung Nghị sự tình, bị Dương Vạn Cổ giam giữ lên, lúc này vừa được giải phóng, nghĩ đi ra hóng mát một chút. Không muốn dĩ nhiên đụng vào quỷ, kinh sợ đến mức hắn tóc như con nhím như thế nổ lên, chốc lát mới bằng phẳng rơi xuống. Lúc này Lão Hắc, sắc mặt trắng bệch tiểu bạch còn muốn bạch. Hắn đông nhiên nhảy ra, tình huống gì, lúc nào đến rồi vị U Linh trưởng lão, ta làm sao không biết. U Linh trưởng lão cái đầu ngươi hai vị này trưởng lão cùng Đen Dài Lão so sánh thủ. Nói chuyện tự nhiên không khách khí. Mộ Dung Nghị mang theo vẻ cảm kích nhìn Đen Dài Lao trưởng lão, ngươi được thả ra bên trong tháng ngày dễ chịu không? Không hỏi cũng còn tốt, vừa hỏi bên dưới, Lao Hắc lúc này đem đen mặt đến. Tiểu tử thúi, còn nói sao, vì ngươi suýt nữa đem ta Lao Hắc đầu làm mất rồi. Có điều thoại cũng nói đi cũng phải nói lại, cái kia Dương đại trưởng lão cũng thật là không thể tả, thực sự là mất hết chúng ta Huyễn Nguyệt tử viên mặt. Nghe nói hắn chết cũng không hối cải, ta nếu có thể đánh qua hắn, không phải đem cái mông của hắn cho đập nát. Khắc khắc một trong số đó vị cấp trưởng lão, thanh khắc một tiếng Lao Hắc, việc này đợi lát nữa lại tán gẫu, ngươi tới xem một chút vị này U Linh huynh, đến cùng lai lịch ra sao. Lao Hắc đầu phát lần thứ hai nổ lên, xem cái điều, hắn chúng ta khủng bố nhiều lắm, đáng tiếc là cái không có thể sát ra hỏa. Không phải vậy, chúng ta có thể gặp xui xẻo. Nhắc tới cũng kỳ, hắn tại sao đứng ở chỗ này, nhìn lại cũng không làm thương hại bất luận người nào. Hai vị kia trưởng lão ánh mắt rời về phía Mộ Dung Nghị này còn phải hỏi hắn này U Linh, là hướng về phía hắn đến. Lão Hắc lúc này kêu to tiểu tử, ngươi có phải là làm cái gì táng tận thiên lương sự tình? Đừng oan uổng ta thật sự không hề làm gì cả. Nhìn lại các ngươi cũng nan giải bí ẩn, vì sao không mời chấp pháp trưởng lão đi ra xem rõ ngọn ngành hoặc là đem ta Ngọc Diện tiên tử tỷ tỷ gọi hạ xuống, tổng có người có thể nhìn ra này thần bí ra hỏa lai lịch. Ba vị trưởng lão đều thổi râu mép trừng mắt. Tiểu tử, ngươi cho rằng chấp pháp trưởng lão như thế dễ dàng xin mời nha. Ngươi vẫn là cút về ngủ đi thôi, ngược lại hắn cũng không làm thương hại ngươi. Có điều ngươi cũng không thể để cho hắn, dọa đến người khác. Mộ Dung Nghị thất vọng lắc đầu một cái, xem ra các ngươi cũng là giống như ta vô tri. Nói như thế nào Ni lão hắc mặt đen như than đá, hắn vừa định nổi giận, lại đột nhiên kêu lên sợ hãi. Tiểu tử, ngươi mi tâm điểm đỏ, có phải là... Chương 188, Minh Vương nước hồn. Đen Dài nét mặt già nua vẻ hoảng sợ, như là sóng to gió lớn, tầng tầng bay lên, xem Mộ Dung Nghị trong lòng run sợ lên. Xin nhờ, đến cùng là cái gì ngươi không muốn hù dọa ta có được hay không, lá gan của ta rất nhỏ. Đang kinh tâm dưới tình huống, Mộ Dung Nghị cũng không quên trêu chọc một hồi. Hai vị khác trưởng lão, mặt sự nghi ngờ càng thêm nồng nặc, đều mắt ba ba nhìn Lão Hắc, chờ hắn giải thích nghi hoặc. Lão Hắc gãi đầu, cái này thật sự rất khó nói ta nhớ tới có một truyền thuyết như thế. Mỗi 1000 năm sẽ xuất hiện thiên tài tuyệt thế. Càng xảo chính là, mỗi 1000 năm tất nhiên có vị thiên tài tuyệt thế, sẽ bị một U Linh nhìn chăm chú, U Linh để vị này thiên tài tuyệt thế vì hắn tìm kiếm một thứ. Lẽ nào ngươi nói chính là chuyện này? Mộ Dung Nghị bỗng nhiên thức tỉnh, nhớ tới ở âm dương cốc bên trong, bị âm dương chủng bên trong cái kia khủng bố ra hỏa tính toán sự tình. Cái này son điểm vốn là hắn cho mình lưu lại, thế nhưng này cùng trước mắt U Linh có quan hệ gì? Lao Hắc cùng hai vị khác trưởng lão, đều nghi hoặc nhìn Mộ Dung Nghị. Xảy ra chuyện gì? Ba người chăm miệng một lời hỏi. Các ngươi nghe nói qua âm dương trùng à? Ta gặp được một quái lạ âm dương trùng, bên trong bị phong ấn một siêu cấp cường giả. Tên kia, đầu rơi mất một nửa, óc đều lộ ra bên ngoài, lại vẫn không chết. Này cái điểm đỏ là hắn đứng lại cho ta. Nghe xong Mộ Dung Nghị, ba vị này trưởng lão, rõ ràng run lên một hồi, mặt đều toát ra kinh hãi vẻ. Đen Dài lão mang theo vẻ thương hại, đạo tiểu tử, ngươi xong. Lần này ta xác định không thể nghi ngờ. Ngươi mi tâm điểm đỏ chính là Minh Vương nứt hồn chú. ngươi thấy âm dương chủng bên trong cường giả, là Minh Vương. Xem ra truyền thuyết này là thật sự. Trong lúc nhất thời Mộ Dung Nghị đầu cùng không, khiếp sợ vạn phần đạo ngươi nói Minh Vương nhưng là kiên truyền thuyết cửu thiên đại đế cường giả. Không sai, là hắn ba vị trưởng lão âm điệu đều có chút thay đổi, đồng thời nói. Mộ Dung Nghị lắc đầu một cái miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười các ngươi sái ta đi, như loại này truyền thuyết vĩnh sinh bất tử gia hỏa, làm sao có khả năng thật sự tồn tại. Tính thật sự tồn tại, có ai có thể đem hắn phong ấn lên lẽ nào cái kia Bạch Đế có thể không? Bạch Đế ở thiên giới địa vị khả năng không cao lắm, lấy năng lực của hắn không thể phong ấn được Minh Vương. Cư Huyễn Nguyệt Tử Huyền trong điển tịch ghi chép truyền thuyết, Minh Vương ở thời cổ hậu, cùng Cửu Thiên Đại Đế tranh hùng, bị Cửu Thiên Đại Đế cùng Thánh Mẫu cùng với Đông Phương Thánh Chủ cộng đồng phong ấn. Nơi phong ấn là trôi nổi bất định em dương chủng. Nhìn lại so sánh nho nhã trưởng lao nói, Mộ Dung Nghị khiếp sợ nửa ngày tài hoán quá thần đến này Minh Vương nước hồn chú, có cái gì hại? Mới có lợi cũng có chỗ hỏng chỗ tốt là, bất kỳ muốn đòi mạng ngươi diệt hồn pháp khí bao quát pháp bảo, đều không thể thương tổn ngươi. Chỗ hỏng là, kỳ hạn vừa đến, ngươi song không được Minh Vương giao cho nhiệm vụ của ngươi, tất nhiên sẽ bị nước hồn chú nước hồn, biến thành cho bụi, vĩnh viễn không được siêu sinh lão. A Mộ Dung Nghị hầu như nhảy lên, chửi ầm lên chết tiệt Minh Vương, làm sao như thế hát tâm. Hắn mới vừa mang xong, cái kia U Linh, phát sinh một luồng băng hàn khí tức, đồng nhiên áp sát hắn, không ngờ dọa hắn nhảy một cái. Đại gia ngươi, ta mắng Minh Vương, mắc mớ gì tới ngươi. Cái kia U Linh đột nhiên gầm rú một tiếng, âm thanh chói tai, để ở đây bốn người đều đáy lòng bốc lên thấy lạnh cả người. Xem ra này U Linh huynh cùng ngươi Minh Vương nước hồn chú có rất lớn quan hệ, nói không chắc là Minh Vương một tia tinh hồn, theo nước hồn chú cùng đi ra đến rồi. Vị kia nho nhã trưởng lao nói. Mộ Dung Nghị hầu như nhảy lên a, ta nói làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được hắn, hóa ra là Minh Vương tinh hồn đang giám sát ta. Đại gia ngươi, xong chưa, ta sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, còn không được à? Đối mặt cường đại như thế giả, như là thuốc cao bôi trên da chó kể sát ở thân, Mộ Dung Nghị cũng thật là khóc không ra nước mắt. Cái kia U Linh huynh không ở gọi, yên tĩnh đứng ở một bên. Tuy rằng mấy người đối với Minh Vương như vậy siêu cấp mạnh mẽ giả, đều có lòng kính nể, thấy này U Linh huynh rất yên tĩnh, cũng không có ý đả thương người, cũng an tâm rất nhiều. Đen dài lao vô Mộ Dung Nghị bả vai nói tiểu tử tự cầu phúc ba Minh Vương để ngươi tìm đồ vật khẳng định không tầm thường, truyền thuyết này không biết tồn tại bao nhiêu năm. Bây giờ nguyện vọng của hắn còn không thực hiện, có thể tưởng tượng được vật này nhiều khó tìm. Mà những kia bị hắn nhìn chăm chú thiên tài tuyệt thế, e sợ đều bị nứt hồn ba. Hai vị khác trưởng lão, cũng thương hại nhìn hắn. Nho nhã trưởng lão thở dài một tiếng nói thực sự là thiên tật anh kiệt nha, không nghĩ tới còn nhỏ tuổi. Chớ đã, thật giống ta chết rồi tự. Các ngươi nói làm sao như thế khó chịu ta mặc kệ, các ngươi phải nghĩ biện pháp, đem cái này U Linh huynh cho ta đánh đuổi. Không phải vậy ta làm ầm ĩ Huyễn Nguyệt Tử Huyền gà chó không yên. Để trong này mỗi ngày chuyện ma quái Mộ Dung Nghị sái lên vô lại, bắt đầu uy hiếp ba vị trưởng lão. Ngươi dám, ngươi nếu là làm mạo đẳng, ta một cái tát đập chết ngươi lão hắc quẳng mặt lại nói. Mộ Dung Nghị cười hì hì ở nguyên thần giới làm, bị ta đánh cho sưng mặt sưng mũi chính là ai đen dài lão, ngươi biết người bịt mặt kia à? Lão hắc mặt rất năng, không quen biết như vậy đi, ta nghĩ biện pháp để ngươi tiến vào môn đệ tử hàng ngũ. Có điều ta có cái yêu cầu, lại quá một năm, phỏng chừng đoạn thần giới sẽ mở ra. Đến thời điểm ta sẽ phái ngươi đi, nhớ tới tìm cho ta trở về, thánh dịch. Cái khác hai vị trưởng lão, cũng nói đây là đại sự, cần ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy để hoàn thành. Đến thời điểm không chỉ đen dài lão có thưởng, chúng ta cũng sẽ tầng tầng có thưởng. Thánh dịch là món đồ gì có thể uống à dùng tới làm cái gì Mộ Dung Nghị thật hỏi. Lão hắc mặt đen lại nói đừng hỏi nhiều như vậy, để ngươi tìm ngươi đi tìm là. Lại nói, đoạn thần giới làm nói không chắc có Minh Vương tìm kiếm đồ vật, ngươi chỉ là tiện đường giúp chúng ta một tay. Sau khi chuyện thành công, tất nhiên thâm tạ. Mộ Dung Nghị suy nghĩ một chút gật gù, đạo cái này không thành vấn đề, nhưng là ta người đan lực bạc, rất khó hoàn thành chức trách lớn. Các ngươi có hay không cái gì lợi hại thần thông truyền thụ cho ta, hoặc là cho mấy thứ pháp bảo cũng được, dùng để phòng thân. Vào lúc này không dọa dẫm, đợi được khi nào? Lao hắc nghiến răng nghiến lợi tiểu tử, thần thông như thế không có, pháp bảo như thế không có. Ta đem ngươi làm tiến vào môn đệ tử đội ngũ làm, đã liều lĩnh cực nguy hiểm lớn. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, muốn trọng thưởng, môn đều không có. Hai vị khác trưởng lao khả khả cười tiểu tử, rất kẻ dối trá. Đừng nghĩ nhiều như thế chuyện tốt, đi về trước, ngày mai lao hắc sẽ an bài chuyện của ngươi. Thực sự là ba cái quỷ hẹp hỏi, hừ, ngày mai ta cáo ngươi đen dài lão một hình, nói ngươi tuấn tư vũ tệ. Một mình đem một phàm nhân xếp vào tiến vào môn đệ tử hàng ngũ. Tiểu tử thúi, muốn bị đánh ba lão hắc kêu to, vung trưởng muốn đập Mộ Dung Nghị cái mông. Mộ Dung Nghị khà khà cười, hướng về phía trước nhảy lên, nhảy đến vách núi, sau đó một đẹp đẽ xoay người, phi nhằm phía đối diện vách núi, rất nhanh địa từ ba người trước mắt biến mất rồi. Mà cái kia U Linh Huynh, cũng theo biến mất rồi. Ngày mai bình minh, vị kia U Minh Huynh vừa thần bí biến mất rồi. Sáng sớm Mộ Dung Nghị bị Lao Hát trưởng lão mang theo tiến vào một hang núi. Trong hang núi tự nhiên có động thiên khác, sân tầng tầng, có điều nhìn lại vô cùng đơn giản, cùng Xa Hoa Chiêm không một bên. Nơi này ni là nhập môn đệ tử một phân tổ. Thấy có cấp trưởng lao đến đây, những kia phụ trách này tổ đường chủ môn, từng cái hoang mang hoảng loạn trước tới đón tiếp. Lao Hát phất tay một cái, các ngươi không cần sốt sắng, ta là tới sắp xếp cá nhân nhập môn. Tên tiểu tử này gọi không ngươi Hát, thiên tư không sai, tương lai là có thể tạo tài năng. Các ngươi khỏe sinh thu. Cấp trưởng lao đưa cá nhân, những người này tự nhiên không dám lắm miệng, đều hoảng không hạ tiếp nhận. Đưa đi Lao Hát, một trong số đó vị đường chủ, vì là Mộ Dung Nghị sắp xếp nơi ở, đồng thời bàn giao một ít chuyện rời đi. Cái gọi là đường chủ, cũng là một ít quản sự, không lớn bao nhiêu quyền lợi, chỉ là phụ trách quản lý những học sinh mới này mà thôi. Mộ Dung Nghị vị trí tổ, mọi người xem đi đều rất quen mặt, những người này đều là đệ tử mới nhập môn, tổng cộng chừng 100 người. Nữ sinh chừng 20 cái, ở tại nam sinh sân bên cạnh. Đương nhiên trong sân, có không giống phòng xá, 8 người một phòng xá. Mộ Dung Nghị đến, nhất thời để những người này sôi trào lên. Ngươi không phải cái kia kinh động tứ phương Mộ Dung Nghị à? Hậu trường như thế ngạnh, bị làm tiến vào hậu cần, lại lấy trở về một tiểu bản tử khà khà cười nói. Đương nhiên cái này tiểu bản tử, cũng phải Mộ Dung Nghị cao hơn rất nhiều. Những người khác đều tốt xúm lại đây, thậm chí cái khác phòng sáng người, đều chạy tới, chứng kiến hắn phong thái. Nay thật còn chưa xong, bên cạnh các nữ sinh nghe tiếng, cũng dồn dập chạy tới, cơ hồ đem Mộ Dung Nghị phòng xá nhồi vào. Đều là tân sinh, lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên so sánh thân cận. Chính đang đại gia tán gẫu chính hoan thời điểm, có người yêu quát một tiếng, nơi này rất náo nhiệt à, tân sinh là không quý củ, dĩ nhiên tụ lại cùng nhau gây sự. Xem ra không giáo huấn một chút bọn họ, có nhục Huyễn Nguyệt Tử Huyền Môn Phong nha. Nghe người này thét to, nhất thời không ít người sắc mặt tái nhợt, toàn bộ sân cũng lập tức yên tĩnh lại. Chương 189, giảng quý củ. Nhập môn đệ tử tự nhiên phân tân sinh cùng học sinh cũ, mà đi vào Mộ Dung Nghị vị trí sân mười mấy người, chính là năm ngoái học sinh cũ. Học sinh cũ đã lăn lộn có tư bản, mỗi khi có tân sinh nhập môn thời điểm, những học sinh cũ này sẽ đến đây uy chấn một hồi, này đã hình thành thông lệ. Mộ Dung Nghị tự nhiên nghe được ra những người này là đến gây phiền phức, xem những học sinh mới này sắc mặt, không khó phát hiện những người này đã không chỉ một lần đến gây phiền phức. Mà những học sinh mới này, đều nơm nớp lo sợ, đại khí không dám thở, e sợ cho miệng lớn thở một hồi khí, bị học sinh cũ môn nhìn chăm chú xui xẻo rồi. Nay mười mấy cái học sinh cũ uy phong lấm lấm, mặt mang theo trắng trợn không kiêng dè nụ cười. Một người thiếu niên, cười lên hầu như không tìm được con mắt, quay về khoảng trường, trái phải, tân sinh, ầm 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 là mấy quyền, nhất thời có 4-5 người bị hắn đánh ngã xuống đất, nửa ngày không bỏ lên. Không quý củ, sẽ bị đánh. Một trong số đó Hoàng Sam thiếu nữ, tức giận mắt hạnh trợn tròn. Quá bắt nạt người nàng tuy rằng bị mấy nữ sinh lôi kéo, nhưng liều mạng, tránh thoát mấy người lôi kéo, nhảy ra đoàn người. Học sinh cũ nên bắt nạt người sao, chúng ta chiêu chọc giận các ngươi à, làm gì đi vào đánh người. Thiếu nữ này là trắc nghiệm chàng cái thứ nhất từ hải tuyển làm bộc lộ tài năng, Mộ Dung Nghị tự nhiên đối với thiếu nữ này ký ức chưa phai. Nhìn nàng anh khí bộc phát, âm thầm tán thưởng, đủ hào khí, bình thường nam sinh kiên cường hơn nhiều. Khá lắm mạnh mẽ cô gái nhỏ, cũng không ra mở mắt, nhìn chúng ta là ai, những người này chi cũng có nữ đệ tử, cười gần đứng dậy, áp sát Hoàng Sam thiếu nữ. Không phải chúng ta nhập môn sớm một ít, có gì đặc biệt? Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hoàng Sam thiếu nữ gào thét, song trưởng dương ra, như một con bạch hạc bay vọt lên. Ở tay không trưởng xoay chuyển, bùng nổ ra mạnh mẽ nguyên thần lực, đạo văn ở trước người đan dệt biến hóa, thình lình một con bạch hạc trùng bay xuống, quay về phía dưới nữ đệ tử mổ đi. Không phải nho nhỏ bạch hạc thần triển, xem ta mãnh hổ quyền. Trong nháy mắt hai người triển khai đấu pháp, học sinh cũ đánh ra một quyền, một con sặc sỡ mãnh hổ bóng mờ, mang theo uy mãnh khí tức, xung kích hướng về nhào rơi xuống bạch hạc. Hai người đều là cấp thấp phép thuật, có điều hình thần gồm nhiều mặt, lực uy hiếp cũng không nhỏ. Đụng nhau sau khi, hiển nhiên Hoàng Sam thiếu nữ hơi yếu, đầu kia bạch hạc chốc lát bị sặc sỡ mãnh hổ xé rách. Hoàng Sam thiếu nữ thân hình cấp tốc quay về, né tránh rơi xuống đất, mà ở trong chớp nhoáng này, đối diện thiếu nữ lần thứ hai đánh ra một quyền, một đầu khắc mãnh hổ chợt hiện, thứ còn muốn hung mãnh, quay về nàng tại chỗ đập xuống. Hoàng Sam thiếu nữ kinh hãi đến biến sắc, hai tay cấp tốc vung lên, ngưng luyện ra một quan thuẫn. Nhưng mà vẫn như cũ không cách nào chống đối sự công kích của đối phương, quang thuẫn phá nát, người bị va chạm bay ngang sông tới hướng về đoàn người, bị ba chân bốn cẳng đỡ lấy, thế nhưng đã bị thương, miệng phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Những học sinh mới khác càng thêm câm như hến, đại khí không dám thở hổn hển. Điểm ấy năng lực, còn muốn chống đối với ta, quả thực tìm đánh thắng lợi học sinh cũ nữ tử, kiêu ngạo mang theo vẻ khinh bỉ. Quét ngang đoàn người. Mặt khác học sinh cũ ha cười ha ha, tân sinh là không đỡ nổi một đòn, muốn phản kháng kết quả chỉ có một, đó là bị đánh. Đem các ngươi thân thứ tốt đều giao ra đây, không phải vậy kết cục sẽ rất thảm. Kỳ thực bọn họ đến mục đích thực sự, là huy chấn tân sinh cùng đánh cướp tân sinh. Mộ Dung Nghị thấy những học sinh mới này đúng là sợ, cười khổ lắc đầu một cái. Xem ra cần phải có ta ra tay giải quyết vấn đề này. Tiếng nói của hắn xuyên vân liệt không, đem ánh mắt của mọi người, đều hấp dẫn lại đây. Mộ Dung Nghị sán lạn nở nụ cười, từ đoàn người chi, đi ra. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, để vị kia nói đánh cướp ra hỏa lại đây. Dựa vào đại gia ngươi, từ đâu tới đồ điếc không sợ súng, dĩ nhiên mệnh lệnh đại gia ngươi. Bị một tân sinh nên ngang coi khinh, chuyện như vậy, đối với học sinh cũ môn tới nói quả thực thiên lý khó chứa. Cái khác học sinh cũ, dồn dập hừ lạnh, hừ bốn, cố gắng giao hấn một chút này mắt không mở đổ vật. Vừa nãy ra tay nữ sinh, xem thường đạo đậu đinh như thế thân cao, ngông cuồng như thế, đầu để môn cho chen. Các loại chỉ trích cùng chào phúng tiếng, quay về Mộ Dung Nghị phả vào mặt. Phả vào mặt còn có cái kia bị hắn coi rẻ nam sinh, dương nanh múa vướt quay về Mộ Dung Nghị đấu võ. Mộ Dung Nghị vẫn như cũ nụ cười sán lạ, phất tay phá hắn thần thông, một ngón tay bất thiên bất ỷ, chỉ ở hắn ngực. Thiếu niên kia tức giận đến cực điểm, tay phải bỗng nhiên quơ tới, muốn đem Mộ Dung Nghị cánh tay kẹp lấy, cho hắn làm chết. Những kia những học sinh mới trong nháy mắt vì là Mộ Dung Nghị bóp một cái mồ hôi lạnh, nhưng mà Mộ Dung Nghị nhưng không hề động một chút nào, giáp cánh tay hắn ra hỏa, mặt ức đến đỏ chót, hai mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Mộ Dung Nghị cười hì hì, một cái tay khác dò ra, quay về hắn mặt tầm ầm đấu võ. Mà nam sinh kia, nhìn lại dĩ nhiên không biết tránh né cùng hoàn thủ, tình cảnh này kinh choáng váng mọi người. Mọi người làm sao biết, này bị đánh thiếu niên có nỗi khổ không nói được, không phải hắn không muốn tránh tránh, mà là không có cách nào tránh né. Người ngoài nhìn lại, cánh tay của hắn kẹp lấy Mộ Dung Nghị, thực chất Mộ Dung Nghị phản kẹp lấy cánh tay của hắn, một giáp bên dưới, cơ hồ đem cánh tay của hắn cho giáp phế. Hắn đau đớn chết đi sống lại, chỉ là cắn nha, không hanh lên tiếng, đã không có dư lực tránh né. Mộ Dung Nghị cười xấu xa, đột nhiên buông tay, thân thể một tà, dùng vai trực tiếp đem thiếu niên này cho va bay ra ngoài. Tất cả mọi người càng ngu hơn, đều còn không phản ứng lại xảy ra chuyện gì, Mộ Dung Nghị đã lắc mình đến gần rồi cùng Hoàng Sam thiếu nữ đối chiến nữ đệ tử. Nghe nói ngươi rất biết đánh nhau, chỉ là không biết, có thể không có thể đánh được ta một ngón tay. Lời còn chưa dứt, Mộ Dung Nghị một ngón tay đã điểm ở bờ vai của nàng. Thiếu nữ này vừa định nổi giận, bị điểm trụ vai phải bàng, đau đớn như kiếm xuyên tim. Muốn bỏ qua Mộ Dung Nghị ngón tay, cũng đã không thể. Nàng sợ hãi nhìn Mộ Dung Nghị, thậm chí ngay cả tay đều không thể giơ lên, chớ nói chi là phản kích. Nàng vốn là Mộ Dung Nghị cao hơn nữa nửa con, lúc này dĩ nhiên chậm rãi dưới tổn, nhìn lại thống khổ không chịu nổi gánh nặng. Cái khác học sinh cũ, phát hiện sự tình rất không đúng, có mấy cái nam sinh gào thét vọt tới. Mộ Dung Nghị cũng không quay đầu lại, một cái tay khác nhìn lại không có kết cấu, lung tung vung lên. Nhưng mà phàm là vọt tới hắn phụ cận người, đều kêu thảm một tiếng, liên tục rút lui, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thiếu nữ cơ hồ bị Mộ Dung Nghị một ngón tay ép ngã quỵ ở mặt đất, toàn bộ vai nghiêng liệt hại, đau đớn nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh. Nhưng mà những kia chấn kinh học sinh cũ môn, nhưng cũng không còn một dám trước cứu viện. Mộ Dung Nghị bỗng nhiên rút đi ngón tay, cô gái kia trái lại phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, không chỉ như thế, cả người tà nằm nhòa địa, nếu như không phải nàng phản ứng rất nhanh, mặt đã trước tiên chạm đất. Ha ha, không phải làm này đại lễ, ta không chịu được nổi. Mộ Dung Nghị trêu đùa, không lại làm khó dễ này thiếu nữ, đồng nhiên xoay người hướng về cái khác học sinh cũ nhào tới. Này mấy cái học sinh cũ, tuy rằng sớm có phòng bị, nhưng mà Mộ Dung Nghị ra quyền cực nhanh, hai cái hô hấp, toàn bộ đem bọn họ đánh đổ ở địa. Toàn bộ chàng trong nháy mắt yên lặng như tờ, một hô hấp sau khi, nhưng bạo phát sinh tiếng vỗ tay như sấm. Những học sinh mới này môn hoan hô nhảy nhót, không ngừng mà vì là Mộ Dung Nghị ủng hộ. Mộ Dung Nghị vụt sáng một đôi mắt to sáng ngời. Đàng hoàng trịnh trọng địa đạo biết điều, nhất định phải biết điều. Vẻ mặt của hắn, để những học sinh mới không nhịn được nở nụ cười, đều phát hiện tên tiểu tử này thực sự quá đáng yêu. Bọn họ rất khó tin tưởng, là như vậy một vị tiểu tử khả ái, dĩ nhiên đem một đám học sinh cũ đánh nằm ngoài địa. Mộ Dung Nghị cười lộ một cái tiểu bạch nha, nhìn những kia kinh hồn bạt vía học sinh cũ. Vừa nãy ai châu bò hò hét, muốn cho chúng ta tân sinh nói cái gì quy củ hiện tại còn rằng à. Những học sinh cũ này môn cuồng ngạo khí, nơi nào còn có nửa điểm. Đều xúc đầu tụ tập cùng một chỗ, như là nhìn dã thú như thế, nhìn Mộ Dung Nghị. ngươi trả cho chúng ta giảng quy củ không? Mộ Dung Nghị chỉ vào một khi đến vênh váo nhất gia hỏa, cười hỏi. Nói thật sự thiếu niên này, lúc này nhìn Mộ Dung Nghị đáng yêu nụ cười, cả người đều ở rét run. Hắn hoảng vội vàng lắc đầu, như là đấu bại gà trống. Không, không dám. Vậy các ngươi nghi Mộ Dung Nghị lạnh quét cái khác học sinh cũ. Những người này đều hoảng vội vàng lắc đầu, phỏng chừng đánh chết bọn họ cũng không dám. Rất tốt, đi thôi, ta theo các ngươi đồng thời trở lại. Nên chúng ta tân sinh cho các ngươi giảng quy củ. Mộ Dung Nghị thu rồi nụ cười, có vẻ rất nghiêm túc nói. À, những học sinh cũ này, hiển nhiên lấy làm kinh hãi, đều coi chính mình nghe lầm. Những học sinh mới cũng là sững sờ, có điều rất nhanh có người hoan hô lên. Đúng, học sinh cũ môn luôn bắt nạt chúng ta, lúc này mới 2 ngày, có chừng 13 người môn bắt nạt phụ chúng ta. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, không cho bọn họ điểm quy củ, sau đó đối với chúng ta ngày sống dễ chịu. Nhất hô ba ứng, có Mộ Dung Nghị đánh trận đầu, những người này nhạc hô ứng. Chương 190, uy trấn học sinh cũ. Mộ Dung Nghị tự nhiên không mang hết thể tân sinh đi vào, mà là chọn chừng 10 cái thông minh tháo vát. Thủ phát địa chỉ, phản niệm Hoàng Sam thiếu nữ tự nhiên cũng ở tại. Mười mấy cái học sinh cũ ở mặt trước dẫn đường, đều cúi thấp xuống đầu, nhìn lại muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bọn họ nhưng là đến cho tân sinh giảng quy củ, kết quả bị một nhóc con, toàn bộ bắt. Bây giờ tên tiểu tử này, dĩ nhiên để bọn họ mang theo đi cùng học sinh cũ môn giảng quy củ. Chuyện như vậy, coi như bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mặt là mất hết, ở cưỡng chế bên dưới, nhưng cũng không dám không nghe theo. Ở đi cùng học sinh cũ giảng quy củ con đường, Hoàng Sam thiếu nữ dựa vào Mộ Dung Nghị rất gần, nhìn Mộ Dung Nghị thỉnh thoảng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Một nhi hắc, ngươi bản danh gọi Mộ Dung Nghị à? Đúng nha, tỷ tỷ tên gọi là gì? Mộ Dung Nghị đối với Hoàng Sam thiếu nữ cũng rất có hảo cảm. Hoàng Sam thiếu nữ, nhìn lại làm cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, tuy rằng không phải loại kia tuyệt thế mỹ nữ, nhưng con nàng đặc biệt mị lực. Đặc biệt là nàng ngôi, nhìn lại hơi phát ngẩng đầu, có vẻ rất nghịch ngợm. Cô gái như thế tính cách rộng rãi, hơn nữa không có một chút nào ngạo sắc, tự nhiên rất dễ dàng ở chung. Ta nha, gọi Dương Nhược Đồng năm nay 13 tuổi, trong nhà còn có cái đệ đệ, cùng cái đầu ngươi gần như. Cùng ngươi đứng lên, kém quá hơn nhiều. Còn không cho người bất lo. Nay mười mấy cái tân sinh cùng Mộ Dung Nghị tán gẫu khí thế ngất trời, nhìn lại không có một chút nào vẻ sốt sắng. Mà phía trước mười mấy cái học sinh cũ, không ngừng mà bĩu môi. Từng cái tâm thầm mắng này quần dày thối, làm sao điếc không sợ súng. Đi học sinh cũ nơi nào giảng quy củ, dĩ nhiên không có một chút nào vẻ sốt sắng. Đến cùng ai là học sinh cũ? Tâm mắng thì mắng, bọn họ không chút nào dám ra vẻ, đều lĩnh giáo qua Mộ Dung Nghị lợi hại, biết hắn khủng bố, cũng chỉ có bé ngoan mang theo bọn họ tiến lên. Đương nhiên mười mấy người này, cũng không phải là một điểm đầu góc bất động, so sánh có người tâm phúc thiếu niên, ám hướng về mấy người nháy mắt, sau đó nô bĩu môi, ý tứ mang theo Mộ Dung Nghị bọn họ đi đặc biệt một hang núi. Những người này thấy thiếu niên bĩu môi phương hướng, tự nhiên tâm sáng tỏ, từng cái lên tinh thần đến. Cái kia bị Mộ Dung Nghị dùng ngón tay ép ngã quỵ ở mặt đất nữ sinh, nhìn lại có sức lực. Nàng đột nhiên mở miệng nói đừng trách ta không nhắc nhở các người, học sinh cũ môn không phải dễ chơi. Đặc biệt là Long Tổ những học sinh cũ kia, từng cái tu vi tuyệt vời. Các ngươi như vậy nên ngang cùng bọn họ giảng quy củ. Mộ Dung Nghị đánh gãy nàng đạo chúng ta nên ngang đi làm sao chỉ cho phép các ngươi học sinh cũ diêu võ dương oai, tân sinh không thể à? Long Tổ cũng không cái gì có thể duệ, không nghe chúng ta quy củ, như thường đánh bọn họ không tìm được bác. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, không phải cố ý làm tức giận ta, để ta đi xông Long Tổ, thật để cho người khác thế các ngươi giáo huấn ta một phen thôi. Không không dám. Tuyệt đối không có ý này. Đánh chết chúng ta cũng không thể. Những người này kinh hoàng dồn dập giải thích, e sợ cho cái này hung tàn ra hỏa, lại để bọn họ nếm chút khổ sở. Mộ Dung Nghị cười lạnh nói các ngươi là ý này ta cũng không ngại, nếu cùng các ngươi học sinh cũ giảng quy củ, tự nhiên cũng bao quát cái gọi là Long Tổ. Các ngươi dẫn đường, ta trước tiên cho Long Tổ nói một chút quy củ. Tân nhập môn đệ tử, tu hành một năm sau khi, căn cứ tổng hợp đánh giá, tiến hành phân tổ. Đệ tử tinh anh tự nhiên là phân đến Long Tổ, chờ chính là Phượng Tổ, lại hơi hơi kém tự nhiên là Hổ Tổ. Mà phía trước dẫn đường học sinh cũ, nhưng là Hổ Tổ bên trong thành viên. Bọn họ tự nhiên không hy vọng để cho mình tổ thành viên, nhìn thấy mình bị tân sinh thu thập thảm như vậy răng rấp, động tâm tư, đem Mộ Dung Nghị dẫn tới Long Tổ bên trong. Kỳ thực trước hết cho tân sinh giảng quy củ chính là Long Tổ bên trong người, chỉ có điều Mộ Dung Nghị không cản. Cũng xứng đáng Hổ Tổ học sinh cũ môn xui xẻo, gặp phải Mộ Dung Nghị tân gia nhập vào. Long Tổ học sinh cũ tự nhiên cũng chỉ là nhập môn đệ tử, ở Long Hang. Không thể không khâm phục Huyễn Nguyệt Tử Uyên, ở đây một động tiên. Long hang tự nhiên cũng là có động thiên khác, sau khi đi vào, là một to lớn sân, bên trong linh khí dày đặc, kiến trúc nhìn lại cũng những học sinh mới tốt hơn rất nhiều. Mộ Dung Nghị không hiểu rõ, Huyễn Nguyệt Tử Viên những này động thiên, như thế nào cùng ngoại giới câu thông, sau khi đi vào, không nhìn thấy sơn động bản thể, như là tiến vào một ngoại giới sân như thế. Ở như vậy động thiên bên trong, tương tự có thể quan sát nhật nguyệt sao trời. Đương nhiên những thứ này đều là vấn đề nhỏ, vấn đề trước mắt là, Mộ Dung Nghị tìm cớ đến rồi. Long tổ sân rất lớn, có sân luyện võ, có phòng xá, có linh dược điển, nơi này quả thực là một tiểu thế giới. Lúc này Long tổ phần lớn người, đều ở sân luyện võ giao lưu, hoặc là lẫn nhau trong lúc đó tiến hành đối luyện. Bọn họ nhìn thấy hổ tổ thành viên, dĩ nhiên mang theo mười mấy cái khuôn mặt xa lạ đi vào, mỗi một người đều quăng tới tốt ánh mắt. Các vị sư huynh xin lỗi, nơi này có mười mấy cái tân sinh bảo là muốn cùng các sư huynh giảng quy củ. Một trong số đó hổ tạo thành viên quay về sân luyện võ Long tạo thành viên liền ôm quyền. Nhất thời sân luyện võ Long tạo thành viên bùng nổ ra cười vang, có khuyết đại cười loan eo. Những học sinh mới này đầu bị môn chén ba. Cười chết ta, một đám đầu để lửa đá ra hỏa, dĩ nhiên cùng chúng ta giảng quy củ. Có phải là nằm mơ hay không còn không tỉnh? Tiếng cười nhạo như làn sóng như thế bao phủ tới, theo tới những học sinh mới, đối mặt này trận chiến, từng cái biệt đỏ mặt, đồng thời tâm đột nhiên sốt sáng lên đến. Dương Nhược Đồng nói nhỏ ở Mộ Dung Nghị bên thai nói một nhĩ hắc, ngươi có được hay không nhìn lại thực lực của những người này thật sự có một ít khủng bố. Làm sao, ngươi sợ? Mộ Dung Nghị có vẻ ung dung nở nụ cười, nếu như ngươi sợ, cùng bọn họ ở một bên nhìn. Giảng quy củ sự tình, giao cho ta. Nói xong hắn thoải mái, đi như Long tạo thành viên dày đặc nhất địa phương. Không sai, ngày hôm nay ta là muốn cùng các ngươi giảng quy củ. Các ngươi không phải cho chúng ta tân sinh giảng quy củ mấy lần à? Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, ngày hôm nay ta đáp lễ đến rồi. Các ngươi nói là một mình đấu ni vẫn là quần đầu. Mộ Dung Nghị vừa nói, cười Long tổ các thành viên, nước mắt đều bay ra. Ai nha quá đâu, ngươi nhìn này tiểu bất điểm, trang cùng cao thủ tự. Ha ha ha, ta xem đầu hắn bị môn chen ác nhất. Các, quá thú vị, cái tên này đầu khẳng định là tiến vào mã liệu. Đoàn người cười đến ngửa tới ngửa lui, coi Mộ Dung Nghị là thành một chuyện cười. Mộ Dung Nghị cười hì hì, thật sự có tốt như vậy cười à? Hắn đông nhiên tìm tòi tay, đã nắm lấy phụ cận một cười tối cản rỡ ra hỏa, trực tiếp đem người này, ném tới không. Nay một hành động điên cuồng, để bốn phía cười vang im bặt đi, mà xa xa tiếng cười liên tiếp hy rơi xuống. Bị quăng không thiếu niên, kinh hô một tiếng, tiên sư nó, người muốn chết à? Hắn ở không cấp tốc xoay chuyển, sử dụng một thiên cân truy, đông nhiên rơi dụng, quay về Mộ Dung Nghị đầu đập mạnh mà xuống. Mộ Dung Nghị cười lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên lóe lên nhảy một cái, người đã bay lên cao mười mấy mét, vừa lúc ở không cùng hạ xuống người này gặp gỡ. Hắn bỗng nhiên một cước đạp dưới, chân đạp phi yến như thế, cùng hắn đồng thời từ không hạ xuống. Với anh, một tiếng cũng không quá vang dội, mặt đất rung chuyển tiếng, nhưng thức tỉnh hết thảy mọi người. Long tổ thành viên, cả người tóc gáy đều bỗng nhiên một nổ, cảm thấy chuyện phát sinh trước mắt, có chút khó mà tin nổi. Mộ Dung Nghị dưới chân lưu tỉnh, bằng không cái này bị đạp ra hỏa, khẳng định ngực vỡ vụn mà chết. Lúc này thiếu niên này mặt xám như cho tàn, hai mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Mộ Dung Nghị cười hì hì, ngươi lại cười cái cho ta xem. Thiếu niên này nơi nào còn có thể cười được, ngực đau đớn chết đi sống lại, thiếu một chút khóc. Thét to, thật sự rất mạnh, một nhìn lại thanh tú kiên cường, có 1m7, 8 thiếu niên, mang theo kiêu căng khó thuần vẻ mặt, đi tới. Ta là tới giảng quy củ, các ngươi tốt nhất đứng cho ta thành thật nghe. Không phải vậy toàn bộ ngã xuống nghe. Mộ Dung Nghị đột nhiên bùng nổ ra bá vương khí, kinh sợ đến mức phụ cận thiếu niên, hướng về bên cạnh cấp tốc tản ra. Cái kêu kêu căng khó thuần thiếu niên, bước chân rõ ràng chậm chạp một hồi, có điều vẫn là cười gần đi tới. Muốn giảng quy củ, cũng là ta và các ngươi tân sinh giảng ân, cho ngươi cái dập đầu bồi tội cơ hội, coi là thật động lên tay đến, ta sẽ để ngươi ở giường nằm 3 tháng. Mộ Dung Nghị thả dưới chân thiếu niên, trên mặt mang theo cười gần, đón đi. Hai cánh tay của hắn long lánh bảo huy, sức mạnh đang không ngừng tăng vọt, cả người khí thế phát sinh biến hóa to lớn. Những kia nhìn lại có chút khiếp đảm tân sinh, lúc này xem Mộ Dung Nghị bùng nổ ra sức mạnh cường đại như thế, nhất thời vinh quang đầy mặt, từng cái hoàn toàn tự tin vì là Mộ Dung Nghị cố lên. Một nhĩ hắc, cố lên, ngươi là khỏe mạnh nhất. Một nhĩ hắc, ngươi nhất định có thể hành, cố lên. Một nhĩ hắc, ngươi thắng rồi, ta gả cho ngươi một người nữ sinh vong tình hô một cổ họng. Chương 191 thông dong như thường. Elisa, các chương trước ngực giả tên là không ngươi hắc một nhĩ hắc. Mộ Dung Nghị quay đầu lại liếc mắt nhìn, cái kêu kêu gạo phải gả cho mình nữ sinh, nhìn nàng mặt không ít tàn nhang đang nhảy nhót, tâm đống nhiên theo kịch liệt nhảy một cái. Hắn tuy rằng chỉ là một thằng nhóc, hiện tại cũng biết người vợ đó là hầu ở chính mình khoảng trường, trái phải, bầu bạn, tự nhiên là đẹp như thiên tiên, vui thai vui mắt tuyệt vời. Ngẫm lại có như vậy một tàn nhang thiếu nữ, mỗi ngày hầu ở bên cạnh mình, này sẽ là một cái vô cùng chuyện kinh khủng. Ta vẫn là nhận thua đi. Thầm nghĩ, đầu mặt sau đã tiếng gió rít gào, cái kia tiêu căng khó thuần thiếu niên đã giận dữ, cho rằng Mộ Dung Nghị cố ý để cho hắn một sau gáy ở nhục nhã hắn, lúc này phát động công kích. Mộ Dung Nghị mặc dù biết công kích được đến, còn đang do dự, là chiến thắng đối phương, vẫn là giả bộ bị đánh đổ. Thế nhưng thời gian không đáng người, chưa kịp hắn nghĩ rõ ràng, hung hãn một quyền, cuốn lấy đầy trời mưa ánh sáng, đã nện ở sau gáy của hắn. Thiếu niên này sử dụng chính là sấm gió quyền, cấp phép thuật, quyền ra tất nhiên sấm gió cuốn lấy, mưa ánh sáng ở nắm đấm chu vi bay lượn. Không chỉ thô bạo, hơn nữa nhìn đi vô cùng rực rỡ. Mộ Dung Nghị bị tạp, như là đầu nở hoa, toàn bộ đầu cơ cơ, đều là rực rỡ mưa ánh sáng, đang xoay tròn bay lượn. Không chỉ đầu của hắn ở lắc, thân thể của hắn cũng ở lắc, phù phù một tiếng tà ngã vào địa. Có điều Mộ Dung Nghị nằm nhoài địa thời điểm, nhưng cười xuân hoa sáng lạ. Vị mỹ nữ này, ngươi không cần gả cho ta, ta thua. Cô gái kia ngượng ngùng túi đầu, dậm chân, không biết nói cái gì tốt. Những học sinh mới khác, tự nhiên hãi hùng khiếp vía, cho rằng lần này Mộ Dung Nghị là xong, nhưng mà nhìn hắn cười như vậy sáng lạ, trong lúc nhất thời bảy, tám lần tâm, hơi hơi yên ổn đi. Vị kia kiệt ngạo hung hăng thiếu niên, hơi sững sờ, hắn có thể cảm giác được, làm nắm đấm cùng Mộ Dung Nghị đầu tiếp xúc trong nháy mắt, một luồng lực đàn hồi, đem quả đấm của hắn hầu như đánh văng ra. Hắn có thể cảm nhận được đối phương mạnh mẽ, đối phương ngã xuống đất còn ở nụ cười sán lạ, nói rõ cú đấm này căn bản chưa cho đối phương mang đến đại thương tổn. Mà đối phương động tác này, vừa vặn làm tức giận nội tâm của hắn, cảm thấy đây là đối phương cố ý ở nhục nhã chính mình. Hống chết tiệt tiểu hỗn đản, đứng lên đến, khỏe mạnh đánh một trận. Mộ Dung Nghị cười hì hì cùng ngươi đánh có thể, ta thắng ngươi lấy cái gì bại bởi ta, ngươi có muội muội đẹp à, vừa nãy ngươi một quyền, có thể đánh chạy ta một người vợ. Long tổ tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, từng cái xem thường chờ Mộ Dung Nghị. Tên tiểu hỗn đản này đang làm gì cố ý nhục nhã chúng ta Long tổ à, có người gầm lên. Long tổ thành viên, há có thể do ngươi bực này thằng nhóc nhục nhã một thanh âm khác giống to. Tiếp theo các loại chỉ trích tiếng mắng chửi vang lên, những người này hận không thể giảng Mộ Dung Nghị dùng nước bọt chết đuối. Nhìn Mộ Dung Nghị gây nên chúng nộ, những kia theo tới tân sinh, từng cái trong lòng run sợ, tụ lại cùng nhau. Có người thậm chí muốn lập tức đào tẩu, miễn cho chờ một lát bị người đánh thành đầu heo. Mộ Dung Nghị ha cười ha ha, ta là tới cùng các ngươi giảng quy củ, làm sao, các ngươi bắt nạt phụ chúng ta tân sinh thời điểm, vênh váo tự đắc dáng vẻ đều đã quên à, ta này chỉ có điều ở học các ngươi, có cái gì tốt tức giận. Không phục, đều lại đây nha. Chính ta được rồi, cái kia kiệt ngạo thiếu niên hét lớn một tiếng. Lần thứ hai phát động hung mãnh công kích. Lần này hắn sử dụng cao cấp phép thuật, gió xoáy điên cùng chém. Theo hắn chất phát nguyên thần lực bạo phát, song trưởng đạo văn lấp lóe, đống nhiên hình thành mang theo răng cưa trạng một tổ phong đao, điên cuồng xoay tròn, mang theo ác liệt cắn giết vai trong nháy mắt hướng về Mộ Dung Nghị bao phủ. Cao cấp như thế phép thuật, đã xưng đến thần thông, ở những này nhập môn đệ tử cùng học sinh cũng làm, tuyệt đối châu bò làm người ta kinh ngạc run rẩy. Không ít tân sinh nơi nào gặp cỡ này lợi hại thần thông, không nhịn được nghẹn ngào gào lên. Đọc truyện tại, tính vị kia hoàng sam thiếu nữ Dương Nhược Đồng, cũng kinh sợ đến mức hoa dung thất sắc, quát to một tiếng cẩn thận. Long tổ thành viên cùng cái kia mười mấy vị hổ tổ thành viên, tất cả đều cảm xúc mãnh liệt dâng trào nhiệt liệt vỗ tay. Dưới cái nhìn của bọn họ, trước mắt tiểu tử, tất nhiên trọng thương, 3 tháng có thể bỏ lên, đó là hắn tổ tông tích đức. Nhưng mà trong nháy mắt vui mừng qua đi, tất cả mọi người mặt đều treo đầy vẻ khiếp sợ, có người trái tim thực sự không chịu được. Nhảy một cái cao bao nhiêu? Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Quá yêu nghiệt ba, như thế lợi hại gió xoáy chém lại bị phá. Quá trâu, như thế một quyền đánh tới, ánh sao mùa tung, thần thông phá. Thiên cái kia, đây là người nào, dĩ nhiên có như vậy thân thể mạnh mẽ, sức mạnh liền mạnh mẽ như vậy, thần thông đều bị phá. Như thủy triều tiếng kêu sợ hãi, hưởng lên, ở đây hết thể long tổ thành viên, vừa nãy kiêu ngạo ngông cuồng khí, bị quét ngang không còn ngọn cỏ. Không ít người cảm giác mình mặt rất năng. Như là vô hình bị người đập mấy cái vang dội bạc hai. Mộ Dung Nghị nụ cười sáng lạ, vụ sáng lại lớn lại lượng con mắt, hướng đi trước vỗ vỗ, ngây người như phong tiêu căng khó thuần thiếu niên. Như thế nào, ta có hay không tư bản cùng các ngươi giảng quy củ? Thiếu niên kia cả người run rẩy, bị hắn vô một cái bên dưới, suýt nữa tại châu ngã quỷ ở mặt đất. Mộ Dung Nghị vừa mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng trong nháy mắt rõ rõ ràng ràng chuyển tới tất cả mọi người trong lỗ tai. Đột nhiên huyên náo động đến sân, quy về yên tĩnh. Loại cảm giác đó, như là thủy triều đột nhiên định ở không. Yên tĩnh một cách chết chóc, tinh có thể nghe được lẫn nhau trong lúc đó tiếng tim đập. Mộ Dung Nghị cười hì hì, còn có không phục cả cứ việc đi lên đến, ngày hôm nay quy củ nhất định phải giảng cho các ngươi nghe. Lặng im chốc lát, có cái da dày thịt béo, khuôn mặt rất đen, thân hình cao to thiếu niên nhảy ra ngoài. Đống nhiên nhìn lại, như là một con gấu đen nhảy lên mà tới. Ngươi cái con rùa, ta không tin cái này tà. Một thằng nhóc, có thể lớn bao nhiêu năng lực. Nếm thử ta gấu đen thật lòng. Tiếng giống giận dữ, hắn triển khai mạnh mẽ thế tiến công, nhìn lại như một con gấu đen ở phát lực. Mà hắn trước dò ra đi tay phải, đạo văn chói mắt, thật sự diễn biến ra một gấu đen móng vuốt, ác liệt hướng về Mộ Dung Nghị ngực chụp tới. Mộ Dung Nghị cười hì hì, mang theo hết sức miệt thị biểu hiện. Cho mèo, chỉ là cho ta nạo ngứa mà thôi. Hắn nạo nghệ không nhúc nhích, nhưng mà ngực đạo văn, nhưng ở phát tán bảo huy. Ầm, hung chảo cùng hắn ngực đụng chạm, tung tóe ra vô số hỏa tinh, như là hai khối kim loại ở va chạm. Cái kia giống to như hùng thiếu niên, còn ở kêu to, liều mạng hướng về Mộ Dung Nghị ngực chảo. Nhưng mà Mộ Dung Nghị thân ảnh nho nhỏ vẫn không nhúc nhích, cái kia hùng thiếu niên nhưng gấp đầu đầy mồ hôi. Ngươi nên xuống. Mộ Dung Nghị tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Hắn bỗng nhiên song tay vồ một cái tay nắm lấy cái kia hùng thiếu niên cánh tay, một cái tay khác tìm được hắn ngực, thân thể cấp tốc về phía trước chuyển rời. Cái kia hùng thiếu niên gào gào kêu sợ hãi, hai chân không ngừng mà chuyển, nhưng mà tốc độ của hắn nơi nào có thể cùng đến Mộ Dung Nghị, dĩ nhiên thành trượt đi lùi về sau. Lòng đất lưu lại hai đạo bắt mắt mà sát dấu vết. Mà hùng thiếu niên phía sau không ít người, đối mặt đột biến, đến không kịp né tránh, toàn bộ bị va bay ra ngoài, từng cái kinh sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Mộ Dung Nghị bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mắt buông tay, mà bị hắn thúc đẩy hùng thiếu niên, vèo một tiếng bay ra ngoài, đến rồi cái không phi nhân biểu diễn, bay ra 100 mét sau khi phịch một tiếng nện ở địa. Những học sinh mới xem mặt mày hớn hở, không ngừng mà hoan hô khen hay. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy vậy có chứa mỹ quan sắc thái bình, không có máu tanh, rồi lại không mất đặc sắc tranh đấu. Mà Long Tổ cùng Hổ Tổ những người này, tâm tình tự nhiên không có như thế ung dung, từng cái như núi ép bối, hô hấp đều không trôi chảy. Nhìn Mộ Dung Nghị thong dong như thường, tiêu sái mà ở đoàn người xuyên tới xuyên lui, mà sư huynh của chính mình môn tiếng kêu rên liên hồi, không người có thể ngăn cản bước chân của hắn, từng cái xem hãi hùng khiếp vía. Không ít người tỉnh ngộ, dựa vào sức lực của một người là không cách nào áp chế trước mắt yêu nghiệt tân sinh. Theo một người lớn tiếng la lên giữ gìn Long Tổ tôn nghiêm, mọi người cùng nhau trấn áp tên khốn kiếp này. Long Tổ người bình thường hung hăng quen rồi, lúc này bị một thằng nhóc khinh bị giáo huấn, tự nhiên tâm vạn phần sự phẫn nộ. Một cái bắt chuyện bên dưới, vậy còn cố đến những khác, hợp nhau tấn công. Những học sinh mới dồn dập kêu to quá không biết xấu hổ, tại sao có thể nhiều như vậy người vây công một người. Long Tổ người thì ra là như vậy không thể tả. Chỉ có thể nhiều người bắt nạt ít người. Ta khinh bỉ các ngươi, sâu sắc khinh bỉ các ngươi. Hổ Tổ thành viên cười gần các ngươi đây là nên đánh. Cười gần Hổ Tổ thành viên, bắt đầu đối với những học sinh mới này động thủ, những học sinh mới ra sức chống lại, trong nháy mắt một hồi hỗn chiến buộc phát ra. Chương 192, Tân Sinh Xưng Vương. Hỗn chiến triển khai, tân sinh ít người, tự nhiên là đại đại chịu thiệt. Nơi này dù sao cũng là học sinh cũ địa bàn, huống hồ vẫn là học sinh cũ so sánh châu bỏ lòng tổ vị trí. Quang từ nhân số, Long Tổ thành viên coi 100 người, là những học sinh mới gấp 10 lần. Hổ Tổ thành viên chịu Mộ Dung Nghị khí, lúc này lợi dụng khi loạn ồn ào, đem tức giận toàn bộ rơi tại những này theo tới tân sinh thân. Một trận mãnh liệt giao công, những học sinh mới này toàn bộ bị đánh nằm nhòi địa. Cùng lúc đó quay chung quanh Mộ Dung Nghị 100 người, không ít người hoành bay ra ngoài, Mộ Dung Nghị như rồng cuốn hổ trộm, đánh không còn biết trời đâu đất đâu. Tình cờ nhìn lén những học sinh mới một chút, thấy bọn họ toàn bộ bị đánh leo xuống. Cười khổ lắc đầu một cái, nhanh chóng hướng về tân sinh bên này trùng tới cứu người. Hắn song quyền bảo huy rung động, quả thực đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, ai có thể đỡ được. Những Hổ Tổ đó thành viên, bị thắng lợi choáng váng đầu óc, đều ở cười lớn. Nhưng mà một luồng toàn gió thổi tới, không ít người bay ngang kêu thảm thiết, trong nháy mắt Mộ Dung Nghị, đã đánh đổ 20, 30 người, vọt tới trước mặt bọn họ. Bọn họ sợ đến run run một cái, lập tức chạy trối chết. Bọn họ từng trải qua Mộ Dung Nghị lợi hại. Biết không phải là đối thủ, chỉ có kính sợ tránh xa. Mộ Dung Nghị cười hì hì một đám rác rưởi, có loại đường chạy. Long Tổ thành viên, gào gào kêu to, lần thứ hai xuống lại đây. Mộ Dung Nghị cũng không khách khí, cuồng quyền xuất kích, trong nháy mắt lại đánh đổ 10 mấy người, đồng thời đem những người này, như đóa mét túi như thế đóa cùng nhau. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, đã 30 mấy người ngã xuống đất, đau đớn chết đi sống lại. Mà này 30 người chi, có một nửa người bị hắn đóa ở cùng nhau, ngồi xổm ở dưới mông. Thời khắc này tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Mộ Dung Nghị, mặc dù nhiều mấy người mắt mang theo phẫn hận vẻ, lại nhất thời không dám xông lại. Mộ Dung Nghị cười hì hì, có bản lĩnh đều lại đây tiếp tục công kích ta, ta đem toàn bộ các ngươi đoá lên, sau đó giảng quy củ cũng không cái gì. Vào lúc này, không có ai hoài nghi năng lực của hắn, đều cảm thấy trước mắt tiểu tử, quả thực là một đáng sợ sát tinh. Bọn họ nhưng lại không biết, cái này tiểu sát tinh, lúc này đã đủ nhân tử. Nếu như bọn họ biết, hắn giết chết cảnh giới kim đan nhân vật lúc, lông mày đều không nhíu một cái, phỏng chừng nơi này tất cả mọi người, không có một người dám trêu chọc hắn. Đương nhiên Mộ Dung Nghị cũng không phải điên cuồng giết người, người nào đáng chết, hắn tâm nắm chắc. Đối phó những người trước mắt này, đương nhiên sẽ không máu nhuộm tứ phương. Lẫn nhau trong lúc đó đều là một ít quan hệ, cũng không có thâm cừu đại hận gì, không cần thiết lạnh lùng hạ sát thủ. Nếu không, lúc này Long Tổ người đã không một người còn sống. Còn lại Long Tổ thành viên, đều phẫn nộ, khiếp sợ nhìn Mộ Dung Nghị, thối cũng không xong, cũng không phải. Vào lúc này, một người thiếu niên, ăn mặc đơn bạc trường sam, thẳng tắp quần, có vẻ vô cùng phiêu giật từ bên ngoài đi tới. Ngày hôm nay đây là làm sao, cách rất xa nghe đến đó vui chơi thanh. Làm thiếu niên này nhìn rõ ràng tình hình sau khi, cả người lăng tại chỗ. Hắn liếc nhìn một chút, chính đang ngồi xổm ở một đóa nhân thân Mộ Dung Nghị, lông mày hướng về bỗng nhiên vẩy một cái. Hồng Lôi, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về ngươi không ở thời điểm, Long Tổ ra đại sự. Lại bị những học sinh mới cưỡi ở đầu gãy phân. Gọi Hồng Lôi thiếu niên, là Long Tổ người số 1, tu vi ở ngưng thần cấp cảnh giới. Hắn đến, trong nháy mắt để Long Tổ người tìm tới chỗ dựa. Hồng Lôi nhìn Mộ Dung Nghị, mặt biến ảo không ngừng. Tất cả mọi người chờ Hồng Lôi làm khó dễ, trấn áp trước mắt tiểu sát tinh. Không ít người vừa hạ thấp đầu, đống nhiên nhấc lên, rất có hãnh diện cảm giác. Lần này được rồi, Hồng Lôi sư huynh đến rồi, tiểu tử này chết chắc rồi. Coi như hắn như thế nào đi nữa ngưu, cũng không bằng Hồng Lôi sư huynh nửa cái đầu ngón tay. Hồng Lôi sư huynh, cố gắng giao hơn hắn. Nhất thời mấy người đại hống đại khiếu, nhìn lại không đạp lên Mộ Dung Nghị, quyết không ngừng lại dáng dấp. Nhưng mà bọn họ ánh mắt như thế Hồng Lôi sư huynh, lại đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả im miệng cho ta. Nhất thời mọi người yên lặng như tờ, hai mặt nhìn nhau, một mặt vẻ ngờ vực. Tiếp theo Hồng Lôi đổ ập xuống quay về bọn họ răn dạy lên, bình thường làm sao nói cho các ngươi, muốn kính yêu các sư đệ, đặc biệt là đối với tân nhập môn các sư đệ hữu ái. Nếu như không phải các ngươi quá mức làm cản, làm sao sẽ làm vị sư huynh này tức giận, đến chúng ta nơi này nói lý. Lần này tất cả mọi người đều mắt tròn váng, những Long Tổ đó thành viên, đều đánh bóng con mắt, nhưng cũng không nhìn thấu từ trước đến giờ uy manh thô bạo, bắt nạt người chủ, làm sao đột nhiên thấy như là lương tâm phát hiện, nói như thế giống người thoại. Này Hồng Lôi sư huynh đầu bị muôn chen. Hồng Lôi sư huynh, đây là gặp tà. Trong lúc nhất thời Long Tổ người còn có cái kia 10 cái hổ tổ người, đều cảm giác ngày hôm nay rất tà môn, vị này Hồng Lôi sư huynh càng tà môn. Những học sinh mới không biết Hồng Lôi, nghe hắn đường hoàng răn dạy các vị học sinh cũ, từng cái con mắt loẹ loẹ tỏa sáng. Nguyên lai học sinh cũ bên trong cũng có như thế giảng đạo lý người. Mộ Dung Nghị hiển nhiên cũng là sức sở, từ Hồng Lôi đến, những này Long Tổ cùng hổ tổ người, như là nhìn thấy cứu tinh như thế. Nhưng mà vị này cứu tinh, lại đột nhiên răn dạy bọn họ cúi đầu, đại khí không dám thở. Đây quả thật là một cái rất quái lạ sự tình. Có điều rất nhanh hắn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hồng Lôi nhìn lại cười vô cùng hữu ái, quay về Mộ Dung Nghị lễ phép liền ôm quyền nói, vậy vị này chính là Mộ Dung Nghị sư huynh ba ở dị thất đại lục. Để các giới người nghe tiếng đã sợ mất mật. Một hơi diệt huyễn hư cát, Mộ Dung vương phủ, hỏa tộc đạo cơ. Sư huynh đại danh quả thực như sấm bên tai, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy, thực sự là có phúc ba đời. Mộ Dung Nghị sửng sốt thật dài một hồi, trong lúc nhất thời thật là có chút không thích ứng. Ta thật sự như thế có tiếng à? Hồng Lôi nhìn lại mắt toát ra vẻ kính sợ, không chút nào dám bất cẩn sư huynh ngoài tên, uy danh thiên hạ. Ta nghĩ trong thiên hạ, cảnh giới kim đan dưới nhân vật, không người nào có thể cùng sư huynh phong thái. Lúc này nghe Hồng Lôi nói ra Mộ Dung Nghị lai lịch, Long Tổ thành viên cùng Hổ Tổ thành viên, từng cái sợ đến sắc mặt tái nhợt. Nguyên lai uy danh lan xa bại hoại là hắn nha. Cũng không có thiếu người biết, chấp pháp đường đường chủ đối phó Mộ Dung Nghị sự tình, đó là một hồi đáng sợ huyết chiến. Tuy rằng việc này bị cực lực áp chế, nhưng vẫn là ở đông đảo nhập môn đệ tử truyền ra. Lúc này tìm đúng chỗ, bọn họ cuối cùng cũng coi như nhìn thấy hung tàn hài tử bộ mặt thật. Từng cái kinh sợ đến mức linh hồn ứa ra. Đồng thời đều âm thầm may mắn, này hung tàn hài tử, ngày hôm nay không quá độ ma huy, không phải vậy ngày hôm nay không phải là chuyện mất mặt, cái kia nhưng là phải bỏ mệnh. Những học sinh mới cũng đều sửng sốt, đều biết Mộ Dung Nghị ở di thất đại lục một chuyện tích, bất quá bọn hắn đều chưa từng thấy hắn giết người phóng hỏa. Cũng không cảm giác được uy danh của hắn có cỡ nào vang, lúc này xem Hồng Lôi người học sinh cũ này, hơn nữa tu vi không yếu, đối với hắn cung cung kính kính, đều không tự kìm hãm được nổi lòng tôn kính. Nguyên lai này một nhĩ hắc tên tuổi như thế vang. Không phải là, không trách hắn như thế vênh báo, dĩ nhiên mang theo chúng ta đến cùng học sinh cũ giảng quý củ. Kha kha, sau đó chúng ta tân sinh cũng không tiếp tục sợ người bắt nạt. Trong lúc nhất thời những học sinh mới như là nhặt được bảo như thế, vui mừng không ngậm mồm vào được. Mộ Dung Nghị bị người phủng lâng lâng, cười hì hì quá khen nếu như bọn họ giống như ngươi vậy hiểu chuyện, sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Ngày hôm nay ta tâm tính tốt, cũng không tính toán với các ngươi rất nhiều. Có điều quy củ hay là muốn giảng. Mộ Dung Nghị cho học sinh cũ môn lập xuống, để bọn họ cảm giác thấy hơi làm người nghe kinh hãi quy củ. Như, bọn họ mỗi tháng, nhất định phải mỗi người rút ra một tầng tinh xảo cho tân sinh. Như, bọn họ gặp phải tân sinh, đều muốn cung kính vấn an. Như, chờ phân phát linh đan, thảo dược tháng ngày, bọn họ nhất định phải mỗi người rút ra vừa thành, một thành cống hiến cho tân sinh. Như, những quy củ này nhưng là năm rồi học sinh cũ cho những học sinh mới lập xuống, bây giờ toàn bộ phản lại đây. Nhưng mà nhìn Mộ Dung Nghị nụ cười sán lạn mặt, bọn họ cũng không dám phẫn nộ. Mọi người thực sự không nghĩ ra, như thế cái tiểu tử, nhìn lại cười người hiền lành, làm sao như thế châu bò, uy danh đánh chết mấy con ngưu nha. Bọn họ cũng chỉ đành nhận xui xẻo, đánh rơi hàm răng, hướng về chính mình trong bụng ít nha. Huyễn Nguyệt Tử Viên bên trong tự nhiên cũng là thực lực cường giả vi tôn, đừng xem Mộ Dung Nghị cái đầu không cao, nhưng thành nhập môn học sinh cũ tân sinh khẩu sư huynh. Hoàn toàn xứng đáng nhập môn đệ tử người số 1. Từ khi hắn cùng học sinh cũ môn giảng quá quy củ sau khi, hắn nghiễm nhiên thành nhập môn đệ tử lão đại, đi tới chỗ nào, đều là tiền hô hậu ủng. Có không ít thiếu nữ xinh đẹp, lén lút nhìn trộm, cũng có lén lút tặng quà. Trong lúc nhất thời Mộ Dung Nghị cũng là đường làm quan rộng mở, cuộc sống gia đình tạm ổn quá đặc biệt thoải mái. Tháng ngày thoải mái đồng thời, cũng có không vui sự tình, như vị kia U Linh Huynh, để hắn đại đại đau đầu. Hắn trong túc xá, vừa đến muộn, tất nhiên vắng ngắt, không người nào dám tới gần. Hắn bạn cùng phòng đều không ngừng tiêu khổ, nơi này mỗi ngày ban đêm chuyện ma quái nha, bọn họ thà rằng cùng người khác chen giường chiếu, cũng không muốn trở về phòng của mình xá. Mộ Dung Nghị đến muộn cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, có U Linh Huynh hộ pháp, hắn cũng có thể an tâm tu luyện, này chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Chỉ có điều, thứ nhà kho huyết án, cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà bỏ qua đi. Hứa Trường Lượng làm chấp pháp đường đường chủ, há có thể làm cho mình cháu trai không công chết đi. Kinh qua mấy ngày ấp ủ, một hồi âm mưu đã âm thầm triển khai. Chương 193, huyết yêu động. Vào đêm, đối với Mộ Dung Nghị mà nói, là yên tĩnh một cách chết chóc, hắn ký túc sáng người, sớm trước lúc trời tối, tìm tới lại ra. Bọn họ thà rằng cùng người khác chen một cái giường phô, chảy mồ hôi bẩn, cũng tuyệt đối sẽ không cùng Mộ Dung Nghị sống chung một chỗ. Liên phụ cận mấy cái phòng xá, đêm xuống, đại khí không dám thở, e sợ cho đem cái kia U Linh Huynh đưa tới. Những học sinh mới này môn thực sự không hiểu, tại sao Mộ Dung Nghị bên người dĩ nhiên mang theo như vậy một tên gia hỏa khủng bố. Chuyện ma quái sự tình, đã sớm lan truyền ra, tuy rằng không ít người có phản ứng, nháo đến chấp pháp đường. Mà chấp pháp đường đường chủ, cũng không đem việc này để ở trong lòng. Tuy rằng chuyện ma quái sự tình huyên nào nhôn nháo, nhưng cũng không có người bị thương tổn, quá mấy ngày, đại gia cũng đều tỉnh táo lại. Ngoại trừ Mộ Dung Nghị ký túc xá cùng phụ cận ký túc xá đầu người đau đớn không ngớt, những người khác căn bản không có ảnh hưởng gì, việc này cũng sống chết mà bay. Có điều này nhưng cho Mộ Dung Nghị mang đến không ít chỗ tốt, mỗi khi đêm xuống, hắn chuyên tâm tu hành. Mà ở Di Thất Đại Lục rèn luyện, để tinh thần của hắn xác thực được thăng hoa, lúc ẩn lúc hiện có đột phá ngưng thần cao cấp cảnh giới tư thế. Người khác sẽ bởi vì đột phá mà mừng rỡ như điên, mà Mộ Dung Nghị không biết. Mộ Dung Nghị biết, quá sớm đột phá không hẳn là chuyện tốt. Tuy rằng tạm thời thực lực tăng cao, nhưng đi không dài xa. Ở Di Thất Đại Lục nguyên thần giới, có thể thấy được chút ít, những kia châu bò hò hét đại nhân vật, một khi tu vi bị áp chế, còn không phải là bị nguyên thần cảnh giới viên mãn chính mình đánh kẻ ra quần. Nếu muốn tu luyện viên mãn, ngưng thần cảnh giới như vậy, cảnh giới kim đan như vậy, pháp tướng cảnh giới chí tôn cũng ứng nên như vậy. Mộ Dung Nghị hào hùng vạn trượng, đang tu luyện này điều con đường gian nan, xưa nay chưa từng nói một khổ tự sợ tự. Tinh tế nghĩ phát sinh ở nguyên thần giới tất cả, hắn cảm giác mình tất yếu, trước tiên đem hai cánh tay của chính mình tu luyện trở nên mạnh mẽ. Ở nguyên thần giới, gặp phải Mân Côi Diêm Vương, ăn cái thiệt lớn, hai tay chắt mãn lông châu hàn bằng châm. Loại kia đau khổ, để hắn cả đời khó quên. Chính vì như thế, hắn nghĩ trước tiên đưa cánh tay điêu khắc đạo văn. Hai cánh tay đều điêu khắc đạo văn, tuyệt đối là một công trình vĩ đại. Mộ Dung Nghị mấy ngày nỗ lực đến, nhưng chỉ để một cái tay phải chỉ che kín đạo văn. Này điêu khắc đạo văn chút nào không qua loa được, cũng không vội vàng được, điểm ấy tâm tự nhiên vô cùng sáng tỏ. Có điều hắn lựa chọn con đường, mặc dù là khó khăn tầng tầng cũng sẽ kiên định tiếp tục đi. Bình tĩnh mấy ngày, mặt ngoài không sóng không gió, thực chất nhưng sóng ngầm mãnh liệt. Chấp pháp đường đường chủ Hứa Trường Lượng, tự nhiên không phải là hạng người thiện lương, cháu trai bị Mộ Dung Nghị giết chết, hắn ẩn nhận đến hiện tại, đã xưng một tích. Môn hạ của hắn đệ tử, đều ngầm nhịn không được, lặng lẽ nghị luận, cảm thấy này không phải sư phụ cá tính. Ngày hôm đó sáng sớm, là hết thể nhập môn đệ tử, tiến hành tuyển phép thuật đại thắng ngày. Thông báo ở sớm mấy ngày trước đã truyền đạt, hết thể ngày hôm nay nhập môn các đệ tử bất kể là tân sinh vẫn là học sinh cũ, đều lên đặc biệt sớm, sớm xu thế chờ phân phó, chuẩn bị đại chiến thân thủ. Hàng năm chỉ có một lần cơ hội như vậy, bỏ qua cơ hội tốt, hối hận thì đã muộn. Có điều Huyễn Nguyệt Tử Huyền cùng Đường Giáo không giống, như nhập môn đệ tử lựa chọn phép thuật, đều cần dựa vào thực lực và thời vận. Hai người này cũng không thể khuyết, thực lực mạnh nếu thời vận không được, cũng không sẽ chọn đến tốt hơn phép thuật. Nếu như thời vận đầy đủ được, rất có thể phải nhận được một hạng thần thông. Sáng sớm, tất cả mọi người đều tập ở Huyễn Yêu động trước. Chấp pháp đường chủ cùng mấy vị khác đường chủ, phụ trách lần này hành động. Mộ Dung Nghị nhìn cửa động điêu khắc tự, Huyễn Yêu động, tâm có chút buồn bực, tại sao huyệt động này lên danh tự như vậy? Rất nhanh Hứa Trường Lượng nói ra nguyên do. Đại gia nghe, các ngươi tiến vào Huyễn Yêu động sau khi, sẽ gặp phải không giống huyễn thú, chỉ cần đánh bại huyễn thú, mới có thể tìm tới phép thuật, nếu như thời vận thật, còn có thể tìm tới thần thông. Sau khi đi vào, Huyễn Yêu động sẽ tự động đóng lại. Nhớ kỹ, gặp phải màu đen thần bí vết động, muốn lui ra ngoài, ở trong đó phong ấn một con ngàn năm huyễn yêu. Tuyệt đối không nên trêu chọc hắn, không phải vậy các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nghe được có huyễn yêu, nhất thời hết thể tân sinh nhiệt tình, lập tức lạnh rất nhiều, mọi người khe khẽ bàn luận lên. Huyễn yêu là món đồ gì trong này, tại sao có thể có các thứ này? Tại sao không lựa chọn ở chỗ khác trảo lấy pháp thuật, một mực ở đây trở nơi nguy hiểm? Có đường chủ tiếp theo bàn giao Huyễn Yêu động mở ra sau khi hết thể nhập môn đệ tử đi vào, Huyễn Yêu động sẽ đóng 12 canh giờ. Nay 12 canh giờ bất luận người nào không cách nào tiến vào, nhớ kỹ ở bên trong tuyệt đối không nên trêu chọc Huyễn Yêu, không phải vậy ai cũng cứu không được các ngươi. Những học sinh mới vừa nghe càng sốt sáng hơn lên, mà học sinh cũ môn có trải qua, nhìn lại vô cùng ung dung. Ngươi nhìn những kia tân sinh, dáng dấp sốt sáng nhiều buồn cười. Là không từng va chạm xã hội, nho nhỏ Huyễn Yêu động mà thôi. Mỗi lần nghe đường chủ nói đáng sợ, kỳ thực liền hắc bích cái bóng đều không nhìn thấy, nơi nào đến Huyễn Yêu. Đó là chúng ta thời vận được, đuổi Huyễn Yêu ngủ. Không phải vậy hắn ra tới quấy rối, xác thực sẽ rất phiền phức. Cắt, hắn dám ra đây, ta một cái bóp chết hắn. Những này nhập môn đệ tử, tính gộp lại cũng có hơn 1.000 người, đương nhiên đây chỉ là một phân khu nhập môn đệ tử, nếu như Đông Nam Tây Bắc, 4 cái khu nhập môn đệ tử, tính gộp lại, có tới hơn 9.000 người. Lựa chọn phép thuật là đại sự. Tự nhiên mỗi cái phân chia ra, từ đồng khu bắt đầu. Cái gọi là khu, là chỉ Đông Nam Tây Bắc bốn phía vách núi. Nhập môn đệ tử, ở lại vách núi là phương nào thuộc về cái nào khu. Phần lớn người căng thẳng mà lại hưng phấn đi vào Huyễn Yêu động bên trong, Hứa Trường Lượng nhìn những đệ tử này, hai mắt đã toát ra không dễ phát hiện thâm độc vẻ. Đặc biệt là hắn quét đến Mộ Dung Nghị thời điểm, mắt thâm độc vẻ càng thêm nồng nặc. Có điều hắn chợt lóe lên, nhanh chóng hướng về Mộ Dung Nghị mấy người đi đến. Các ngươi mấy vị tân sinh chờ một chút. Mộ Dung Nghị mấy người quay đầu lại, đều có chút sai biệt nhìn Hứa Trường Lượng. Mộ Dung Nghị cũng là lần thứ nhất thấy Hứa Trường Lượng, cũng không biết người này là hắn ở trong kho hàng giết chết cao đại đệ tử thúc phụ, tự nhiên đối với hắn không có đề phòng. Đường chủ chuyện gì Hoàng Sam thiếu nữ Dương Nhược Đồng cung kính hỏi. Hứa Trường Lượng trang làm ra một bộ quan tâm đệ tử vẻ mặt ta đều là không an lòng, cảm thấy khả năng có chuyện phát sinh. Vì phòng ngừa bất ngờ, ta chỗ này có dạng pháp bảo, các ngươi cầm tới. Vạn nhất tầm đến Huyễn Yêu làm loạn. Các ngươi khỏe dùng bảo vật này trấn áp. Nói hắn tay hào quang lóe lên, làm ra một dài nửa mét, khoảng 10 cm hình chữ nhật hộp. Hộp màu vàng nhạt, không biết cái gì vật liệu chế tác, lại có thể ngăn cách bên trong pháp bảo khí tức. Không chỉ như thế, cũng có thể đón đỡ các tu sĩ linh thức. Mộ Dung Nghị có lòng muốn tìm rõ là pháp bảo gì, tâm nguyện nhưng rơi vào khoảng không. Cái khác đường chủ cũng không biết, Hứa Trường Lượng cho chính là hà pháp bảo, đều lại đây trêu ghẹo. Đều nói Hứa đường chủ, yêu quý đệ tử, quả nhiên không sai. Đúng nha, chúng ta nha, đều muốn lấy Hứa đường chủ làm gương. Nói giỡn, có đường chủ phất tay một cái ra hiệu Mộ Dung Nghị mấy người rời đi. Dương Nhược Đồng tiếp nhận pháp bảo, tự nhiên mừng rỡ không thôi, tim đập lợi hại. Nàng vẫn là lần thứ nhất mò pháp bảo, tự nhiên cao hứng vạn phần, đã sớm an không chịu được muốn mở hộp ra, nhìn là pháp bảo gì. Hứa Trường Lượng lại nói nhớ kỹ, bình thường tuyệt đối không nên mở ra. Chờ không tất yếu lúc, mới có thể mở ra. Không phải vậy. Các ngươi sau khi ra ngoài sẽ tầng tầng trách phạt. Đệ tử ghi nhớ Dương Nhược Đồng cuống quýt đáp ứng. Mộ Dung Nghị tuy rằng khôn khéo, nhưng mà Hứa Trường Lượng bố cục, thâm tàng bất lộ, hắn tự nhiên không cách nào phát hiện, lúc này còn cảm thấy vị này Hứa trưởng lão không sai. Cái này cũng là Hứa Trường Lượng chỗ khôn khéo, hắn quỷ kế điểm mấu chốt còn ở hắn đưa ra pháp bảo thân. Mà hắn đưa ra pháp bảo, cũng không trực tiếp cho Mộ Dung Nghị, mà là cho Dương Nhược Đồng. Nhìn lại cùng Mộ Dung Nghị chiêm không tới chút nào một bên, nhưng ám nhằm vào hắn. Hứa Trường Lượng thâm độc không, dưới cái nhìn của hắn chết nhiều mấy người không đáng kể, chỉ cần có thể giết Mộ Dung Nghị, tính những này nhập môn đệ tử đều chết rồi, cũng không có gì đáng tiếc. Huyết Yêu Động tuy rằng ở mặt đông vách núi dưới thấp nhất, nhưng mà này động cùng nơi khác rõ ràng không giống, mới vừa tiến vào sân động, có một luồng kinh người khí tức lạnh lẽo như băng bức ép tới. Cùng ngoại giới khô nóng, hình thành đả kích cường liệt, để không ít đệ tử không tự kìm hãm được liên tiếp đánh lạnh run. Theo Dương Nhược Đồng, Mộ Dung Nghị loại người cuối cùng tiến vào, Huyết Yêu Động cửa động, tự động bị phong ấn. Đường chủ môn không tại người một bên, một ít đệ tử cũng không nhịn được muốn nhìn một chút Dương Nhược Đồng tay pháp bảo trường ra sao. Cái kia tàn nhang thiếu nữ, kêu to đồng đồng tỷ, mau mở ra pháp bảo hộp nhìn, đến tột cùng là pháp bảo gì. Chương 194, phát hiện âm mưu. Đối với pháp bảo những này nhập môn đệ tử, nơi nào từng thấy, tự nhiên hứng thú dày đặc, không có đường chủ môn ở bên người, đã không thể chờ đợi được nữa địa muốn mở mang. Mộ Dung Nghị nhìn chằm chằm thật dài hộp, tâm rất là nghi hoặc, ra sao pháp bảo, còn cần tỉ mỉ đóng gói. Không ít đệ tử đã xuống lại, đều mang theo nóng rực ánh sáng, nhìn chằm chằm Dương Nhược Đồng tay hình chữ nhật bảo hộp. Dương Nhược Đồng kỳ thực cũng rất muốn mở mang pháp bảo trường ra sao, thế nhưng nghĩ đến đường chủ căn dặn, cắn răng. Không được, Hứa đường chủ luôn mãi bàn giao, vạn bất đắc dĩ lúc mới có thể mở ra. Pháp bảo há có thể tùy tùy tiện tiện quan sát. Có mấy cái học sinh cũ muốn dùng mạnh, nhưng nhìn đến Mộ Dung Nghị chạm sau lưng Dương Nhược Đồng, cái ý niệm này lóe lên, liền vội tốc bỏ đi. Gọi Hồng Lôi học sinh cũ, ở học sinh cũ tâm rất có hy vọng, nhìn lại hắn cũng thận trọng nhiều lắm. Đại gia đừng làm khó Dương cô nương, mau nhanh tìm kiếm tự mình cơ duyên, phải biết cơ hội hiếm có bỏ qua còn muốn chờ một năm. Học sinh cũ môn mất hết cả hứng tản ra, hướng về Huyễn Yêu Động Thiên nơi sâu xa đi đến. Huyễn Yêu Động bên trong tự nhiên là Huyễn Yêu Động Thiên, đi sau khi đi vào, cổ thụ che trời, quái thạch đá lởm chởm, từng đạo mê cung như thế con đường, bãi ở trước mặt mọi người. Cổ thụ cùng quái thạch, chặn lại rồi tầm mắt của mọi người, không thể không dọc theo từng đạo hỗn lượn con đường tiến lên. Đừng nói những này nhập môn đệ tử linh thức yếu ớt, tính Mộ Dung Nghị như vậy linh thức mạnh mẽ giả, cũng không có đất dụng võ. Huyết Yêu Động Thiên bên trong cổ mục cùng quái thạch, vô cùng rất, đều phát tán ra nhiều loạn linh thức khí tức, ở đây linh thức căn bản không dò ra đi. Tìm kiếm cơ duyên chỉ có thể dựa vào vận may cùng thực lực, không giống ngã ba khẩu, có không giống khó khăn cùng gặp gỡ. Mà phép thuật, thần thông đều giấu ở cổ mục quái thạch nơi sâu xa. Cái này cũng là Huyễn Nguyệt Tử Uyên, thử thách các đệ tử tu vi tinh tiến làm sao. Tu vi cao giả, tự nhiên đi được càng xa, thu được phép thuật hoặc là thần thông tự nhiên càng mạnh. Đương nhiên mọi việc không có tuyệt đối, ngoại trừ thử thách các đệ tử thực lực ở ngoài, từng người vận may cũng rất trọng yếu. Rất nhiều người đối mặt không giống cha giao lộ, có không giống phản ứng. Có người nhìn lại rất tùy ý tuyển một con đường. Nhiều như vậy con đường, không có gì hay tuyển, và vận may. Tùy ý lựa chọn một con đường người, tính cách rất rộng rãi, cười cấp tốc phi vọt vào một cái cửa ngã ba. Nhìn lại có rất nhiều đệ tử. Lo được lo mất, thầm thì trong miệng. Con đường kia thật ni ta nhớ tới năm ngoái, ta đánh dấu quá một con đường kia cái gì không có, đánh dấu làm sao không gặp năm nay sẽ không phải xui xẻo, lại tuyển con đường kia ba. Tuyển con đường này, vẫn là cái kia một cái. Con đường này nhìn lại là ánh mặt trời đại đạo, không, này điều không được, vẫn là cái nào điều ba. Mọi việc như thế âm thanh, nhiều không kể xiết. Dương Nhược Đồng xem Mộ Dung Nghị hứng thú, xem đường càng dày đặc, cười lên mang theo thiếu nữ ngây ngô vẻ đẹp. Mộ Dung Nghị sán lạn nở nụ cười Nhược Đồng tỷ, ta ngày hôm nay không rửa mặt ta ngươi làm gì như vậy thâm tình nhìn chằm chằm ta. À, phi ngươi cái này thằng nhóc, nhìn lại trường vô cùng đáng yêu, nhưng miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi đến Dương Nhược Đồng mặt đỏ lên, có điều nhìn lại cũng không làm sao tức giận. Nàng tính cách rộng rãi, cùng mọi người nháo quen rồi, đối với Mộ Dung Nghị như đối với đệ đệ như thế thương yêu. Mộ Dung Nghị miệng nã pháo sự tình, nàng cũng tập mãi thành quen. Ha ha. Nhược Đồng tỷ thổ một ngà voi cho ta nhìn một chút. Mộ Dung Nghị cười vẫn như cũ sán lạ. Cái khác tân sinh, không nhịn được cười, đều đi theo hôn áo. Có mấy cái học sinh cũ, cười khổ lắc đầu một cái. Những học sinh mới này nha, thực sự là không biết mùi vị. Ở nơi như thế này, dĩ nhiên cũng cười như vậy sán lạ, e sợ đợi lát nữa, gặp người ta nâng cường thuật đi ra, mà tay mình trống trơn, nên khóc bà. Có mấy vị tân sinh rất là không ưa học sinh cũ môn cậy già lên mặt, giả vờ thâm trầm dáng dấp. Lập tức hử lạnh đáp lại. không phải chúng ta sớm nhập môn 2 năm, các ngươi biết cái gọi là à gọi là ai? Là nam vẫn là nữ? Những học sinh mới dĩ nhiên trêu chọc lên. Mấy cái học sinh cũ con ngươi trợn lên như chấu mắt, nhìn lại vô cùng sự phẫn nộ. Nhưng nhìn đến Mộ Dung Nghị chính đang nụ cười sán lạn nhìn bọn họ, lập tức cúi đầu, nhịn xuống tức giận, lựa chọn một con đường đi rồi. Một nhĩ hắc, ngươi nghĩ kỹ đi con đường kia à? Dương Nhược Đồng vui tươi một cười hỏi. Mộ Dung Nghị nhún nhún vai, một bộ không đáng kể dáng vẻ. Này có cái gì tốt tuyển, những này con đường gần như giống nhau, quanh co khúc khó hiểu, kéo dài tới nơi khác. Đến tột cùng kéo dài tới nơi nào, không thể nào biết được. Tùy tiện tuyển một con đường được rồi coi là thật cái gì nếu như không có, nhảy lên một hồi, tiến vào những khác lối rẽ vâng. Mọi người nhìn cổ mục che trời, quái thạch cao vút trong mây, dồn dập kinh sợ đến mức há to mồm. Ca, ngươi cũng quá châu ba nói nhảy qua đi nha coi như ngươi có thể, chúng ta cũng không thể nha. Một ít những học sinh mới cao mày, nhìn lại cũng có chút buồn rầu. Mộ Dung Nghị cười hì hì không nhảy qua được đi, các ngươi đào động nha biện pháp nhiều chính là, hà tất câu nệ biện pháp gì. Đường ở chính mình dưới chân, đương nhiên muốn dựa vào chính mình đi. Nói xong Mộ Dung Nghị tùy tiện lựa chọn một con đường, bước nhanh, đi vào. Dương Nhược Đồng miệng trương vài tờ, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Mộ Dung Nghị thân ảnh nho nhỏ, không tự chủ được địa đi theo. Tàn nhang thiếu nữ, têu gào Nhược Đồng tỷ, chờ ta. Ta chết cũng muốn đi cùng với ngươi. Những học sinh mới khác, mắt to trừng mắt nhỏ, do dự một chút, cũng từng người chọn một con đường, hoặc là hai, ba người một con đường, đi xuống. Ở tất cả mọi người đi vào mình lựa chọn con đường nơi sâu xa, đại địa đột nhiên chấn động một chút, một tiếng quái tiếng gào truyền khắp toàn bộ huyện yêu động tiên. Những học sinh cũ này tân sinh, phân bố ở các nơi, lẫn nhau trong lúc đó không cách nào liên hệ, có vẻ hình bóng đan chỉ. Nghe được quái tiếng gào, từng cái kinh hãi sắc mặt tái nhợt. Theo Hồng Lôi mấy cái học sinh cũ, Hà cười ha ha. Này huyện yêu tiếng kêu vẫn là như vậy vang dội, không biết lại dọa liệu bao nhiêu người. Nhưng mà Hồng Lôi mặt lại có vẻ cũng không thoải mái, các ngươi cảm giác được sao? Năm nay huyện yêu khí tức, năm ngoái nùng nhiều lắm. Ta luôn cảm giác này huyện yêu bất cứ lúc nào có thể phá tan phong ấn, bay ra ngoài. Có cái học sinh cũ nhìn lại biết đến tin tức không ít, kha kha cười nói các ngươi có chỗ không biết, huyện yêu là bị chấp pháp trưởng lao phong ấn tại này động. Tính ngàn năm và năm. Huyết yêu cũng không thể phá tan phong ấn. Trừ phi. Nói hắn cố ý bán cái nút, rào rạt đắc ý nhìn những người khác. Những người khác đang tập trung tinh thần lắng nghe, nhưng không thấy dưới, có người vội la lên trừ phi thế nào thật giống ngươi biết tự. Vâng, có chuyện nói mau, có dám mau thả. Kha kha, là không nói cho các ngươi người kia mấy chuyện xấu, cười đặc biệt gian trá muốn biết nha nắm một hạt nguyên thần chữa trị đan để đổi, ta sẽ lén lút nói cho các ngươi. A phi, tiểu H3, ngươi thật là đủ gian trá. Ai hiếm có, yêu thích biết, phỏng chừng lại là ngươi lập đi ra, lừa người. Vâng, cái tên này, trong miệng không một câu lời nói thật, ai tin hắn, ai là cao nhất kẻ ngu si. Tiểu Hắc Ba nhìn lại quả thật có chút hắc, thế nhưng tuyệt đối không nhỏ, cái đầu 1m75, cũng rất khỏe mạnh. Không tin quên đi, ta đây chính là dùng giá cao từ Hứa Phong nơi nào đổi lấy. Cắt, Hứa Phong đều chết rồi, ngươi càng không thể tin có người bĩu môi. Hồng Lôi một bộ trầm tư dáng dấp các ngươi nói có trách hay không lấy Hứa Đường chủ thâm độc ca tính, Hứa Phong bị Mộ Dung Nghị giết chết, hắn làm sao không nhắc tới một lời việc này, hơn nữa không có bất luận động tác gì. Hứa Phong bị Mộ Dung Nghị giết sự tình, kỳ thực học sinh cũ môn cơ bản đều biết. Hồng Lôi vừa nói như thế, mấy người này cũng đều cảm thấy có chút lạ. Cái kia tiểu Hắc Ba lại nói Mộ Dung Nghị hậu trường nhiều ngạnh, hắn nhưng là đen dài người quen cũ tự đưa tới. Nghe nói chấp pháp trưởng lão, đều không muốn thu nhận giúp đỡ hắn. Hắn khổ sở cầu xin, mới hôn đến hậu cần. Có thể sau một đêm, hắn bị đen dài người quen cũ tự đưa vào nhập môn đệ tử đội ngũ làm. Nếu như không có chấp pháp trưởng lão ngầm đồng ý, đen dài lão cũng không dám nha các ngươi ngẫm lại xem, này Mộ Dung Nghị hậu trưởng cứng bao nhiêu, Hứa Đường chủ dám xuống tay với hắn à. Những người khác gật gù, cảm thấy có đạo lý. Hồng Lôi nhưng lắc đầu nói các ngươi không biết Hứa trưởng lượng, cái tên này chuyên môn sử dụng âm mưu quỷ kế, mình không được, nhất định sẽ lén lút ra tay. Ta luôn cảm thấy, ngày hôm nay hắn có chút lạ. Quái chỗ nào những người khác đều nhìn chằm chằm Hồng Lôi. Các ngươi nói, tính Hứa trưởng lượng quan tâm chúng ta những này nhập môn đệ tử. Hắn vận dụng pháp bảo để ngừa vặn nhất, vì là pháp bảo gì một mực cho những học sinh mới, mà không phải chúng ta. Nghe ngươi vừa nói như thế, quả thật có chút quái lạ. Đúng nha, Hứa trưởng lượng cũng không cái này lòng tốt. Sắc thức quái. Được kêu là tiểu Hắc Ba thiếu niên, đột nhiên như là dò xét đạo thiên cơ. Cả khuôn mặt hiển lộ ra vẻ bối rối. Không được, đại đại không tốt. Ta nghĩ tới rồi, Hứa trưởng lượng cái tên này vẫn đúng là đủ hát tâm, lần này chúng ta toàn xong đời. Chương 195, cường giả từ bi. Mọi người lông mày đều nhíu nhíu, Hồng Lôi vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Hắc Ba, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì này có thể quan hệ đến sinh tử của chúng ta, ngươi không thể không nói. Tiểu Hắc Ba nỗ lực chấn định lại, ta chỉ là ở suy đoán, nếu như bị ta thật sự đoán, phàm là tiến vào Huyễn Yêu Động nhập môn đệ tử, đều sẽ cửu tử nhất sinh. Phi, ngươi mới cửu tử nhất sinh. Ngươi đến cùng biết cái gì, nói mau, không phải vậy ta quất ngươi một người nóng tính thiếu niên giống to. Tiểu Hắc Ba đạo, ta nghe Hứa Phong đã nói, này Huyễn Yêu phong ấn dị thường kiên cố, vạn năm không phá. Thế nhưng có như thế có thể dễ dàng hóa mở phong ấn, cái này cũng là chấp pháp trưởng lão lưu lại duy nhất cái hở. Còn chấp pháp trưởng lão vì sao lưu lại cái hở, lão nhân gia người tầm tư chúng ta tự nhiên khó hiểu. Đến cùng là cái gì kẽ hở cái khác cũng gấp. Hồng Lôi lại nói, này cùng Hứa Trường Lượng có quan hệ gì, thật giống chiêm không đến bất kỳ một bên. Tiểu Hắc Ba lắc đầu, một cái quan hệ có thể lớn hơn hay là Huyễn Yêu đối với tu vi cao đệ tử, căn bản không bao nhiêu uy hiếp. Mà đối với chúng ta, uy hiếp quả thực quá lớn. Nếu Huyễn Yêu được thả ra, phỏng chừng chúng ta người tiến vào ai cũng trốn không thoát Huyễn Yêu lòng bàn tay, chỉ có một con đường chết. Những người khác thật gấp thiếu một chút muốn đập tới bóp chết Tiểu Hắc Ba, cái tên này miệng muốn thực sự là ngạnh, đến hiện tại cũng không nói ra trọng điểm. Hồng Lôi cũng là so sánh người thông minh, rất nhanh nghĩ đến then chốt. Ngươi là nói, Hứa Trường Lượng cho Dương Nhược Đồng pháp bảo là hàng giả, thực chất là loại bỏ Huyễn Yêu phong ấn đồ vật. A, 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 liên tiếp tiếng kêu sợ hãi vang lên. Tiểu Hắc Ba gật gù, ta nghĩ hơn nửa như vậy. Ngược lại loại bỏ phong ấn đồ vật, dùng qua sau khi, cũng biến mất không thấy hình bóng. Huyễn Yêu một khi bị thả ra, chúng ta những người này hết thảy bị cắn giết. Đến thời điểm đến tột cùng chuyện ra sao, không ai nói rõ được. Mà Mộ Dung Nghị tất nhiên cũng bị giết, hắn cửu chẳng phải là báo rất bí mật. Thật là ác độc, vì mình thù riêng, lại muốn bồi nhiều như vậy người tính mạng. Hồng Lôi vung vẩy nắm đấm hiện ra đến mức dị thường sự phẫn nộ. Những người khác kinh hãi đến biến sắc, trong lúc nhất thời không có chủ kiến, cũng không kịp nhớ truy hỏi có thể loại bỏ Huyễn Yêu phong ấn đến tột cùng là món đồ gì. Chúng ta nên làm gì? Không có người tâm phúc mấy người, toàn bộ đưa mắt tập ở Hồng Lôi thân. Hồng Lôi oán hận lần thứ hai vung vẩy một hồi nắm đấm, chúng ta nhanh phân công nhau tìm kiếm Mộ Dung Nghị, Dương Nhược Đồng. Nói không chắc bọn họ cùng nhau, chỉ cần bọn họ không mở ra cái kia cái gọi là pháp bảo, sẽ không có chuyện gì. Việc này đặc biệt khẩn cấp, không qua loa được. Gặp phải người khác, nhất định phải bọn họ gia nhập tìm kiếm đội ngũ, nhất định phải xuất hiện ở sự trước, tìm tới bọn họ. Mấy người không dám kéo dài, vội vã quay đầu, chờ trở lại mới bắt đầu điểm, lập tức tách ra, hướng về những khác ngã ba đuổi theo. Huyễn Yêu Động Thiên bên trong, quả thực là mê cung, không biết có bao nhiêu cái phân ngã ba, nếu muốn tìm kiếm một người còn thật không dễ dàng. Hơn nữa nơi đây cùng nơi khác không giống, bất kể là linh thức vẫn là âm thanh, đều sẽ không truyền ra qua xa. Tính Hồng Lôi như vậy ngưng thần cấp cảnh giới cao thủ, gửi thư tín quyết cũng không cách nào phát ra ngoài, căn bản là không có cách liên hệ Mộ Dung Nghị. Mấy người gấp như chảo nóng con kiến, ở mỗi cái ngã ba khẩu cấp tốc ngang qua. Mà Mộ Dung Nghị ba người đã thâm nhập đến Huyễn Yêu Động Thiên Phúc Địa. Hắn lựa chọn một con đường, hết sức thuận lợi, dĩ nhiên thẳng tới động thiên bụng. Nơi cuối đường, Mộ Dung Nghị ba người nhìn thấy một to lớn màu đen vách tường điêu khắc các loại huyền ảo đạo văn. Không chỉ như thế, màu đen trong vách tường bộ, dĩ nhiên xuyên thấu ra một luồng khiến lòng người kinh hãi yêu khí. Chẳng lẽ Huyễn Yêu bị phong ấn ở chỗ này? Dương Nhược Đồng trừng lớn hai mắt, nhìn lại đối với Huyễn Yêu rất là tốt. Mộ Dung Nghị nhưng nhìn chằm chằm màu đen vách tường một khối màu sắc rực rỡ tảng đá, hắn có thể cảm giác được trong tảng đá cất giấu một hạng thần thông. Tuy rằng bảy màu sặc sỡ tảng đá có thể ẩn giấu thần thông khí tức, Mộ Dung Nghị linh thức đủ mạnh, vẫn như cũ có thể bắt lấy yếu ớt thần thông khí tức. Phàm là thần thông pháp quyển đều là điêu khắc ở đặc sắc vật liệu. Những kia thần bí đạo văn bản thân ẩn chứa khí tức mạnh mẽ. Mộ Dung Nghị tuy rằng cảm giác được là thần thông, nhưng cũng không rõ ràng là hà thần thông. Đại gia đều là đến tìm kiếm phép thuật, có thể tìm kiếm một hạng thần thông, tự nhiên tính rất lớn tạo hóa. Chuyện tốt như thế hắn há có thể buông tha. Đương nhiên Dương Nhược Đồng rất nhanh cũng phát hiện to bằng nắm tay, mang theo góc cạnh đá màu, chỉ có điều nàng nhưng lại không biết này đá màu chi bao vây một hạng thần thông. Huyễn Nguyệt Tử Huyên để các đệ tử tôi luyện, tiến vào Huyễn Yêu Động, tìm kiếm phép thuật thần thông, là một hồi thử thách. Phép thuật thần thông đương nhiên sẽ không đặt ở rõ ràng địa phương, xem như là ở rõ ràng địa phương, những đệ tử này cũng nhìn không ra đến. Hay là một hạng phép thuật, giấu ở một khối thạch hoặc là một gốc cây dị thảo bên trong. Lại hoặc là một khối xương thú, một bên trong vỏ rùa cũng có thể ẩn giấu đi phép thuật hoặc là thần thông. Cho tới có thể hay không phát hiện, này muốn xem những đệ tử này có hay không mắt sáng. Mà ở đa số ngã ba bên trong, đều có sự khác biệt huyễn thú qua lại, nếu muốn tìm được phép thuật tất nhiên muốn chiến thắng huyễn thú. Huyễn thú nguyên do, cùng Huyền Yêu không thể tách rời quan hệ. Chấp pháp trưởng lão phong ấn Huyền Yêu dụng ý thực sự là lợi dụng Huyền Yêu đến chế tạo ra huyền thú, thử thách những đệ tử này. Nhập môn đệ tử đương nhiên sẽ không rõ ràng chấp pháp trưởng lão khổ tâm. Mà năm đó chấp pháp trưởng lão bố trí cái này Huyền Yêu động tiên, phong ấn Huyền Yêu, lưu lại duy nhất một sơ hở, cũng là cùng Huyền Yêu đạt thành thỏa thuận. Nếu như Huyền Yêu cảm giác mình mãi mãi không có ngày nổi danh, há chịu bé ngoan chế tạo huyền thú đi ra, dùng để tôi luyện những này nhập môn đệ tử. Phải biết có thể trở thành yêu khác loại, đã vô cùng mạnh mẽ, có chính mình huyết tính cùng tôn nghiêm. Chấp pháp trưởng lão năm đó nhốt lại Huyền Yêu mà không giết, cùng hắn đạt thành thỏa thuận, mục đích gì là để Huyền Yêu có hy vọng. Chỉ cần hắn có hy vọng, sẽ không coi thường mạng sống bản thân, tự nhiên sẽ bị lợi dụng. Có thể thấy được đại nhân vật tâm cơ bình thường đều rất sâu, rất ít người có thể thấu hiểu được. Đặc biệt là những này nhập môn đệ tử, căn bản không hiểu đạo lý. Vừa nghĩ tới động thiên bên trong phong ấn một đáng sợ Huyền Yêu, đều oán giận diện người hành sự bất lực. Đã có bản lĩnh phong ấn Huyền Yêu, làm gì không diệt trừ hắn. Làm tiểu nhân vật là sẽ không hiểu cường giả từ bi đạo lý. Dương Nhược Đồng cùng Tàn Nhang Nữ đều là cô gái, tự nhiên đối với sắc thái tươi đẹp sự vật đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hai người đều tranh nhau gọi cái kia đá màu là ta. Ta Mộ Dung Nghị tay chân lanh lẹ, đã phi phóng đi, chuẩn bị đem đá màu bắt. Nhưng mà ánh lửa đất đèn trong lúc đó, khối này đá màu biến mất mất bóng, liền Mộ Dung Nghị cũng rơi vào khoảng không. Mộ Dung Nghị kinh ngạc rơi vào địa, hai thiếu nữ cho rằng hắn đã tới tay, muốn cướp xem. Ta cũng không bắt được tay Mộ Dung Nghị than buông tay nói. Cắt, một nhĩ hắc, ngươi lừa gà hay. Thật không biết xấu hổ, một nam hài tử, dĩ nhiên cũng phải cô gái đồ vật. Tàn Nhang Nữ bĩu môi, đầy mặt khinh bỉ. Dương Nhược Đồng cũng có vẻ rất không cao hứng tiểu tử, cầm cầm, chúng ta là nhìn, lại không muốn ngươi, ngươi hà tất căng thẳng thành như vậy. Ta không khinh bỉ ngươi cũng khó khăn. Mộ Dung Nghị có loại nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch cảm giác. Các ngươi cũng biết đá màu chi là cái gì. Không phải một khối tảng đá vụn. Tàn Nhang Nữ trắng Mộ Dung Nghị một chút. Dương Nhược Đồng lộ ra một đôi răng nanh nhỏ, ngoài cười nhưng trong không cười, không cho xem không cho xem, nói nhiều như vậy có ích lợi gì. Hừ, quỷ hẹp hòi. Nơi này còn có người khác, là có người cướp đi khối này đá màu. Mộ Dung Nghị nhìn màu đen vách tường, chẳng lẽ là Huyền Yêu đang dở trò. Hai vị thiếu nữ đều phiên thật lớn kinh thường, thiếu nói hưu nói vượng, còn có người có thể từ ngươi tay cướp đồ vật, thiên tài tin Huyền Yêu bị phong ấn, căn bản không thể đi ra. Vừa dứt lời, hắc bích mặt sau truyền đến tiếng cười quái dị, tiếng cười quái dị nghe khiến người ta sởn cả tóc gáy, như là trẻ con khóc nỉ non thanh, vừa giống như là miêu ở kêu to. Đứa bé, ghê gớm, dĩ nhiên có thể nghĩ đến là ta cướp đi thần thông của ngươi. Rất tốt, rất nhiều tiền đồ. Nghe được Huyền Yêu lên tiếng, hai thiếu nữ sợ đến hoa dung thất sắc, cuống quýt về phía sau chợt lui trăm mét. Mộ Dung Nghị nhưng đứng tại chỗ bất động, mặt lại lộ ra nụ cười sán lạ. Quả nhiên là ngươi cái đại yêu quái đang làm quái, cũng thật là thích ăn đòn. Khá lắm tiểu tử không biết trời cao đất rộng, tuy rằng ta bị phong ấn, thế nhưng ta vẫn như cũ có thủ đoạn, để ngươi thống khổ rơi lệ. Huyết yêu sắc bén âm thanh vừa hạ xuống, vài đạo huyết quang đã xuất hiện ở hai vị mỹ nữ phía sau. Thình lình ba con kim mao sư tử cùng ba con lông bạc cự lang xuất hiện. Những này cự thú đều là Huyết yêu chế tạo ra, cùng thật sự cự thú không có gì sai biệt, lực công kích dị thường mạnh mẽ. Trong nháy mắt ba người bị đứt đoạn mất đường lui, hai vị thiếu nữ liên tiếp rít gào, lần thứ hai nhảy đến Mộ Dung Nghị bên người. Ha ha ha, biết sợ sệt kỳ thực ta không muốn khó cho các ngươi, chỉ muốn các ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Ta không chỉ sẽ không đả thương các ngươi, còn có thể truyền dạy cho ngươi môn vô thần thông. Chương 196, Huyền Yêu thoát phong. Mộ Dung Nghị quay đầu lại nhìn sáu con mạnh mẽ huyết thú, mặt vẫn mang theo nụ cười sán lạ. Ừ, ngươi để chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện gì? Lại đây, để ta cho các ngươi gieo xuống thị đem khế ước, tránh cho các ngươi sau khi đi ra ngoài đổi ý. Huyền Yêu ý nghĩ kỳ lạ nói. Dương Nhược Đồng lúc này hét lớn yêu nghiệt, muốn nhớ chúng ta cùng ngươi thông đồng làm vậy, làm ngươi mộng ban ngày ba. Các cặc cặc, Huyền Yêu cười quái dị, ngươi có biết, đi về phúc địa con đường này, ngàn năm đều không ai đi qua, mà các ngươi một mực lựa chọn con đường này. Này sâu xa thăm thẳm chi là thiên ý làm khó ngày hôm nay bất luận làm sao, các ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ta Huyền Yêu thoát vây tháng ngày đến. Mộ Dung Nghị vụt sáng một đôi mắt to sáng ngời, nhìn chằm chằm màu đen vách tường. Ta xem ngươi có chút não tàn, ngươi chế tạo ra những này huyền thú, còn chưa đủ ta bữa ăn ngon. Không trách ngươi muốn bị phong ấn ở chỗ này, đầu óc không dễ xài không nói, tinh thần cũng có vấn đề, đi ra ngoài quái đáng sợ. Phong ấn hay lắm. A Phi Huyền Yêu lúc này giận dữ, từ màu đen vách tường, bước lên một vòng ánh lóe sáng bạch cốt trảo, quay về Mộ Dung Nghị đầu chụp tới. Mộ Dung Nghị nhếch miệng nở nụ cười, khoảng trừng, trái phải, vây quanh Dương Nhược Đồng cùng Tàn Nhang Nữ, đồng nhiên nhảy lên bay ngược ra ngoài. Huyết yêu một trào thất bại, phát sinh khó nghe tiếng hô. Mà cái kia sáu con huyết thú, mang theo cơn lốc quay về bọn họ vồ giết mà tới. Dương Nhược Đồng cùng Tàn Nhang Nữ, liên tiếp rít gào. Bị Mộ Dung Nghị bỗng nhiên chủ tổ kịp eo, xúc không kịp để phòng bên dưới, rít gào lên. Mới vừa xuống đất, cảm giác đỉnh đầu tiếng gió rít gào, ngẩng đầu nhìn thấy to lớn huyễn thú vồ giết tới, lần thứ hai rít gào. Mộ Dung Nghị bỗng nhiên hai tay dùng sức, đem hai người đưa ra ngoài. Mà hai cánh tay của hắn trong nháy mắt triển khai, quay về đập tới huyễn thú vô mạnh. Một bồ đoàn to nhỏ tử quang đoàn, bên trong chen lẫn một ít màu vàng tỉ mỉ đạo văn, ầm ầm một thanh âm vang lên chính một con huyễn thú đầu. Lúc này cái kia huyễn thú đầu bị đánh nát một nửa, Mộ Dung Nghị song trưởng vung dậy, tóc đen về phía sau tung bay, cả người lóng lánh bảo huy. Đông nhiên nhìn lại, hắn như là một vị tiểu thiên thần hạ phàm, thần uy lẫm lẫm. Mấy lần giơ tay, nam, sáu cái tử quang đoàn, mang theo ác liệt giết uy đập mà đi. Ở cái kia vài con huyễn thú, hạ xuống trước, đều bị chém giết. Ổn định thân hình Dương Nhược Đồng cùng Tàn Nhang Nữ, kinh sợ đến mức trừng lớn hai mắt, quả thực không thể tin được, Mộ Dung Nghị dĩ nhiên như vậy dễ như ăn cháo giết sáu con mạnh mẽ như vậy huyễn thú. Cái kia vẫn là to huyễn yêu, đột nhiên không còn âm thanh, hiển nhiên cũng bị Mộ Dung Nghị thủ đoạn kiềm chế lại. Mộ Dung Nghị nụ cười sán lạ, huyễn yêu, thủ đoạn của ngươi quá kém, ta không làm sao có hứng nổi hợp tác với ngươi. Có điều, ngươi nếu có mạnh mẽ thần thông, truyền cho ta, hay là ta thật sự có thể giúp ngươi thoát vây. Dương Nhược Đồng tỉnh táo lại, hét lớn một nhị hắc không cần loạn đến, ngươi tại sao có thể cùng huyễn yêu giao dịch? Tàn Nhang Nữ cũng kêu to như vậy không được, làm trái đạo nghĩa. Nếu chấp pháp đường biết ý nghĩ của ngươi, nhất định sẽ tầng tầng trách phạt. Ta chỉ là đang gạt huyễn yêu, các ngươi hà tất coi là thật? Mộ Dung Nghị không chút biến sắc truyền âm cho hai người. Hai người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này huyễn yêu đột nhiên xuất hiện ở màu đen vách tường, dĩ nhiên là một con lóng lánh màu đen quang vũ chim lớn. Nay điều có mấy phần như lại bằng, lại có mấy phần như ưng. Đột nhiên hắn biến thành một yêu tà khí rất dày đặc nam tử, hai mắt thiểm phát ra đoạt hồn phách người ánh sáng. Thằng nhóc, nhìn lại cơ thể ngươi lực lượng rất mạnh mẽ, có thể kiên thiên giai thần thú con non. Có điều, ngươi tiến vào ta quyền sinh quyền sát trong tay phạm vi, coi như ngươi là chân chính thần thú con non, cũng khó thoát ta ma trưởng. Huyết yêu đột nhiên biến ảo thành nhân hình, xuất hiện ở màu đen vách tường, kinh sợ đến mức Dương Nhược Đồng run lên, Tàn Nhang Nữ bỗng nhiên nhảy lên, ôm lấy Dương Nhược Đồng, như cái chuột túi hùng như thế tay ôm Dương Nhược Đồng cái cổ, hai chân vây quanh nàng eo, đổi chiều kêu sợ hãi. Tiếp theo một đạo ảo ảnh từ màu đen vách tường lao ra, rõ ràng là cái kia yêu tà nam tử. Đương nhiên đây chỉ là hắn chế tạo ra huyễn thú, cũng không phải là chân thực hắn, dù vậy, mạnh mẽ khí chàng, ép khiến người ta hầu như nghẹt thở. Hình người huyễn thú, giơ tay là một to lớn hắc thủ ấn, giấu tay chi đạo văn đan sen, khí thế khủng bố quần quận, đồng thời thiểm phát sinh tử lục đan sen ánh sáng. Đạo văn ám hợp hắc ám chi đạo, như là vô hạn vực sâu người thống trị, mang theo khí tức kinh khủng giáng lâm. Màu đen giấu tay trong nháy mắt ép định, để Mộ Dung Nghị âm thầm run lên. Không cho suy nghĩ nhiều, hắc thủ ấn đã trong nháy mắt ép xuống, Mộ Dung Nghị cũng không né tránh, giơ tay quyền ảnh lóng lánh bảo huy, ảo diệu đạo văn ở nắm đấm chu vi lóng lánh. Quyền này một chỗ, cùng hắc thủ ấn đụng vào nhau, nhất thời đất rung núi chuyển, ánh sao mùa tung. Mộ Dung Nghị dưới chân, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đổ nát chu vi trăm mét, một to lớn hố sâu trong nháy mắt hình thành. Mà Dương Nhược Đồng cùng Tàn Nhang Nữ, kể cả Mộ Dung Nghị toàn bộ rơi xuống tiến vào 10 mét chi rãnh sâu bên trong. Cái kia hình người huyễn thú cười gằn, dò ra một bạch cốt chảo, co rôi ánh sáng chói mắt, đã kẹp lại Mộ Dung Nghị cái cổ, đem kéo đến phụ cận. Tiểu tử, cảm giác tư vị làm sao? Dương Nhược Đồng cùng Tàn Nhang Nữ kinh hãi đến biến sắc, cũng còn tốt Dương Nhược Đồng, muốn Tàn Nhang Nữ chấn định nhiều lắm, nhớ tới hứa đường chủ cho pháp bảo. Nàng nhanh chóng đem pháp bảo giơ lên, giận dữ hét mau thả một nhĩ hắc, không phải vậy ta diệt ngươi. Vào lúc này, tìm kiếm Dương Nhược Đồng rất lâu Hồng Lôi đầu đầy mồ hôi vọt tới. Hắn nhìn trước mắt nguy cơ một màn, đầu vụ một thanh âm vang lên. Nhìn hố sâu chi, Dương Nhược Đồng chính giơ cái kia bảo hộp, muốn mở ra. A, tuyệt đối không nên mở ra bảo hộp. Tiếng la còn xa suốt dưới, hắn như một con chim lớn, hướng về trong hố sâu nhào lại đi. Ở bạch cốt chảo dưới Mộ Dung Nghị, khuôn mặt lạnh lùng, tay phải một cái chỉ, lóng lánh kim cương giống như ánh sáng, quay về huyễn thú chán điểm đi. Phá! Hắn này ngón tay, mang theo ảo diệu vô cùng thần lực, như không gì không xuyên thủng thiên chi mâu, trực tiếp ở huyễn thú chán đâm một cái lỗ thủng. Này ngón tay điêu khắc thần bí nói văn, uy lực lớn kinh người, Mộ Dung Nghị nghịch cảnh phản kích, trực tiếp một tay chỉ đem mạnh mẽ huyễn thú đánh giết. Màu đen vách tường yêu tà nam tử, vốn đang ở ha cười ha ha. nhìn chế tạo ra mạnh mẽ huyễn thú trong nháy mắt ngã xuống, cả người cứng ngắc ở, nhìn huyễn thú chán hô máu, kinh hại đến biến sắc. Ngươi dùng pháp bảo gì dĩ nhiên có thể vạch trần huyễn thú sọ não, phải biết, này con huyễn thú, cùng ta xương cốt tiếp cận, tính địa giai pháp bảo khó thương, chẳng lẽ ngươi có thiên giai pháp bảo sao có thể có chuyện đó. Mà ở này mấu chốt, Hồng Lôi đã nhào xuống mà xuống, Dương Nhược Đồng giật nảy cả mình, về phía sau lui nhanh. Nhưng mà phía sau có hòn đá, vừa vặn bán ở nàng, không để ý, cả người bị bán ngửa ra sau. Tàn Nhang nữ kinh hãi đến biến sắc dưới tình huống, cũng không phải na bất động chân, nàng nhìn Hồng Lôi dĩ nhiên cướp giật pháp bảo, cho rằng hắn cùng Huyễn Yêu một nhóm. Cắn răng một cái, quay về Hồng Lôi nhào tới. Nàng là từ hữu phía sườn công kích, Hồng Lôi ở xúc không kịp đề phòng bên dưới, bị nàng một hồi va lệch khỏi, ầm một tiếng ngã tại địa. Ngửa mặt ngã xuống, Dương Nhược Đồng kỳ thực cũng hiểu lầm Hồng Lôi, ở ngửa mặt ngã xuống trong nháy mắt, nàng đỗng nhiên đem bảo hộp mở ra, muốn phóng thích pháp bảo, đối phó Hồng Lôi cùng Huyễn Yêu. Nhưng mà bảo hộp mở ra trong nháy mắt, một luồng khói đen trong nháy mắt tràn ngập, tanh hôi khó nghe khí tức, đem Hồng Lôi, Dương Nhược Đồng cùng Tàn Nhang nữ, trong nháy mắt hân hôn mê bất tỉnh. Màu đen sương mù trong nháy mắt che kín bầu trời, đem phụ cận mấy ngàn mét toàn bộ bao phủ, không chỉ như thế, cấp tốc huyết tán ra đến. Cái kia cô tanh hôi chi vị, như là vô số thi thể mục nát phát sinh mùi vị, thiếu một chút cũng coi Mộ Dung Nghị là chàng hơn ất. Cũng may hắn đúng lúc nín hơi, thêm Thủy Linh Hoa dùng tiên lộ thoải mái hắn, trong lúc nhất thời cũng không lo ngại. Nhưng vào lúc này, đại địa kịch liệt run rẩy, Huyễn Yêu ở khói đen chi, làm càn cười lớn. Thiên ý nha, thiên ý, ta Huyễn Yêu ngày hôm nay không ra đi vậy khó. Mộ Dung Nghị cảm giác khí tức kinh khủng trong nháy mắt áp sát, cuốn quýt cấp tốc trật lui, thân thủ không gặp năm ngón tay khói đen làm, hắn cũng đừng không có pháp thuật khác, chỉ có ngưng thần đề phòng, đồng thời đem đại giao động huyết lân xà từ hắc liên bên trong không gian lấy đi ra. Huyết lân xà chưa từng phong bị mùi thối hơn trận tròn mắt. Tiểu hôn đàn, đại gia ngươi, đây là mùi vị gì thật xú hôn chết long. Mộ Dung Nghị không có thể mở khẩu, truyền âm nói ta đang muốn hỏi ngươi đây là mùi vị gì. Người đường chủ kia cho pháp bảo của chúng ta, làm sao sẽ là yên vụ, vẫn như thế xú, nhìn lại đối với Huyễn Yêu không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng suýt chút nữa đem ta hân ngất đi đúng rồi, Nhược Đồng tỷ, Tàn Nhang muội, các ngươi thế nào rồi. Hắn truyền âm đi ra ngoài. Nửa ngày không có đáp lại, tâm hơi hồi hộp một chút, biết các nàng xảy ra vấn đề rồi. Mà lúc này truyền đến trời long đất lở giống như chấn động và tiếng vang, màu đen vách tường, trong nháy mắt đổ nát, mà những sương mù màu đen này, như là làn sóng như thế hướng về vách tường phá cửa động bao phủ mà đi. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, khói đen dĩ nhiên biến mất, chỉ để lại một đôi, ở yêu tà nam tử khẩu. Yêu tà nam tử cười to, đi ra, cuối cùng khói đen đuôi cũng biến mất không có cái bóng. Ta Huyễn Yêu rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Ha ha ha, nhưng là các ngươi bang này nhập môn đệ tử tận thế, ngày hôm nay ta muốn đại khai sát giới, đều đến ta trong bụng đến đây đi. Chương 197, thôn phệ thần thông. Khói đen bị yêu tà nam tử hấp vào bụng bên trong, mùi thối nhưng vẫn như cũ vẫn còn, có điều cũng phai nhạt rất nhiều. Huyết lân xà nhìn thấy yêu tà nam tử trong nháy mắt, kêu sợ hãi nhảy một cái cao bao nhiêu, miệng phun ra mấy viên tử kim sắc quả cầu xét, quay về hắn cùng đánh. Đại gia ngươi, thật mạnh mẽ một yêu. Cái kia yêu tà nam tử, cả người dập dờn khói đen nhưng lóng lánh màu đen ánh sáng, về phía sau tung bay, xem đi ra sau như một mảnh yêu tà bóng mờ. Mà yêu tà nam tử, ngũ quan đẹp trai, môi biến thành màu đen, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt tà khí trùng thiên. Hắn quả thực là mỹ cùng tà ác kết hợp thể. Phát sinh tiếng cười, sắc bén mà lại lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run. Hắn giơ tay đem huyết lân xà đánh tới quả cầu xét, thu sạch ở tay, há mồm toàn bộ thôn tiến vào. Thôn phệ đại gia ngươi, dĩ nhiên biết cái này loại tà ác thần thông. Huyết lân xà kêu sợ hãi, dưới bay lượn. Mộ Dung Nghị bị sặc phải ho khan thấu liên tục, mùi thối thật không phải là người có thể ngửi. Đại giao động thần côn, như thế nào thôn phệ? Thôn phệ, là có thể thôn phệ bất kỳ năng lượng, đối phương phát sinh bất kỳ thần thông công kích, đều có thể bị thôn phệ. Mà thôn phệ năng lượng, bị hắn ngưng tụ sau khi, bộc phát ra, sẽ càng thêm mạnh mẽ. Huyết lân xà sốt sáng nói. Mộ Dung Nghị cũng là run lên, sẽ loại thần thông này chẳng phải là vô địch thiên hạ. Ha ha ha, biết sợ tốt. Con vật nhỏ, xem ngươi là một nhân tài phân, ta cũng không ăn ngươi, bé ngoan làm ta thị tướng, ngược lại ta sau khi đi ra ngoài, cũng cần người hầu hạ, bên người không nhiều hai cái nô bộc làm sao có thể hành. Yêu tà nam tử cười khẩy, hai mắt khép mở, bắn ra hai đạo hắc quang, đến thẳng huyết lân xà. Huyết lân xà kêu to, nhanh chóng né tránh, mà phía trước một hai mươi mấy vạn cân đá tảng bị kích. Trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hướng về trước sau trái phải phì bắn ra. Gào gào, đại gia ngươi, ta là điều thần lòng, ngươi không giết chết được ta. Cắt, một cái yêu xà mà thôi, cũng không mấy lạng thịt, cút đi, cho ta mang mấy người đến. Ta trước đem chủ nhân của ngươi cho thu phục. Lời còn chưa dứt, yêu tà nam tử đã ức hiếp mà tới. Mộ Dung Nghị cảm giác được hắn mạnh mẽ, quay đầu chạy. Muốn thu phục ta, môn đều không có hắn nhảy một cái là 100 mét cao, rơi vào một tảng đá lớn chi, lần thứ hai nhảy một cái, đã nhảy qua đạo này, tiến vào một cái lối đi khác bên trong. Ngươi chạy nha, ta đem hai người mỹ nữ này cùng cái này anh chàng đẹp trai ăn trước lại nói. Yêu tà nam tử cười to, vung lên ống tay áo, một đạo màu đen sợi tơ, như là một cái hắc long như thế, đem ba người toàn bộ quyển đến bên cạnh hắn. Ta là ăn trước anh chàng đẹp trai vẫn là mỹ nữ nhi. Mà lúc này Mộ Dung Nghị ở sát vách trong đường nối, nhanh chóng mặc vào, đơn qua, áo tàng hình, đống nhiên nhảy lên, lần thứ hai nhảy trở về. Cái kia yêu tà nam tử, đột nhiên biến thành màu đen quái điểu bản tôn răng rấp, chiều cao 3 mét, thể hình to lớn. Mở ra dài 1 mét miệng rộng, quay về Hồng Lôi tắt tới. Mộ Dung Nghị hào không hàm hồ vung đầu nằm đấm, quay về điểu mặt đánh. Quái điểu cảm giác lạnh phong đập vào mặt, dùng mình một cái, đầu cấp tốc co rụt lại, nhưng mà vẫn như cũ không tránh thoát khỏi Mộ Dung Nghị một quyền, vang một tiếng bang, to lớn điểu tả lại cũng. Nhân cơ hội, Mộ Dung Nghị nắm lên Hồng Lôi, quay về không gào gào kêu to huyết lân xả quăng đi. Tiếp được hắn, đem hắn mang tới an toàn nơi. Hôn tiểu tử, làm sao cho ta người đàn ông, cho ta cái mỹ nữ huyết lân xả và hắn giận, dùng đôi quấn quanh trụ Hồng Lôi cánh tay, mang theo hắn nhanh chóng bay khỏi nơi đây. Mà Mộ Dung Nghị khoảng trường, trái phải, vây quanh một cô thiếu nữ, đống nhiên nhảy một cái, khiêu một tảng đá lớn, lần thứ hai nhảy một cái, đã phi vọt tới sát vách đường nối. Huyết yêu bị Mộ Dung Nghị đánh lén, một quyền đánh đầu đau đớn sắp nứt. Đáng ghét nhân loại, sức mạnh quả nhiên lớn đến mức kinh người, có điều từ ta trong miệng cứu người, làm ngươi xuân thu lại mộng. Huy thuyệt, hắn đống nhiên dương ra cánh, bay vọt lên, trong nháy mắt bay vọt mấy trăm mét trên không từ diện xoay quanh mà xuống. Huyết lân xả kêu to, nhanh chóng tan mất cổ mộc che trời một mảnh lùm cây bên trong, như là nắm chó chết như thế, đem Hồng Lôi kéo dài đến chỗ bí ẩn. Đại gia ngươi, nguy hiểm thật, may là ngươi mục tiêu của ta không nổi bật, bằng không thì chết định. Hồng Lôi bị bắt kéo, va chạm mấy lần, đau đớn tỉnh lại. Nhìn thấy một cái con rắn nhỏ, chính đang cằn nhằn cái không để yên, sợ hết hồn. Ngươi là yêu thú nào? Đại gia ngươi, ta là Thần Long, là ta cứu ngươi có biết hay không? Xú chết rồi, thực sự là xú chết rồi, đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy, làm sao sẽ như vậy xú? Hồng Lôi kinh sợ đến mức hầu như nhảy lên không được, huyết yêu muốn đi ra. Mẹ kiếp, đầu ngươi bị môn chen đi, huyết yêu sớm đi ra, chính đang đuổi giết các ngươi thì sao, đây là nơi quái quỷ gì, dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy yêu thú. Xong, xong, chúng ta đều chết chắc rồi. Hồng Lôi kinh sợ đến mức sắc mặt trắng bệnh. Mà lúc này xa xa, ầm 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 nổ vang, từng khối đá tảng bị công đánh nát bấy, tảng lớn cổ mục bị trong nháy mắt thiêu hủy. Mộ Dung Nghị mang theo hai vị thiếu nữ, mục tiêu quá rõ ràng, rất khó thoát mở huyện yêu đuổi bắt. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là đem hai người gõ ngất, thu vào Hắc Liên không gian, cũng căn dặn Thủy Linh Hoa, một khi hai người tỉnh lại, đánh ngất các nàng. Hắc Liên sự tình, để người ta biết càng ít càng tốt, đặc biệt là ở huyện Nguyệt Tử Huyên, nếu như để người ta biết, hắn có mang chứa thanh liên linh diễm Hắc Liên, khẳng định nguy hiểm hệ số gia tăng. Huyết yêu là không nhìn thấy Mộ Dung Nghị, chính là dựa vào Dương Nhược Đồng cùng Tàn Nhang nữ hai người truy đuổi Mộ Dung Nghị, mà hai người đột nhiên biến mất, tương đương với Mộ Dung Nghị trong nháy mắt không có hình bóng. Điều này làm cho hắn không sự phẫn nộ, gào gào kêu to, tiểu tử ngươi nghe, ngươi như không ra, ta ăn sạch ngươi đồng môn. Kêu gào, hắn chung quanh sưu tầm, nhìn thấy nhập môn đệ tử mở ra miệng lớn, thôn vào bụng bên trong. Trong nháy mắt mười mấy người chịu khổ thai bay vạ gió, cái khác nhập môn đệ tử, sớm nhìn thấy không huyền yêu, sợ hãi chung quanh tránh né. Huyết yêu tuyệt vời, cánh đập, mấy trăm ngàn cân quái thạch, trong nháy mắt nổ tung, không ít đệ tử bị đá tảng tại chỗ đập chết hoặc là tạm thương. Chơi trò chơi mèo vần chuột, huyết yêu vui vẻ kêu to. Loại kia lại thấy ánh mặt trời cảm giác, tự nhiên tươi đẹp không, thoải mái, thoải mái, thoải mái. Liên tiếp lại nuốt mấy cái nhập môn đệ tử, hắn ở trên không kêu to thoải mái, quả thực coi trời bằng vùng, hung hăng tới cực điểm. Huyết yêu đã tu thành yêu, có thể biến ảo thành nhân hình. Tu vi như thế dùng các tu sĩ hệ thống cấp bậc đến cân nhắc, hắn đã là pháp tướng cấp cảnh giới cao thủ. Thử hỏi nơi này nhập môn đệ tử, ai có thể là địch thủ của hắn? Tính Mộ Dung Nghị thế nào đặc sắc tuyệt diễm, dù sao không trưởng thành, cùng hắn đấu tự nhiên một con đường chết. Mộ Dung Nghị đương nhiên sẽ không ngốc đến, cùng huyện yêu liều mạng, hiện tại hắn to lớn nhất tâm tư, là có thể bảo vệ mấy cái so sánh thân thiết đồng môn, không bị giết chết, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Giới tu hành là như vậy vô tình. Tính Mộ Dung Nghị thiên tài tuyệt thế như vậy, có lúc đối mặt tình thế nguy cấp, cũng không thể thích làm gì thì làm. Nhìn Huyễn Yêu dần dần đi xa, Mộ Dung Nghị nhanh chóng tìm đến Huyết Lân Xà tam tích, cùng nó hội hợp. Huyết Lân Xà lúc này còn ở hướng về Hồng Lôi nói khoác, chỉ có điều Hồng Lôi không có tâm sự nghe nó hảo quang sự tích. Mộ Dung Nghị đột nhiên mở miệng, dọa Hồng Lôi nhảy một cái. Hồng Lôi, ngươi tựa hồ biết một ít nội tình. Hồng Lôi nhìn bốn phía, chỉ nghe thanh, không gặp người, tự nhiên sợ hãi không ngớt. Ngươi là Mộ Dung Nghị, ta tại sao không thấy được ngươi? Mộ Dung Nghị nhanh chóng thu rồi áo tàng hình, xuất hiện ở Hồng Lôi trước mặt, để Hồng Lôi âm thầm sưng. Có điều vào lúc này, Hồng Lôi cũng không tâm tình quan tâm Mộ Dung Nghị làm sao ẩn thân, vội vàng đạo chúng ta bị người hại. Lời ấy nghĩa là sao? Mộ Dung Nghị cả kinh nói. Ngươi không phải trước đây không lâu giết chết Hứa Phong, cái kia Hứa Trưởng Lượng Hứa Đường Chủ, là hắn thúc phụ. Hắn dựa vào lần này nhập môn đệ tử lựa chọn phép thuật cơ hội, phải trừ hết ngươi, vì hắn chất nhi báo thủ. Nhưng mà cái tên này không ác độc, dĩ nhiên đem tất cả mọi người đều đáp Hồng Lôi phẫn hận địa đạo. Mộ Dung Nghị hai con mắt cấp tốc trận to nói như vậy, cho Nhược Đồng Pháp bảo người là Hứa Trường Lượng. Không sai, này Huyễn Yêu có thể phá tan phong ấn, ở hắn cho pháp bảo của các ngươi thân. Vậy căn bản không phải pháp bảo, mà là nhằm vào phá phong ấn cái hở. Việc này, ta cũng cùng ngươi nói không rõ, Tiểu Hắc Ba biết. Đúng rồi, chúng ta nhất định phải tìm tới Tiểu Hắc Ba, bảo vệ hắn mệnh, không phải vậy coi như chúng ta có thể sống đi ra ngoài, cũng không cách nào truy thảo Hứa Trường Lượng chịu tội. Mộ Dung Nghị nhíu mày lại thâm độc, có thể sống đi ra ngoài, ta tất nhiên hủy đi hắn. Hồng Lôi nhìn lên bầu trời phong vân biến hóa, từng đạo huyền quang từ hư không chi bay xuống, nhìn lại tinh thần cơ hội tan vỡ. Xong, toàn xong, Huyễn Yêu quá mạnh mẽ, chúng ta nơi nào còn có đường sống. Chương 198, Thần Bí Huyễn Nguyệt. Bầu trời chi phiêu rơi xuống từng đạo huyền quang, đều là Huyễn Yêu chế tạo ra huyễn thú. Ngàn con mạnh mẽ huyễn thú, phân lọt vào không giống đường nối, truy những này nhập môn đệ tử, thiên không đường, xuống đất không cửa. Coi như Mộ Dung Nghị như thế nào đi nữa phẫn nộ, căn bản cứu không được những người này, cũng chỉ có thể ở nơi kín đáo, trơ mắt nhìn bọn họ bị huyễn thú xé nát, máu thịt tung tóe. Trận này giết chóc, kéo dài nửa canh giờ, đã hạ màn kết thúc. Huyễn Yêu thu rồi những kia huyễn thú, một lần nữa biến ảo thành yêu tà nam tử răng dấp, ngồi xổm ở cao nhất một khối núi đá chi, liếm vết máu ở khóe miệng, đầy mặt vẻ say mê. Tiểu tử đi ra đi, ta biết ngươi còn chưa có chết, hiện tại cách động thiên cánh cửa mở ra còn sớm lắm. Ngoại giới người căn bản không biết trong này chuyện gì xảy ra. Ngươi bé ngoan đi ra, ta sẽ không giết ngươi. Làm nô bộc của ta, hầu hạ ta, ta sẽ dẫn ngươi tiến vào yêu thế giới, đến thời điểm tất nhiên sẽ làm ngươi thăng chức rất nhanh. Huyết Yêu âm thanh, ở toàn bộ Huyễn Yêu động bên trong rung động, chấn động Hồng Lôi miệng sùi bọt mép, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chốc lát Hồng Lôi mới dễ chịu rất nhiều, nói chuyện mang theo tiếng rung nhìn lại Huyễn Yêu rất thưởng thức ngươi, phỏng chừng ngươi không chết được. Nhưng là ta, rất khó nói. Coi như chúng ta có thể tránh được một kiếp, cũng tuyệt đối thảo có điều Hứa Trường Lượng tính toán. Thật là ác độc gia hỏa. Nhìn Hồng Lôi mất đi hết cả niềm tin giáng dấp, Mộ Dung Nghị mở lời an ủi đạo lưu được núi xanh ở không sợ không tài thiêu ta đã đem hơi thở của ngươi hoàn toàn thay đổi, chúng ta trốn ở chỗ này, kiên trì chờ đợi, Huyễn Yêu không tìm được chúng ta. Chờ chúng ta đi ra ngoài, sẽ cùng Hứa Trường Lượng tính sổ, vì là những kia chết đi đồng môn báo thù rửa hận. Hồng Lôi nhắm mắt, nhìn lại vẫn như cũ lo lắng bất an. Ta nguyên tưởng rằng tiến vào Huyễn Nguyệt Tử Uyên, tương lai nhất định có thể thăng chức rất nhanh. Chỉ cần mình chịu nỗ lực, tất nhiên có thể đi ra một cái ánh mặt trời đại đạo. Nhưng mà lòng người hiểm ác, một đường chủ, dĩ nhiên hắc tâm như vậy, vì bản thân chi tư, hại chết rất nhiều người. Bao nhiêu ngày xưa đồng bạn, ngày hôm qua còn ở đánh lộn, ngày hôm nay nhưng người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Hắn bi thương cùng nản lòng ý lạnh, ở giữa hai lông mày có vẻ đặc biệt nồng nặc, tuy rằng hắn nỗ lực nhắm mắt lại, nhưng vẫn như cũ khó có thể ngăn cản nước mắt lan xuống. Hồng Lôi sầu não, xúc động Mộ Dung Nghị tiếng lòng, hắn cũng không nhịn được một trận âm u. Nhớ lúc đầu, sư huynh của chính mình môn mỗi ngày cùng nhau đánh lộn, một bộ thiếu niên không biết sầu dáng dấp. Bọn họ cùng nhau làm càn cười to, không vui thời điểm, tìm người đánh một trận. Bị những khác chi mạch bắt nạt lúc, đều là liên hợp lại, tìm hội trưởng tử. Nhưng mà cuộc sống như thế, lại đột nhiên ở một ngày, biến thành cho bụi, muốn tìm về đến, đã không thể. Còn có thô bạo sư phụ, dĩ nhiên cũng nuốt hận không biết tung tích, Thiên Ý Tông cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Thế sự như phù vân, biến hoa quá lớn, Mộ Dung Nghị coi như thế nào đi nữa kiên cường, cũng khó tránh khỏi tâm lưu lại khó có thể tiêu diệt căm hận dấu vết. Nghĩ rất nhiều, nước mắt của hắn cũng ở viền mắt đảo quanh. Có điều hắn rất nhanh thu rồi không nhanh tâm tình, kiên định vung vẩy nắm đấm. Đường ở chính mình dưới chân, chỉ cần dũng cảm tiếp tục đi, sẽ hy vọng. Một nho nhỏ Huyễn Yêu mà thôi, chúng ta hà tất như vậy chán ngán thất vọng. Huyết Lân Xà nhưng dội nước Lã Đạo có lúc tự tin cùng dũng khí cố nhiên trọng yếu, thế nhưng con này yêu thú quá mạnh mẽ, rất nhanh có thể tìm tới nơi này. Ngươi háo tàng hình, lại không thể đem hai người các ngươi hoàn toàn bao vây lấy, làm sao thoát hiểm. Hồng Lôi nhìn Mộ Dung Nghị non nước mặt, tràn ngập tự tin, chịu đến không ít cổ vũ, nhưng mà Huyết Lân Xà nước lạnh, đem hắn điểm ấy cổ vũ trong nháy mắt tới tát. Sống chết có số, gắt gao. Nếu như ngươi may mắn sống sót đi ra ngoài, nhớ tới đến Huyễn Nguyệt Trấn tìm một người tên là Lưu Minh Vũ người, người kia là cha ta. Xin ngươi giúp ta đem những thứ đồ này chuyển giao cho hắn. Nói hắn từ hoài móc ra một cái chỉ phiếu, dĩ nhiên toàn bộ là Huyễn Nguyệt Tử Viên lương phiếu. Đây là ta bất an bất mặc tích góp lại đến, làm người tử, không thể tận hiếu, là đại đại bất hiếu. Những này lương phiếu, ở thế tục có thể bán cái giá tiền cao, cũng coi như là ta một điểm hiếu tâm. Mộ Dung Nghị hơi thay đổi sắc mặt, mà lúc này một vệt ánh sáng mang theo to lớn giết uy vọt tới. Hắn không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng ra tay, đem Hồng Lôi đánh ngất. Hồng Lôi ngất đi trong nháy mắt, trừng lớn hai mắt, lòng đang tức giận mắng, đều vào lúc này, tên khốn này dĩ nhiên táng tận thiên lương đánh cướp chính mình, đáng trách, đáng ghét. Hắn làm sao biết, Mộ Dung Nghị đây là ở cứu hắn, đem đánh ngất sau khi, trong nháy mắt thu vào Hắc Liên bên trong không gian. Ngược lại Hắc Liên không gian lớn đây, nằm 3 năm người không thành vấn đề. Ánh lửa đất đèn trong lúc đó, đạo kia huyên quang đã chặt đứt rất nhiều đại thụ che trời, một cái quái lạ pháp bảo đánh xuống ở Hồng Lôi vừa nãy tổn tọa địa phương. Quái lạ pháp bảo là không trọn vẹn, phát tán thanh bần ánh sáng, khí tức để Mộ Dung Nghị thần kinh căng thẳng lên, đồng thời mang theo vẻ hưng phấn. Dĩ nhiên là Tàn Nguyệt Thanh Đồng phiến khí tức hình dạng cũng như là cái đầu hơi lớn. Mộ Dung Nghị hưng phấn, phất tay chảo, mà cái kia mọc ra 1 mét trăng tàn kiếm, mang theo băng hàn khí tức, trong nháy mắt từ hắn tay xẹt qua, trở lại Huyễn Yêu tay. Huyết Yêu cười to, đã rơi vào Mộ Dung Nghị phía trước xa 10 mét. Tiểu tử, cuối cùng cũng coi như để ta tìm tới ngươi, dĩ nhiên cả gan làm loạn ham muốn bảo bối của ta. Người tay trăng tàn kiếm, đến cùng lai lịch ra sao, cùng Thanh Đồng quan tài có quan hệ hay không? Mộ Dung Nghị không sợ chút nào Huyết Yêu, trái lại tràn đầy phấn khởi hướng về hắn hỏi dò trăng tàn kiếm sự tình. Huyết Yêu nụ cười bỗng nhiên cứng ngắc, người gặp Thanh Đồng quan tài xuất hiện. Ta làm gì phải nói cho ngươi? Mộ Dung Nghị cười hắc hắc nói, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ta cao hứng, sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn lại Huyễn Yêu rất là căng thẳng, chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Dung Nghị chốc lát. Nói cho ngươi cũng không sao, kỳ thực này trăng tàn kiếm là một khối trăng tàn đồng theo mảnh vỡ, mà này trăng tàn, kỳ thực là một trăng tròn, đem hết thể mảnh vỡ tổ hợp lại với nhau, là Huyễn Nguyệt. Này Huyễn Nguyệt Trấn cùng Huyễn Nguyệt Tử Huyền chỉ Huyễn Nguyệt, là nho nhỏ này mảnh đồng theo trước kia toàn thể. Huyễn Yêu ánh mắt lưu chuyển, nhìn lại mắt dĩ nhiên lập lòe vẻ thống khổ. Mộ Dung Nghị rất là quái, như ngươi vậy đại yêu ma, dĩ nhiên cũng có thống khổ. Yêu ma làm sao? Yêu ma cũng có thất tình lục dục, không thể có thống khổ. Huyễn Yêu trợn mắt nói mau, ngươi khi nào, ở nơi nào từng thấy Thanh Đồng quan tài? Nay cùng ngươi có quan hệ gì? Cùng Huyễn Nguyệt lại có cùng quan hệ? Mộ Dung Nghị bĩu môi nói. Huyễn Yêu nhìn lại hơi không kiên nhẫn, làm sao nói nhảm nhiều như vậy, để ngươi nói, nói mau, không phải vậy ta há mồm nuốt ngươi. Ta nha, ở trước đó vài ngày gặp thần bí Thanh Đồng quan tài, không chỉ như thế, Thanh Đồng quan tài chủ nhân ta cũng đã gặp. Nàng còn sống sót, quá tốt rồi, nàng còn sống sót. Huyễn Yêu kích động nước mắt đều chảy xuống, quay về sơn không gào gào kêu to chốc lát, mới dừng nước mắt. Mau nói cho ta biết, nàng trải qua có được hay không, ngươi là nàng người nào? Huyễn Yêu thái độ chuyển biến rất nhanh, dĩ nhiên đối với Mộ Dung Nghị toát ra thương yêu vẻ. Mộ Dung Nghị tâm trong lúc nhất thời càng thêm tốt lên, khẽ mỉm cười nói, ngươi nói nàng nhưng là Huyền Âm cô cô. Không sai, là nàng. Ngươi gọi cô cô, nàng xem ra ngươi cùng nàng quan hệ đặc biệt gần, may là ta không tổn thương ngươi, ha ha ha, ông trời có mắt, không phải vậy ta sau đó làm sao đối mặt nàng. Nhìn Huyễn Yêu vừa khóc vừa cười, Mộ Dung Nghị thực sự không hiểu, cái này Huyền Âm làm sao lớn như vậy ma lực, dĩ nhiên có thể làm cho một yêu như vậy. Nói như vậy, ngươi không chuẩn bị giết ta đi? Mộ Dung Nghị đối với hiện tại tình hình, cũng có chút dở khóc dở cười. Vốn là lúc nào cũng có thể bị giết cục diện, nhưng mà một khối đồng thau trăng tàn mảnh. Nhưng thay đổi tình hình căng thẳng. Đương nhiên sẽ không giết ngươi, ta thương ngươi còn đến không kịp, nghi ngươi là nàng thân con cháu à? Huyễn Yêu toát ra vẻ vui mừng. Mộ Dung Nghị lắc lắc đầu nói, không phải, ta là từ Lãnh Vô Xương tỷ tỷ nơi đó nhận thức Huyền Âm cô cô. Nàng như một mê, ta căn bản thấy không rõ lắm nàng. Kỳ thực nàng dung mạo ra sao, ta đều không rõ ràng. Lãnh Vô Xương là ai, ta làm sao chưa từng nghe nói người này? Huyễn Yêu trừng lớn hai mắt, đẹp trai dung nhan, tà khí phai nhạt rất nhiều. Mộ Dung Nghị cảnh giác lui về phía sau, ngươi ở đây phong ấn lâu như vậy, không quen biết không? Xương tỷ tỷ tự nhiên bình thường. Ngươi có thể hay không nói cho ta, nay Huyễn Nguyệt đến cùng xảy ra chuyện gì, cùng Thanh Đồng quan tài đến cùng có gì liên lụy? Huyết Yêu nhìn lại toát ra vẻ thống khổ, hiển nhiên là quá khứ một ít nghĩ lại mà kinh ký ức ở dằn vặt hắn. Hắn đột nhiên có vẻ dữ tợn, hai con mắt đứng trồng ngược. Hận cái kia, vừa nhắc tới việc này, tất cả đều là hận. Chương 199, lừa gạt mảnh vỡ. Huyết Yêu đẹp trai dung nhan nhìn lại vặn vẹo đáng sợ, hiển nhiên những kia đau đớn dằn vặt hắn đau đến không muốn sống. Mộ Dung Nghị nhìn hắn thống khổ dáng dấp, thực sự là không nghĩ ra, như vậy yêu cũng sẽ thống khổ như vậy. Phẫn nộ thống khổ chốc lát, Huyết Yêu từ từ trầm tĩnh lại. Không nói, năm xưa chuyện cũ. Có điều ta có thể nói cho ngươi, nay Huyễn Nguyệt cùng Thanh Đồng quan tài là chặt chẽ không thể tách rời, chỉ có hai người cắt hợp lại cùng nhau, mới có thể mở ra Vũ Thần thần bí bảo tàng. Vũ Thần bảo tàng, gọi Huyễn Nguyệt. Ngươi đứng Huyễn Nguyệt trấn, cùng Huyễn Nguyệt tử viên bên trong, vào đêm có nguyệt thời điểm, ngươi sẽ thấy bầu trời có hai vầng trăng sáng. Một trong số đó cái là Vũ Thần Huyễn Nguyệt bảo tàng. Huyết Yêu đem như vậy tin tức kinh người nói ra, quả thật làm cho Mộ Dung Nghị sợ hết hồn. Này có chút quá rêu rao ba, nếu người người có thể nhìn thấy Huyễn Nguyệt, cái kia Huyễn Nguyệt bảo tàng, chẳng phải là sớm bị người mở ra Vũ Thần thật sự mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên có thể đem bảo tàng mai táng ở tinh không chi, mà chỗ khác, nhưng một mực không nhìn thấy. Huyết Yêu nhìn Mộ Dung Nghị nghi vấn vẻ, ha bắt đầu cười ha hả. Tiểu tử, ngươi là không hiểu những kia thần thủ đoạn. Ngươi ngay cả ta cái này yêu đều đánh không lại, làm sao có khả năng hiểu rõ thần ngươi và ta cũng coi như hữu duyên, ta mảnh này trăng tàn kỳ thực cũng đại có lai lịch, bao quát cái kia Thanh Đồng quan tài, vốn là đều là Huyễn Yêu quốc. Ai Huyễn Yêu thật dài địa thở dài một tiếng, ai bảo ta đối với huyền âm quá si mê, lại bị nàng lừa gạt. Cũng được, yêu một người, bị nàng lừa gạt, kỳ thực cũng là một niềm hạnh phúc. Cái gì tình nha yêu nha, ngươi không cần nói cho ta, ngươi yêu huyền âm cô, lại bị nàng quăng. Mộ Dung Nghị trừng lớn hai mắt, thực sự không hiểu giữa nam nữ, càng không rõ ràng một yêu làm sao sẽ yêu người. Huyết Yêu lúng túng nở nụ cười, ngươi nói không sai, kỳ thực ta là bị huyền âm cho lừa cùng quăng. Có điều này cũng không có thể chỉ trách nàng, muốn trách quái tử giận tên con kia. Đừng xem hắn trường ra ràng lắm, kỳ thực đầy bụng ý nghĩ xấu, ta tuy rằng không phải kẻ tốt lành gì, nhưng cũng xấu trong suốt, không giống hắn ra vẻ đạo mạo ra hỏa, lừa dối huyền âm em gái cảm tình đáng ghét nha. Nay cùng Tử Giận chân nhân cũng có quan hệ. Mộ Dung Nghị mắt trợn lên càng to lớn hơn, cảm thấy chuyện này có chút phức tạp. Một mực cái này Huyễn Yêu, luôn yêu thích nơi này nói một chút, nơi nào nói một chút, căn bản nghĩ không ra cái nguyên cớ đến. Đương nhiên đối với bọn hắn trong lúc đó quan hệ gì, Mộ Dung Nghị kỳ thực cũng không thế nào quan tâm, hắn quan tâm chính là, này Huyễn Nguyệt trong bảo tàng diện có cái gì đến tột cùng thế nào mở ra.